cái này quỷ dị quan tài đang ở chiếm đoạt hắn sinh cơ cùng tu vi, hơn nữa chiếm đoạt tốc độ cực kỳ khủng bố, nhất định chính là ăn tươi nuốt sống. Ngắn ngủi này công phu hắn 1/5 khí huyết trực tiếp đều bị quan tài này chiếm đoạt hết sạch, trong nháy mắt mất đi bàng đại khí huyết đưa đến Thạch Công gia thị thoáng cái cũng trở nên nhão lại tràn đầy nếp nhăn, khí tức cũng trong nháy mắt hề bại đi xuống, mà miệng yêu dị quan tài lại là khí thế càng hơn, chiếm đoạt cũng càng ra hăng say, kia thấy quỷ quỷ mặt hoa văn cũng thoáng cái trở nên càng tà dị, một đôi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt giống như là đang giễu cợt chính mình. Như thế, Thạch Công lần đầu tiên cảm thấy tử vong tới gần, nếu như tiếp tục mặc cho loại tình huống này tiếp tục, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tất nhiên sẽ bị này gặp quỷ đồ vật trực tiếp nuốt thành trống rỗng, khó thoát khỏi cái chết. Thạch Công ở nơi này hoang vu cằn cỗi đông hoang ở cái tuổi này có thể tu luyện tới nửa anh cái này loại đến gần trần nhà tu vi, tự nhiên cũng không phải là cái gì tùy tiện cùng với hạng người, lập tức cháy bùng huyết mạch linh lực, đem nửa anh kỳ thực lực thoang cái thi triển bộc phát ra, đánh vào này gặp quỷ quan tài trên. Nửa anh kỳ tu sĩ năng lượng cực kỳ khủng bố, trận bạo nổ dưới tóc Thạch Công đúng là thật thoát khỏi quan tài kinh khủng hấp lực, đem người cùng mặt quỷ hoa văn tách ra. Nhưng mà tay hắn vẫn như cũng bị quỷ dị kia ngân tuyến vá ở nắp quan tài trên. Thạch Công trên mặt chợt lóe lên ngoan lệ thần sắc, nâng chân phải lên, kêu to một tiếng hung tợn đá vào quan tài trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp tác dụng tại hắn cái kia bị đóng vào nắp quan tài trên tay, ở một tiếng để cho người ta giận cả tóc gáy cả người tê dại bắp thịt cân cốt xé rách thanh âm sau đó, Thạch Công cùng quan tài giữa phân tách rời ra. Chỉ bất quá giá là cực kỳ khủng bố, Thạch Công nửa bàn tay giống như là bị kéo rách vải rách như thế treo nơi cổ tay, máu tươi điên dâng lên ầm ầm, trong không khí thoáng cái xuất hiện đậm đà mùi máu tanh. Thạch Công sắc mặt trắng bệnh, hồng hộc thở hổn hển, tay đứt ruột sót, cho dù là tu sĩ cũng giống như vậy, trên tay trái chuyển tới đau nhức để cho hắn mấy gặp bất tỉnh, bất quá cũng còn khá tránh ra khỏi này gặp quỷ quan tài. Hí! Hắc Tứ cùng những đệ tử khác vốn là còn buồn bực Thạch Công rốt cuộc ở rút ra điên vì cái gì, tại sao đột nhiên bùng nổ tu vi, sau khi thấy rõ hết thảy sau đó, may là bình thường Hắc Tứ liền tu luyện một ít âm độc công pháp cũng là cảm thấy ra đầu tê dại, hít một hơi lanh khí. Thạch Công trên tay treo đồ chơi kêu tay ấy ư, không bằng gọi là vải rách. Hơn nữa gân tay đoán chừng là bị đại lực kéo có chút ác, giống như là hai cây roi như thế vây nơi cổ tay, không nói ra máu tanh kinh khủng. Đã xảy ra chuyện gì Thạch trưởng lão? Vực Hỏa phái lão giả cũng sắc mặt của là mạnh mẽ thay đổi, theo bản năng lui về sau nửa bước, hỏi: "Không việc gì?" T. Hẳn là này dị bảo trên có cấm chế, không ngại chuyện. Đau nhức để cho Thạch Công kéo ra một cái nụ cười giữ tận nói: "Thấy cái nụ cười này, Đạo Minh tu sĩ đều có chút giận cả tóc gáy, giờ phút này Thạch Công cực kỳ giống từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ." Sắc mặt của Bạch Ngọc Tĩnh bình tĩnh nhìn một màn này, tựa như có điều ngộ ra. Không trách Thạch Công có thể ở cái tuổi này liền đi xa như vậy, là đang ở chàng trong đám người gần gũi nhất Nguyên Anh tồn tại, cũng là bởi vì hắn ác. Không chỉ là ác đối với người khác, đối với chính mình ác hơn. Bạch Ngọc Tĩnh cũng dắt ra một nụ cười, cái nụ cười này phối hợp với nàng ta nửa bên mặt bên trên giữ tợn vết sẹo, cũng lộ ra thập phần đáng sợ. Nàng biết rõ, miệng hạ hứa hẹn, liền muốn thực hiện. Thạch Công từ trên y phục xé hạ một đạo vải, đơn giản cho mình vặn vẹo rách nát tay phải băng bó một chút, rồi sau đó tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn lên trước mặt quan tài. Hắn trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cũng không có kết thúc. Trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn vẫn là bộ kia phảng phất sống lại dáng vẻ, mà bị ngân tuyến đóng vào trên nắp quan tài nửa đoạn rách nát bàn tay đột nhiên lấy một loại tốc độ kinh khủng khô đét khô héo đi, cuối cùng hóa thành một đôi trắng sáng bột. Thấy một màn như vậy sau này, Thạch Công đồng tử mạnh mẽ có rút. Giờ phút này trong lòng của hắn đúng là có một loại vui mừng cảm giác, nhờ có hắn đối với chính mình ngon độc, am tưởng tráng sĩ chặt tay đạo lý, nếu không phỏng chừng bây giờ toàn bộ người cũng đã cùng này nửa đoạn bàn tay như thế, trở thành một đám màu xám bột màu trắng rồi. Quỷ dị kia ngân tuyến tại hắn nửa đoạn bàn tay hóa thành cho sau này cũng tự đi hòa tan, lần nữa trở lại trong quan tài, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra như thế, nhưng mà Thạch Công trên tay đau nhức cùng trên thân thể chuyển tới cảm giác suy yếu thấy bất cứ thời khắc nào đang nhắc nhở hắn, vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện đều là thật. Ông. Đang lúc Thạch Công toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm quan tài thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, quan tài hoác được ông minh một cái âm thanh, rồi sau đó quan tài phía trước xuất hiện một cái bán trong suốt vòng xoáy, một cổ cường đại hấp lực chợt bùng nổ, giống như là trước kia như thế, còn muốn đem Thạch Công dẫn dắt đến quan tài bên cạnh. Song lần này không giống như xưa, Thạch Công đã làm xong chuẩn bị, sẽ không dễ dàng đến nói, vận chuyển lên linh lực một trường liền hướng về phía cái kia mơ hồ vòng xoáy lực bổ xuống, kim hệ linh lực đặc biệt sắc bén để cho một kích này chém trường càng giống như là một coi đại đao là đầu chặt xuống, sắc bén vô cùng. Mơ hồ vòng xoáy bị một trường này trực tiếp bổ ra, sắc bén trường lực dư thế không giảm, hướng về phía quan tài liền cắt đi xuống. Chương 181, quỷ cốt của chủ. Người đang làm gì? Vương Hỏa phái lão giả xuống giật mình, hắn không có trải qua trước Thạch Công trải qua sự tình, cho là Thạch Công là đột nhiên nổi điên muốn hủy diệt dị bảo. Thạch Công không để ý đến hắn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào này điểm công kích khẳng định không có cách nào tổn hại đến quan tài này phân hảo. Phong Duệ Kim tức con một tiếng chém vào rồi nắp quan tài bên trên, rồi sau đó giống như Thạch Công tưởng tượng như thế, không có đến bất kỳ sóng linh lực quan tài không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí màu đen nắp bên trên một chút xíu dập đầu thương cũng không có, mà cái tiêu ký công kích chính là đã biến mất cùng vô hình rồi. Được, thật là mạnh dị bảo. Kim hệ tu sĩ chém trưởng bởi vì có kim khí quấn quanh gia trì, hãy cùng linh binh chém là như thế. Cho dù là dị bảo đối mặt linh binh công kích cũng rất lớn xác suất sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng mà cái này quan tài dị bảo nhận nửa anh đem tu sĩ nén giận một đòn công kích, nhưng là một chút xíu tổn thương cũng không có. Ông. Lại vừa là một tiếng ông minh vang lên, song lần này phát ra ông minh lại cũng không phải quan tài. Thạch công đồng tử mạnh mẽ có rút. Phát ra ông minh nguồn thanh âm là sau lưng của hắn. Lưỡng đạo tối tăm trận văn giống như là led đèn như thế thoáng cái ở thạch công phía sau bên trên sáng lên, phát ra một trận ông minh, trong nháy mắt kế tiếp, một loại không thể địch nổi lực lượng từ thạch công phía sau bùng nổ. Thạch công căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cổ trận bùng nổ to lớn lực trùng kích đẩy về phía quan tài. Vành. Dưới đất truyền ra một tiếng vang thật lớn, vốn là vẫn luôn chôn trong đất chiến khôi thoáng cái nhảy ra ngoài, chiến khôi trong ánh mắt để lộ ra là chiến thần sắc, ngoắc tay, vài gốc màu xanh hình trụ bị quan mục ném đầu hướng mình bản thể, làm xong hết thể sau đó, chiến khôi dưới chân đồng thời sáng lên lưỡng đạo bất đồng trận văn, rồi sau đó ở một tiếng nổ đùng sau đó, địa trên mặt trong nháy mắt mất đi chiến khôi bóng người. Thạch công vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không để ý tới bây giờ giải phát sinh ở trên người mình đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, trên người vẻ này không thể đối kháng kết quả là chuyện gì xảy ra, lại là lúc nào dán lên. Cái kia từ trong đất bay ra ngoài ra hỏa là ai, cùng với mấy cái này màu xanh hướng tự bay tới hình trụ kết quả là vật gì? Mấy cái này nghi vấn, chính là thạch công sinh mệnh cuối cùng chợt lóe lên tin tức. Ông An Trác, iOS xỉ phiên bản hãy ghé thăm quán võng, Kelly. Áp, có mới nhất phiên bản. Như bờ giờ cấm chỉ phỏng vấn, mời đổi còn lại bờ giờ thử một chút, như có khắc thưởng mời email phản hồi. Sở hữu màu xanh hình trụ đột nhiên ông vang lên, một giây kế, ở Đen Vân thành ngoài trăm dặm trong rừng núi, một đóa 100 mét cao mây nấm nô lên. Cùng với kèm theo là một cổ kinh khủng nổ mạnh cùng sóng trùng kích. Kích liệt sóng trùng kích cùng nổ mạnh trực tiếp đem chu vi trong vòng trăm thước nổ thành đất trống. Ngoài trăm thước cây cối cũng đều đã bị chặn ngang bẻ gãy, một mảnh chật vật không chịu nổi, trong không khí tản ra một cổ khó ngửi mùi khét lẹn, trên bầu trời không ngừng có màu đen không biết rõ là vật gì thiêu đốt cho bụi lã chã hạ xuống, còn có chút điểm bị dương đến tiên thượng hỏa tinh cũng đi theo chậm rãi hạ xuống, vốn là yên lặng sơn lâm không còn tồn tại, còn lại chỉ có một bức địa ngục một loại cảnh tượng. Ngoài trăm thước, hai cái thân ảnh nhìn hết thảy các thứ này vẻ mặt đờ đẫn, tinh thần hoảng hốt, không có nhận thức. Bạch Ngọc Tĩnh lúc trước tâm đột nhiên vang lên một cái thanh âm, hướng phía bắc trốn. Bởi vì là trước cái kia thần chi thanh âm, vì vậy Bạch Ngọc Tĩnh không có bất kỳ hoài nghi chỉ làm. Giờ phút này thấy phía trước trăm mét đất chết, Bạch Ngọc Tĩnh trầm mặc, nếu như nàng không có làm theo lời nói, liền cùng chàng này bên trong cho nên nhân, với hắc tứ giống như thạch công, đã hóa thành cho bụi rồi. A. Bên người lão giả đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét, giống như là một cái bị thương lão lang, cũng giống là một cái mới từ trong địa ngục trốn ra được quỷ. Bạch Ngọc Tĩnh quay đầu nhìn một cái vực hỏa phái lão giả. Đối phương sắc mặt đã không có mấy phần nhân dạng, phẫn nộ, đau buồn, sợ hãi, xuôi ngược ở trên mặt hắn, dị thường dữ tợn, cũng dị thường chật vật. Một đạo lãnh đạm lục sắc quang mang thoáng cái từ Bạch Ngọc Tĩnh mi tâm thoát thể mà ra, rồi sau đó trong nháy mắt biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Bạch Ngọc Tĩnh thân thể chợt run lên, trong mắt lộ ra một cái thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói: "Miễn hạ." "Sao?" Trong rừng rậm, một cái bị hắc bảo bao quanh nhân trên vai khiêng một cái to lớn quan tài lớn lấy một loại khoa trường tốc độ đi xuyên, vòng qua vô số cây cối trong núi, truy tầm một cái dấu ấn đi. "Ừ." Chạy như điên bóng người chợt ngừng lại, trung quanh lá cây thoáng cái bị này cổ gió thổi phân tán bốn phía. Quan mục thần sắc có chút đờ đẫn, không có từ bất tình lình trong tin tức tinh thần phục hồi lại. Hắn thế giới tinh thần trung bộ kia quỷ cốt trên quyển trục màu xám trắng tên bây giờ đã biến thành màu xanh nhạt, hơn nữa tán phát ra trận trận sóng sinh mệnh, cảm giác này trên quyển trục cũng không phải một người bình thường tên, mà là một cái sống sờ sờ nhân như thế. Mà trọng điểm chính là, quan mục ở danh tự này bên trên rõ ràng cảm nhận được Bạch Ngọc Tĩnh sóng sinh mệnh cùng khí tức, giống như là đem Bạch Ngọc Tĩnh treo ở hắn thế giới tinh thần trung như thế. Không chỉ có như thế, quan mục luôn có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần hắn ý nghĩ động một cái, liền có thể trực tiếp đem Bạch Ngọc Tĩnh chiếm đoạt, cũng có thể để cho nàng lập tức đi chết. Đối phương hết thể hoàn toàn nắm ở hắn trong tay mình, thì ra là vì vậy, tên. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quan mục đem bản thể để xuống, rồi sau đó chiến khôi ngồi xếp bằng, thần thức thể thoát khỏi chiến khôi, tiến vào quan thể bên trong, rồi sau đó nội thị thần thức, tiến vào thế giới tinh thần, khoảng cách gần quan sát quỷ cốt quyền chủ, quan sát phía trên Bạch Ngọc Tĩnh danh tự này. Nhìn danh tự này trầm tư một lúc sau, quan mục trực tiếp lấy thần thức thể cùng với thành lập liên lạc, chỉ một thoáng, quan mục thị giác thay đổi, mắt trung thế giới không còn là nội thị trung thế giới tinh thần, mà là trong một khu rừng rậm rạp, lấy một loại đệ nhất thị giác quan sát thế giới bên ngoài cảm giác, nhưng là quan mục thập phần rõ ràng, trước mặt cánh rừng rậm này cũng không phải mình chạy trốn mảnh rừng cây kia, hơn nữa chính mình cũng không phải thối lui ra nội thị về lại rồi. Thế giới hiện thật. Bạch Ngọc Tĩnh. Quan mục hơi do dự một chút sau này mở miệng. Miễn hạ. Miễn hạ ngươi ở đâu? Quan mục não hải trung thị thấy lập tức di chuyển nhanh chóng đứng lên, như là đang tìm kiếm cái gì. Về phía sau nhìn một chút lại hướng nhìn trái phải một chút, trong tầm mắt đều là rừng rậm, lại nhìn xuống phía dưới nhìn, trong tầm mắt xuất hiện hai tòa ngạo nhân đỉnh núi. Núi này thật trắng, phi, núi này thật lớn, phi. Quan mục không giải thích được suy nghĩ lung tung nói. Không thể không nói đến này, đệ nhất thị giác thưởng thức dãy núi tú sắc lực trùng kích cũng là đặc biệt không bình thường, bất quá chỉ tiếc bây giờ hắn là vô cây nói, ngoại trừ đơn thuần thưởng thức bên ngoài khác cái gì cũng không làm được. Thông qua đỉnh núi cảnh sắc quan mục cũng là hiểu rõ này đệ nhất thị giác kết quả là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Tĩnh, bây giờ ngươi ở đâu? Quan mục giống như là đánh video điện thoại như thế hỏi. Miễn hạ, ta ở truy tìm ngài tung tích, bây giờ cách ngài còn có hơn 10 dặm khoảng cách. An Trác, iOS xỉ phiên bản hãy ghé thăm quán võng, Kelly. Áp, có mới nhất phiên bản. Như bờ giờ cấm chỉ phỏng vấn, mời đổi còn lại bờ giờ thử một chút, như có khắc thường mời email phản hồi. Bạch Ngọc Tính không dám nói dối, thành thật trả lời. Rời ạ. Các nàng này theo dõi lao tử. Trong lòng Quan Mục rét một cái, liền muốn trực tiếp lao đi rồi tên đối phương. Bạch Ngọc Tính hiển nhiên nhiều năm như vậy số tuổi cũng không phải sống ngủ phí, tựa như có cảm giác, trực tiếp tại chỗ quỳ xuống túi lầu nói. Miễn hạ, không phải nô tỳ muốn theo dõi ngài, mà là ngài vị trí từ đầu đến cuối đều tại trong lòng nô tỳ, nữ tỳ cho là miễn hạ ngài là muốn triệu hoán nô tỳ hầu hạ, vì vậy mới đuổi theo ngài. Bạch Ngọc Tĩnh trực tiếp túi đầu quỳ mọp, thanh âm sợ hãi nói. Nhưng mà bây giờ Quan Mục đang ở cùng trung Bạch Ngọc Tĩnh đệ nhất thị giác, đối phương như vậy vừa túi đầu, kia rung động hình ảnh để cho Quan Mục thần thức thể run lên, sau đó hô to a di đà phật, tội quá tội quá. Người đứng lên. Quan Mục không muốn làm nhìn khó chịu, trực tiếp hạ lệnh. Phải. Bạch Ngọc Tĩnh đối với Quan Mục lời nói gì nghe nấy, lập tức đứng lên nói. Quan Mục suy nghĩ một chút, hướng về phía tâm thần liên lạc quỷ cốt quần trục, che giấu chính mình, rồi sau đó hỏi. Bây giờ ngươi còn có thể cảm giác được ta vị trí sao? Miễn hạ công tham tạo hóa. Nô tỳ đã không cách nào cảm giác được ngài vị trí. Bạch Ngọc Tĩnh túi đầu đáp. Ngươi mẹ hắn có thể hay không khác túi đầu. Lao tử không muốn xem. Trong lòng Quan Mục oán thầm một câu, cũng không có hạ lệnh để cho Bạch Ngọc Tĩnh ngẩng đầu, mà là mở miệng hỏi. Đều chết hết. Bạch Ngọc Tĩnh lập tức quỳ sụp xuống đất nói. Miễn hạ ngài vừa ra tay quả nhiên phi phạm, ngoại trừ vực hỏa phái hỏa viêm lão quỷ cùng nô tỳ trở ra, chu vi trong vòng trăm thước không một người sống, hỏa viêm lão quỷ sở hữu đồ chúng chết hết, hắn cũng đã coi chút điên, coi như là cái phế nhân. Không chết hết ta. Cái kia lao đầu thật đúng là thật lợi hại, sớm biết rõ lao tử hơn nữa hai khỏa lôi rồi, đây cũng là tiện nghi ngươi. Quan Mục nghe được Bạch Ngọc Tĩnh báo cáo lấy sau thầm nghĩ nói. Chương 182, đệ nhất thị giác. Miễn hạ, bây giờ yêu cầu nô tỳ làm những gì sao? Quan Mục ở cảm thán mình bạo phá kỹ thuật lại có tiến bộ nhảy vọt thời điểm, Bạch Ngọc Tĩnh thấy Miễn hạ nửa ngày không nói lời nào cho là đối phương là đang suy nghĩ xử lý nàng như thế nào, tâm tiêu bên dưới mở miệng nói. Thiếu chút nữa đem các nàng này quên. Quan Mục lúc này mới nhớ tới, không biết rõ tại sao, Bạch Ngọc Tĩnh tên ở trên bảng hiện hình sau đó đối phương hết thể liền cũng hoàn toàn thuộc về hắn nắm trong tay rồi, cứ việc có chút không giải thích được, nhưng phát sinh trước mắt hết thể đều là thực sự. Một cái nửa anh kỳ nô lệ, đảo đúng là rất tiện dụng à, bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì? Quan Mục không nói một lời, ở trong đầu cắt tỉa chuyện phát sinh, đầu tiên là mang theo tư cho đòi ba động tiến vào thân thể nàng, sau đó lắc lư. Mặt quỷ hoa văn, khế ước. Lần này ước, Quan Mục thoáng cái nghĩ tới, lúc ấy đang cùng Bạch Ngọc Tĩnh làm giao dịch, đáp ứng nàng giết chết Thạch Công thời điểm, trên người truyền ra một loại đặc thù cảm giác không khỏe, nghĩ đến là không biết rõ kích phát cái gì quỷ dị khế ước nghi thức. Sau đó quỷ cốt quyển trục xuất hiện, sau này Bạch Ngọc Tinh tên là màu xám trắng là bởi vì khế ước thành lập nhưng là hắn còn không có thực hiện, mà sau đó đem Thạch Công cho nổ sau khi chết thì đồng nghĩa với là hoàn thành khế ước điều kiện, cho nên dựa theo khế ước nội dung Bạch Ngọc Tinh cũng đã là thuộc về hắn tất cả rồi, vì vậy tên cũng biến thành bình thường màu sắc. Này gặp quỷ khế ước là cái đồ chơi gì? Đây là tiêu chuẩn khế ước bán thân a? Quan Mục hay lại là nội thị trạng thái, liếc mắt một cái to lớn quỷ cốt quyển trục có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới đồ chơi này khế ước cùng trên địa cầu cái loại này thổi như bức như thế thể phát nguyện hoàn toàn bất đồng, là thực sự có hiệu quả. Nhìn Bạch Ngọc Tĩnh màu xanh nhạt tên, Quan Mục không biết rõ tại sao đột nhiên có một loại thấy tươi mới mị thực vật cái loại này cảm giác đói khát, theo bản năng thông qua thần thức dắt một chút Bạch Ngọc Tĩnh tên, sau đó quỷ dị một màn liền xuất hiện, vốn chỉ là mấy chữ tên đột nhiên vặn vẹo khuấy thành một đoàn, sau đó một cái màu xanh nhạt hư ảnh bị Quan Mục thoáng cái lôi đi ra. Bên kia Bạch Ngọc Tĩnh ngôi thứ nhất thị giác trong nháy mắt đóng cửa, biến thành một mảnh màu đen, không tiếng thở nữa. An Trác iOS chỉ phiên bản hãy ghé thăm quán võng, Kelly. App có mới nhất phiên bản. Như bờ giờ cấm chỉ phỏng vấn, mời đổi còn lại bờ giờ thử một chút, như có khắc thưởng mời email phản hồi. Miễn hạ tha mạng. Miễn hạ tha mạng. Bị Quan Mục từ tên bên trong đẩy ra ngoài một đoàn bóng xanh vặn vẹo biến ảo mấy cái, sau đó biến thành một cái bán trong suốt nữ tử hư ảnh, sắc mặt kinh hoàng, run rẩy không ngừng xin tha đến, chính là Bạch Ngọc Tĩnh. Nhìn giờ phút này trở thành hư ảnh Bạch Ngọc Tĩnh, trong lòng Quan Mục cái loại này cảm giác đói bụng thấy sâu hơn, bản năng muốn đem cái này lục sắc hư ảnh cắn nuốt hết. Bất quá Quan Mục lý trí hay lại là chiến thắng loại bản năng này cắm dỗ, lấy thần thức hạ lệnh, đem hư ảnh này Bạch Ngọc Tĩnh nhét trở về quỷ cốt quyển trục trên, hư ảnh lần nữa biến ảo thành Bạch Ngọc Tĩnh ba chữ, mà bên kia, Quan Mục phân bình mở ra đệ nhất thị giác cũng là biến ảo đứng lên, thế giới hiện thật Bạch Ngọc Tĩnh tỉnh lại rồi. Bạch Ngọc Tĩnh tỉnh lại sau này, ngắn ngủi mê mang một chút sau này, lập tức xoay mình quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy, răng cũng không ở run lên, vừa mới loại cảm giác đó nàng đời này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Lão tử thật giống như biết rõ chuyện gì xảy ra. Quan Mục nhìn một chút quỷ cốt quyển trục, thông qua phía trên ba chữ rõ ràng cảm thấy Bạch Ngọc Tĩnh sợ hãi, đúng như ngôi thứ nhất thị giác trung sát xúc dáng vẻ như thế. Nay quỷ cốt quyển trục tương tự sổ sinh tử tử, một khi đạt thành khế ước nội dung, đem tên lưu ở phía trên, như vậy người này thì đồng nghĩa với là theo Quan Mục ký kết mãi mãi khế ước bán thân ước. Quan Mục giống như là khống chế sinh bộ Diêm Vương như thế, không chỉ có thể thông qua tên cảm nhận được chính mình nô bộc tâm tình, cũng có thể thông qua tên quan sát được nô bộc thị giác, cùng với áp dụng trừng phạt hoặc là trực tiếp lao đi. Không chỉ có như thế, vừa mới đem Bạch Ngọc Tĩnh linh hồn hay là thứ gì đẩy ra ngoài sau này, Quan Mục cảm giác vật này đối với chính mình tràn đầy cám dỗ trí mạng lực, một khi nuốt xuống sau này tất nhiên sẽ có chút tích lợi, chỉ bất quá Quan Mục hướng giữ lại đối phương có tác dụng khác mới không có ăn mà thôi.
Ngươi
tới tìm ta? Quan Mục trầm tư một chút, thông qua tên cảm giác một chút Bạch Ngọc Tĩnh cùng mình khoảng cách sau này giải tỏa rồi Bạch Ngọc Tĩnh tọa độ quyền hạn, sau đó cắt đứt cùng đối phương liên lạc, giải trừ nội thị trạng thái. Vật này tại sao lại là không giải thích được nhiều hơn đến, đây nên tử thứ đồ hư rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Quan Mục trở lại chiến khôi trong cơ thể sau đó, nhìn An Tĩnh rừng để dưới đất quan trong cơ thể tâm có chút phức tạp. Cùng kia Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh như thế, này quyển trục cũng không giải thích được ký kết khế ước năng lực cũng là trống rỗng xuất hiện, cũng không có người có thể với hắn giải thích cái gì, giống như hoàn thành cái gì đặc định nhiệm vụ sẽ giải tỏa đặc định khen thưởng như thế, vậy hắn đến tột cùng là người chơi hay lại là nhân vật, đây cũng là ai trò chơi? Đang lúc Quan Mục ở suy nghĩ lung tung thời điểm, trong lòng đột nhiên truyền đến một loại cảm giác khác thường, Quan Mục quay đầu nhìn về phía một bên rừng rậm, hắn phải đợi người tới. Một đạo lục sắc quang mang lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh ở trong rừng rậm qua lại, rồi sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, hạ xuống Quan Mục trước mắt, quang mang tản đi. Bạch Ngọc Tĩnh duy trì quỳ sụp xuống đất thần phục dáng vẻ, tóc có chút tán loạn, trên mặt vết sẹo như cũ đỏ thâm như máu, xuất hiện ở sự tinh xảo trên mặt, làm cho người ta một loại quỷ dị cảm giác không khỏe. "Chủ nhân." Bạch Ngọc Tĩnh không dám ngẩng đầu nhìn chiến khôi mặt, lần này cũng không tên gì miệng hạ rồi, mà là trực tiếp gọi chủ nhân. "Ngươi ngẩng đầu." Đột nhiên nhiều hơn mở một nữ đầy tớ lệ, loại chuyện này dị vãng cũng là xuất hiện qua, đó chính là ở trong mơ, dù sao trong mộng cái gì cũng có, mà bây giờ thành sự thật Quan Mục đảo là có chút không biết làm sao rồi. Bạch Ngọc Tĩnh lấy được Quan Mục cho phép, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, không ánh mắt của quá hay lại là liếc nhìn rồi nơi khác, không dám nhìn thẳng con mắt của Quan Mục. Mặc dù Bạch Ngọc Tĩnh tu luyện cũng không biết được bao nhiêu năm, nhưng là tu sĩ thân thể vốn là sẽ bởi vì tu luyện mà sống trưởng chậm chạp, khoảng cách gần quan sát Quan Mục mới phát hiện không trách các nàng này đối với mình dáng ngoài coi trọng như vậy, bởi vì bị hủy dung có thể đối thạch công sinh ra cái loại này kinh thiên đoàn khí đi ra. Bởi vì đối phương này người tướng mạo vẫn tương đối có sắc đẹp, nếu như bỏ ra đạo kia giữ tận kinh khủng vết sẹo đến xem lời nói, so với Quan Mục dị vãng trên địa cầu thấy những thứ kia nữ minh tinh nhiều dễ nhìn, trọng điểm hay là ở khí chất bên trên, tu sĩ bởi vì ấp úng linh khí, bản thân thoát khỏi phàm tục, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc biệt thần vận, bây giờ đối phương này tấm quỳ dưới đất nhâm quân thải hiệt dáng vẻ ngược lại là có một chút gì đó cảm giác. Bất quá không biết sao Quan Mục là vô kê nói, đối với cái này một màn ngoại trừ ý trở ra cái gì cũng không làm được, dứt khoát trực tiếp quay lưng lại hỏi. An Trác, iOS gì phiên bản hãy ghé thăm Quan Võng, Kelly. App có mới nhất phiên bản. Như bợ giờ cấm chỉ phỏng vấn. Mời đổi còn lại bờ giờ thử một chút, như có khắc thưởng mời email phản hồi. Người đang ở đây Xâm Huệ Tông là thân phận gì? Hồi chủ nhân lời nói, nô tỳ là Xâm Huệ Tông phó tông chủ, giống như ta vậy tu vi phó tông chủ còn có thể có một cái, tông chủ là nguyên anh cảnh tu vi, bây giờ còn đang trong tông môn. Bạch Ngọc Tĩnh là một cái nữ nhân thông minh, thông qua Quan Mục câu hỏi liền hiểu rõ đối phương kết quả có cái gì mục đích, càng cặn kẽ trả lời. Mấy người các ngươi tông môn khoé chập vào nhau đến tột cùng là cớ gì? Quan Mục suy nghĩ một chút sau này đổi theo hỏi, hồi tưởng lại chuyện này hắn đã cảm thấy có chút bực bội. Bốn cái tông môn nhân làm rối lên với nhau, bị dọa sợ đến hắn ở trong đất mèo nửa ngày không dám trực tiếp đi ra ngoài. Hồi chủ nhân, đạo minh vì tiêu diệt 100.000 trong rừng rậm hắc mục giáo, có nguyên anh kỳ tu sĩ tông môn cũng phái ra chính mình tông môn nguyên anh tu sĩ dẫn đội vào 100.000 rừng rậm, chúng ta những thứ này nhanh muốn đi vào nguyên anh cảnh nửa anh kỳ tựu là biến số. Cho nên, Bạch Ngọc Tĩnh hưu vấn tất đáp, phục hạ đầu giải thích. Quan Mục lúc này mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cảm tình là thua ra đều phái đi ra ngoài, thủ lão gia đám người này một sợ bị tông khác môn sao đấy rồi. Hai sợ bị thế lực khác tấn công, sẽ để cho mỗi cái tông môn lại phái ra nửa anh kỳ trưởng lão tạo thành tuần tra đội ngũ, lẫn nhau giám sát đồng thời, phòng ngừa có mang theo không đứng đắn mục đích nhân chép hang ổ. Mà mặt quỷ hoa văn ở kích hoạt thời điểm đem chu vi 10 dặm biến thành chân không, dĩ nhiên là hấp dẫn bọn họ sự chú ý, rồi sau đó mới phải xuất hiện rồi loại này sự tình. Đứng lên đi. Quan Mục lần đầu tiên làm nô đái chủ hiển nhiên còn có chút không quá thích hợp, chuẩn bị rõ ràng ngọn nguồn sau này hạ lệnh. Phải. Bạch Ngọc Tĩnh lúc này mới đứng dậy, rõ ràng thân là nửa anh kỳ cường giả. Bởi vì khế ước trói buộc ở trước mặt Quan Mục giống như là một tay trói gà không chặt yếu nữ tử như thế. Quan Mục nhắm lại con mắt cảm thụ một chút lý gia đoàn xe vị trí sau này túi người xuống đem quan tài vác ở trên vai chuẩn bị lên đường. Mịch La Hoa loại vật này vĩnh viễn sẽ không chê ít, lý gia hiển nhiên là nắm giữ số lớn Mịch La Hoa nguồn, Quan Mục không thể nào bỏ qua cho những thứ này. Chương 183, khổ lực. Ở Quan Mục gánh quan tài trong quá trình ấy ư, Bạch Ngọc Tĩnh lúc này mới dám len lén quan sát liếc mắt chính mình nhiều hơn tới này cái chủ nhân, kết quả liếc mắt đi qua sau này khi gần liền trong lòng là cả kinh. Trên người đối phương khí tức chỉ có kim đan kỳ trình độ, hơn nữa cũng là một hệ tu sĩ, một điểm này giống vậy thân là một hệ tu sĩ nàng thì sẽ không nhận sai. Miễn hạ chỉ là một kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Cái kết quả này hiển nhiên Bạch Ngọc Tĩnh là có chút khó mà tiếp nhận, mà càng làm cho nàng khiếp sợ hay lại là miễn hạ trên bả vai khiêng đồ vật, nếu như nàng không có mù lời nói, này chiếc quan tài liền là trước kia cái kia thạch công đám người tranh đoạt món đó dị bảo. Thông báo nàng săn thú thạch công cái kia tiền bối cùng miễn hạ cũng là cùng một người. Hơn nữa cái này dị bảo chính là đối phương đồ vật. Thoáng cái thật sự có tin tức tất cả đều sâu chối lên, Bạch Ngọc Tĩnh không khỏi có chút kinh ngạc, có một loại bị gài bẫy sai lên phải thuyền giặc cảm giác. Rất giật mình. Có chút ảo não. Khiên quan tài Quan Mục quay đầu sau này lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười nhìn Bạch Ngọc Tĩnh hỏi. Không dám. Trong lòng Bạch Ngọc Tĩnh không lý do căng thẳng, giật mình, vội vàng trả lời. Không có vấn đề, nếu như ngươi bất mãn lời nói có thể cầm ra, ta có thể giúp ngươi giải quyết, không dùng tại tâm lý quấn quýt, ta nhìn cũng khó chịu. Quan mục cười nhạt một cái nói. Ký kết khế ước Bạch Ngọc Tĩnh trong mắt hắn không có bất kỳ riêng tư có thể nói, đối phương bất kỳ tâm tư tâm tình biến hóa cũng sẽ trực tiếp thông qua quỷ cốt trên quyển trục tên chân thực hiện ra cho quan mục, cũng tỉ như vừa mới biến hóa, cũng không có chạy ra khỏi quan mục cảm giác. Đối phương hiển nhiên là bị hắn thanh khí lựu đạn uy lực cùng với không hợp với lẽ thường thần thức hù dọa mới có thể thần phục, nhưng nếu như ý thức được chính mình chủ nhân chỉ là một kim đan kỳ tiểu tu sĩ lời nói, tất nhiên cái loại này kính sợ sẽ theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhạt, cho đến sinh ra nhị tâm tới. Không chắc khế ước trói buộc lực kết quả như thế nào, quan mục cũng không có lòng rỗi rảnh đi làm cái kia dò xét, nếu như đối phương có bất kỳ bất mãn nào, hắn thà trực tiếp lao đi, thuận tiện còn có thể thử một lần nuốt trọn linh hồn sau đó kết quả có thể bao lớn ích lợi. Quan mục nhìn lên trước mặt nữ nhân, trong lòng truyền lệnh, hắn là không quan tâm lễ phép bất lễ tiết, nhưng là trước kia đối phương ở không chắc thực lực của hắn thời điểm cái loại này sợ hãi nhưng bây giờ là không có, hơn nữa cũng không có giống như trước như vậy quỳ xuống đất, biến chuyển này tới có chút nhanh, xem ra có cần phải trước để cho đối phương ghi nhớ thật lâu rồi. Thân thức nội thị câu thông quỷ cốt quyển trục, quan mục cũng không có nhiều khách khí, trực tiếp hướng về phía Bạch Ngọc Tĩnh tên chính là một đạo roi quất. Nguyên trong lòng bản đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, Bạch Ngọc Tĩnh tầm mắt đột nhiên mơ hồ một chút, mà loại sau phảng phất đến từ sâu trong linh hồn thống khổ chợt bùng nổ, phảng phất linh hồn bị quất rời thân thể ngoại rồi sau đó một tấc lăng trì như thế, nàng thoáng cái há to miệng, nhưng là lại không cách nào xác nhọn kêu thành tiếng, bởi vì loại đau khổ này đã vượt ra khỏi thân thể có thể phạm vi thừa nhận, thét chói tai đã không phải khơi thông thống khổ đừng dây. Vốn là đứng thẳng người thoáng cái trực đỉnh đỉnh té xuống, cả người giống như là bị ném tới trên bờ ngư như thế, cả người chạm điện như thế co rút đứng lên, chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nàng lại cảm giác giống như là vượt qua trăm năm như thế, ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút tan rã đứng lên. Cách Đen Vân thành ngoài 10 dặm rừng rậm, một đội nhân mã trú đóng ở đây, chính là lúc trước cả đêm thoát đi Lý gia cứ điểm phái ra gia đình cùng hộ vệ, sở dĩ phải nói là đội ngũ, là bởi vì thật chỉ còn lại có người và ngựa, về phần xe loại vật này, cũng sớm đã ở Hắc Hổ tập kích thời điểm tăng cảnh. Hộ vệ dùng nhặt được bánh xe cùng mấy khối hẻo làm một cái tương tự xe trượt tuyết đồ vật, phía trên lôi kéo là bọn hắn hộ vệ thủ lĩnh Ngô hộ vệ cùng với Hắc Hổ khung xương, Lý Khinh Linh chính là cùng Lý Huyền Nhi cùng nhau lên một con ngựa, Lý Huyền Nhi có vẻ hơi mơ hồ, một bức tinh thần không tốt lắm dáng vẻ. "Tiểu thư, chiến thần đại nhân cũng sẽ không trở lại, chúng ta tân tiến thành đi, trong rừng quá mức cảm ướt, không tốt dưỡng thương à." Lao Sa Phu khuyên giải nói. "Không được, quan đại ca nhất định sẽ theo kịp, chúng ta chờ một chút." Không đợi Lý Khinh Linh mở miệng, Lý Huyền Nhi đánh một cái cắp cắt nói. "Không sai, chờ một chút đi." Lúc trước nổ mạnh các ngươi cũng cảm giác được. Quan đại ca hắn còn ở trong rừng, hơn nữa khoảng cách không tính là quá xa. Lý Khinh Linh nhìn Lý Uyển Nhi tiểu tụy dáng vẻ mặt lộ vẻ buồn rầu, bất quá vẻ bất quá đối phương, hay lại là theo nàng nói. "Ai, tốt." Lão Sa Phu cũng chỉ được đáp ứng, mặc dù hắn trong lòng cho là đây là đang lãng phí thời gian. Giống như là chiến thần đại nhân như vậy anh võ nhân vật, làm sao có thể sẽ cho là những thứ này phàm tục chuyện nhỏ mà nghĩ chân đây. Một hồi tưởng lại tối hôm qua chiến thần đại nhân hàng phục Hắc Hổ anh tư, lão Sa Phu liền cảm giác có chút kích động. Trong lòng bắt đầu thành kính ca ngợi đến quan mục. Ai cũng không có chú ý tới, một cái cực kỳ tinh tế màu vàng nhạt sợi tơ từ trên người Lao Sa Phu bay lên, rồi sau đó chuyển hướng, không vào phía sau trong rừng rậm. Có chút ý tứ a. Quan mục chắp hai tay sau lưng, cảm thụ vừa mới không có vào hắn bản thể bên trong thần kỳ năng lượng thở dài nói. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng tiến vào bản thể sau đó, lực lượng của hắn cũng là vô căn cứ tăng trưởng một tia, mặc dù chỉ có một tí, nhưng là cũng là thật tăng trưởng. Hơn nữa càng có ý tứ là thông qua cái này năng lượng quan mục trong đầu đúng là nổi lên lão Sa Phu hình tượng và lời nói. "Ca ngợi chiến thần, hy vọng chiến thần có thể phù hộ chúng ta an toàn rời đi cái này cánh rừng." Lão già này thật đúng là đem tiểu gia xem thành thần tiên rồi, bất quá điều này có thể lượng thật là thơm. Ánh mắt của quan mục hơi trầm xuống, nội tâm nghĩ đến. Đối phương bởi vì ở sắp chết thời điểm bị hắn cứu, đúng là sinh ra tín ngưỡng đến, mà tương tự tín ngưỡng chi lực đồ vật với hắn mà nói là có thể dùng đến năng lượng, mặc dù thật là ít ỏi. Quan mục không khỏi động tâm tư, chỉ có một người lời nói dĩ nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là nếu như mình tín đồ thoáng cái nhiều lên lời nói, tiêu nghị đến tuyệt đối cũng là một loại có thể so với chiếm đoạt như thế nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp. "Đi thôi, đem mặt che lên, đừng để cho người đem ngươi nhận ra." Quan mục bắt quay đầu phân phó nói. "Đúng chủ nhân." Bạch Ngọc Tĩnh lập tức từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái tân mang theo sa trướng trong túi đeo ở trên đầu, trên bả vai chính là khiêng một cái quan tài lớn, nghiễm nhưng đã thành quan mục khổ lực. "Ừ, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, chỉ cần đừng cho ta sinh ra khác tâm tư đến, ta cũng không khả năng chung quy hành hạ ngươi." Bạch Ngọc Tĩnh thân thể còn đang thỉnh thoảng hơi run rẩy, ánh mắt cũng có chút cho phép tăng giả, cũng chưa hoàn toàn trước trên linh hồn chỗ đau trung thoát khỏi đi ra, đối với quan mục chỉ có sợ hãi. "Ừ, chủ nhân." Nghe được quan mục hứa hẹn, ánh mắt của Bạch Ngọc Tĩnh trung mới xem như nhiều hơn điểm khắc thần thái, biết điều đáp. "Còn nữa, sau này không cần kêu tiểu gia chủ nhân, nghe vào mặc dù thoải mái nhưng là quá quái rồi, kêu công tử." Quan mục bổ sung nói. "Biết rõ, chủ nhân." Bạch Ngọc Tĩnh theo bản năng trả lời, sau đó lập tức phát hiện không đúng đuổi vội vàng đổi lời nói. "Đúng công tử. Sau này hay lại là tận lực không muốn hành hạ linh hồn, quá kiếm hai lưỡi rồi. Đồ chơi này đối chỉ số IQ còn có ảnh hưởng." Quan mục thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mà phía sau lưng bắt tay đi ra cánh rừng, Bạch Ngọc Tĩnh vội vàng khiêng quan tài đi theo. Lý gia tuần tra hộ vệ tinh mắt, lập tức phát hiện trong rừng có nhân đi ra hướng cạnh mình chỗ ở tới, đang chuẩn bị thông báo đề phòng, kết quả định thần nhìn lại thấy rõ người tới sau đó lúc này mừng rỡ, quay đầu lớn tiếng chào hỏi. Chiến thần trở lại. Chiến thần trở lại. Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi nghe được thanh âm này sau này, vội vàng quay đầu hướng cái hướng kia nhìn, quả nhiên thấy một cái rối bù người khoác hắc bảo nhân chính ở một bên hướng bọn họ chỗ ở vây tay vừa đi tới. Thật là chiến thần. A, quá tốt. Phía sau đường cũng an toàn. Chiến thần. Chiến thần. Lý gia gia đinh hộ vệ ở cũng thấy rõ người tới sau đó cũng là xôi trào, rối rít kích động đều thề. Các ngươi thế nào trước không vào thành? Sau khi đến gần, quan mục cười nhạt hỏi. Quan đại ca. Ngươi không việc gì thật là quá tốt. Lý Uyển Nhi vốn là bệnh toi thoát, thấy quan mục sau này nhất thời mừng rỡ, liền muốn tránh thoát Lý Khinh Linh trong ngực nào tới. Ừ. Bạch Ngọc Tĩnh thấy có người đánh về phía quan mục, lúc này liền là khí thế trầm xuống, nửa anh kỳ tu sĩ khí thế thoáng cái liền tiêu tán rồi đi ra ngoài. Lý gia gia đinh cùng hộ vệ nhất thời cũng cảm giác hô hấp hơi chậm lại, phản phất là cổ họng bị một hai bàn tay giữ lại như thế, tim cũng bị siết chặt, thân thể cứng ngay tại chỗ không thể động đậy. Chương 184, Đạo Minh quyết sách. Không thể vô lễ. Quan mục khẽ quát một tiếng, nghe được quan mục quát bảo ngưng lại, Bạch Ngọc Tĩnh lúc này mới thu hồi khí thế, người Lý gia lúc này mới cảm giác cái loại này như núi áp lực tản đi, hô hấp cũng rốt cục thì thông thuận. Nhưng mà nhớ tới vừa mới bị bóp lại cổ họng cảm giác một màn kia, không khỏi đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi vậy nhanh, đợi mọi người tinh thần phục hồi lại, còn không có hiểu rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Quan đại ca. Lý Uyển Nhi nhưng là đối với Bạch Ngọc Tinh thả ra khí thế hoàn toàn không cảm như thế, tiểu chạy tới trước người quan mục đứng lại, rồi sau đó mới là phản ứng kịp không đúng muốn nhào tới lại không quá dám. Ngươi đã tỉnh a, cảm giác thế nào? Nhìn lên trước mặt cái này ngây thơ thiếu nữ, quan mục khẽ mỉm cười, đưa tay ở đối phương trên đầu sờ soạn một cái nói. Hắc hắc. Không việc gì, chính là chung quy là có chút vây khốn. Lý Uyển Nhi tùy tiện cười một tiếng nói. Bạch Ngọc Tĩnh nhưng là trừng lớn con mắt, nhìn Lý Uyển Nhi trong mắt có chút thần sắc kinh ngạc. Vừa mới nàng nhưng là phóng ra rồi chính mình uy áp, mặc cho tại sao tu vi thấp hơn người nàng cũng sẽ rõ ràng bị này cổ áp lực chấn nhiếp mới đúng, nhưng mà cô gái này rõ ràng trên người không có bất kỳ tu luyện qua dấu hiệu, hoàn toàn chính là một người bình thường, mà đối với nàng khí thế chèn ép đúng là thờ ơ không động lòng. Người tỷ tỷ này là ai ạ? Lý Uyển Nhi với quan mục đã có nhau, đây cũng là lần đầu thấy quan mục bên người lại đi theo một người. Hơn nữa còn khiêng hắn quan đại ca quan tài, không khỏi có chút hiếu kỳ. Một người bạn, không nói trước cái này, ngươi cảm giác luôn là mệt rã rời. Quan mục chân mày đưa tay bóp Lý Uyển Nhi tinh xảo cảm, khoảng đó quan sát một chút hỏi. Đúng vậy, luôn là sẽ bất chi bất giác ngủ mất, có thể là quá mệt mỏi đi. Lý Uyển Nhi mặt có chút phím hồng, dù sao bị quan mục như vậy nhéo cảm, luôn có một loại bị điều vai diễn cảm giác. Tiểu Nguyệt Vương thể trước thời hạn thức tỉnh sao? Quan mục buông tay ra sau này hơi nhíu mày, thầm nghĩ nói. Quan đại ca, ngươi đã về rồi. Lý Khinh Linh không có giống là Lý Uyển Nhi như vậy dùng chạy. Cũng là bước nhanh về phía trước, mặt đẹp có chút ửng đỏ chào hỏi. Ừ, nghỉ ngơi tốt lời nói chúng ta liền vào thành đi, trễ chút nữa khả năng liền không đi vào. Quan mục ý vị thâm trường cười nói. Được, chúng ta này thì xuất phát. Lý Khinh Linh vui vẻ cười nói. Nhưng ngẫm sự thật chứng minh, quan mục nói cũng không sai, vốn là tương đối ôn hòa Đen Vân Thành bên trong giờ phút này đã là nổ nổi rồi, vô số đạo đưa tin ngọc phủ quang mang giống như là lưu tinh vũ như thế không ngừng từ đạo minh trụ sở chính cũng chính là trong thành chủ phụ không ngừng lui tới. Không có hắn, chỉ vì vừa mới ra một cái đại sự, Hoa Thiết Môn Vực Hỏa phái, Sâm Huệ tông cùng Linh Thiếu Sơn bốn chi do bốn vị nửa bước nguyên anh tu vi cường giả dẫn đội tạo thành tuần tra đội bị đoàn diệt, đặt vào những cường giả này, mệnh bài địa phương giống như là thả pháo hoa như thế, toàn bộ nổ bể nát mệnh bài giải ra suốt đầy đất. Mà loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là tất cả mọi người cũng đã chết. 3. Hoa Thiết Môn môn chủ Hắc Khấu chợt vỗ bàn một cái đứng lên, con mắt đỏ bừng chỉ đối diện một cái mỹ phụ giận dữ hét. Họ Liễu ký nữ, ngươi nếu như hôm nay không cho lão tử một cái giải thích, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ta Hoa Thiết Môn lần này đội ngũ toàn quân tiêu diệt, tứ trưởng lão cũng chết yểu, nhưng là các ngươi Sâm Huệ tông cái kia tiểu nương môn mệnh bài lại không có bể, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Giải thích? Ta vì sao phải giải thích? Họ Hắc, ngươi là già dặn con mắt cũng mù ấy ư? Ta Sâm Huệ tông đệ tử tinh anh cùng hai vị kim đan trưởng lão cũng vẫn lạc, kết quả ngươi không thấy. Mỹ phụ nguyên bản là sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó không nói một lời, trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng, bị lao giả này một kích bên dưới lúc này giận dữ, thanh âm cũng phát cáo thay đổi, nghe vào khàn khàn hung ác, giống như là lao hầu như thế. Lão thân còn hoài nghi là các ngươi nhân không biết rõ ở đâu lượng gan chó tập kích đâu rồi, ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Như là phát giác thanh âm biến hóa, mỹ phụ trầm lại giọng, khôi phục người đàn bà trẻ tuổi thanh âm, nhưng lại như cũ có chút nhỏ nói, hiển nhiên hay lại là giật quá. Hai vị không muốn cãi vả nữa, chúng ta Vực Hỏa phái sở hữu đệ tử tinh anh cũng không có may mắn thoát khỏi, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Vực Hỏa phái tông chủ là một vòng thân cũng quấn vòng quanh vài trăm nhân, như là không chịu nổi hai người cãi vã, gõ bàn một cái nói lạnh lùng nói, không có cha minh chân tướng trước, ta ngươi những thứ này đầu lĩnh kia cũng đừng nghĩ đi. Không sai, có thể làm được một điểm này nhân, khẳng định đều là người mình, phóng ra ngoài đội ngũ đã rút về rồi, ta chỉ muốn cùng cái này quỷ nói một câu, xin ngươi ẩn nấp cho kỹ, đợi đến lao tử tìm ra ngươi thời điểm, ta nhất định phải bóp vỡ trên người của ngươi mỗi một tấc xương, cho ngươi sống không bằng chết. Người nói chuyện là Linh Thiếu Sơn Sơn chủ Dương Đá, so sánh Linh Thiếu Sơn phần lớn tu sĩ cái loại này khôi ngô thân hình, Thạch Dũng vóc người cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn, thậm chí bởi vì tuổi nguyên nhân đưa đến hắn nhìn qua có chút gù lưng. Nhưng là rừng đá tay cũng rất có đặc điểm, khớp xương dị thường vai u thịt bắp, ánh mắt cũng so với bình thường da thịt lại thâm, nhìn qua càng giống như là hai món binh khí. Những người khác nghe được rừng đá lời nói sau này không khỏi đều có chút tâm cảnh run sợ, cho dù là thấy đối phương hai tay đó, tục truyền nghe thấy đây chính là có thể phá hủy linh binh tồn tại, nếu như huyết nhục chi khu đánh phải như vậy một chút lời nói, kia kết cục thật là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa có lời đồn. Đại, Linh Thiếu Sơn Sơn chủ thích nhất chính là tướng địch xương người cách toàn bộ bắp vỡ, rồi sau đó gắng gượng xé ra, bây giờ nhìn đôi tay này, không thể nghi ngờ là có thể khiến người ta càng tin chắc lời đồn đãi này. Còn lại được cho đòi tới đầu lĩnh trên mặt đều là mang theo nồng nặc kiêng kỵ thần sắc. Thạch Sơn chủ, ngươi đây là đang lãng phí thời gian, thủ tại chỗ này chẳng có tác dụng gì có, hơn nữa ta cũng không có cái kia lòng rỗi rảnh cùng các ngươi náo, nếu như không có khác đại sự gì, không muốn lại triệu khai cái gọi là thủ lĩnh mật hội, kiếm chủ đại nhân bể bộn nhiều việc, ta cũng bể bộn nhiều việc. Chính ở nơi này đạo minh phần lớn thủ lĩnh cũng kinh hồn bạt vía không dám nhiều lời thời điểm, một cái không hòa hài âm thanh vang lên, một cái bệnh tóc áo xanh đạo đồng lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, hơi không kiên nhẫn nói: "Thì lớn một chút chuyện liền thích họp, các ngươi thật là đủ rảnh rỗi, bất kể là ai làm, dám ở cách Đen Vân Thành hơn 10 dặm gần như vậy địa phương động thủ chặn đánh 4 chi đội ngũ, hơn nữa thủ đoạn dứt khoát như vậy lanh lẹ, thấp nhất cũng là nguyên anh trung kỳ tồn tại, các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn có thể hay không hỏi trước một chút chính mình, xứng sao?" Mặc dù đạo đồng sinh một bức thanh tú dáng vẻ, nhưng là miệng hạ nhưng là không tích một chút khẩu đức, thập phần thẳng bạch lộ cốt rêu cả nói, không có cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi, tại chỗ một ít thực lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ thủ lĩnh sắc mặt nhất thời liền cũng có chút khó coi, bất quá lại cũng không dám lên tiếng mắng, bởi vì đối phương là đại biểu nhất kiếm đường tới thăm dự, mà nhất kiếm đường kiếm chủ cũng sớm đã là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa gần đây tin đồn đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ có một bước ngắn tồn tại. Thanh Giật đạo trưởng lời nói của ngươi ngược lại có chút đạo lý, vậy ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Mới vừa nói xong liền bị bài xích, Thạch Dũng đã coi như là bị đạo đồng rất vô lễ mạo phạm, nhưng mà hắn cũng không có sinh khí, mà là giọng ôn hòa hỏi: "Thạch Sơn chủ, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta phái đi ra ngoài đội ngũ quét sạch gần như sở hữu Hắc Mộc giáo cứ điểm, có thể nói là đem Hắc Mộc giáo gốc gác cũng lột, nhưng là trọng yếu nhất nhân nhưng là trực tiếp biến mất, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới, đây tột cùng là tại sao?" Đạo đồng co kéo khoe miệng, lộ ra một cái khinh thường nụ cười sau này nói: "Ồ, ngươi là nói?" Dương Đá nghe nói như vậy sau này trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắc Mộc giáo đã sớm đoán được chúng ta trở về tiêu diệt bọn họ, hạch tâm nòng cốt đã sớm phân hóa sau này trốn. Bọn họ hẳn là dùng cái gì kỳ lạ thủ đoạn, một loại có thể quấy rối chúng ta phong tỏa thủ đoạn, Thái Hoài từ đầu đến cuối không tìm được nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cũng sớm đã không ở mảnh khu vực kia rồi. Thanh Giật trong mắt lóe lên cùng tuổi tác của nó không giống nhau quang mang khẳng định nói: "Có thể lưu loát dứt khoát như vậy động thủ nhân, nguyên anh hậu kỳ Thái Hoài có khả năng là lớn nhất, đây cũng chính là vì sao phải triệu hồi sở hữu đội ngũ nguyên nhân. Người này nhất định là sở tới Đen Vân Thành rồi. Ngoài ra có một tin tức các ngươi còn không biết chưa?" "Tin tức gì?" Hoa Thiết Môn môn chủ Hắc Khấu trong ấn tượng cũng không có gì tương đối lớn sự tình phát sinh, nghi ngờ nói: "Phiền Thanh bị diệt." Dương Đá thân là nguyên anh trung kỳ tồn tại, đại tông môn một trong, hiển nhiên là biết rõ nội tình, trầm giọng nói: "Cái gì? Phiền Thanh bị diệt? Không phải phong tỏa ấy ư? Nguyên lai là bị diệt." Phía dưới một ít trung môn phái nhỏ nghe được tin tức này sau này đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó chính là một trận sống lưng lạnh cả người, tê cả da đầu. Chương 185, 185 vào thành môn. Phiền Thanh là ngăn cách rồi 100.000 trong rừng rậm ngoại trọng yếu thành trì, bên ngoài cũng không cách nào nơi, là Hắc Mộc giáo ảnh trướng môn đợi tà giáo chiếm cứ nơi, mà bên trong chính là đạo minh khu vực. Phiền Thanh bị diệt đã nói lên cái khu vực này chia đạo minh khu vực chỉ định gương mẫu bị bẻ gãy, lại cũng không có cái gì trong ngoài phân chia, tương đương với nhất không chết không thôi chiến thư. Môn phái nhỏ tông chủ thoáng cái liền cũng hoàng hồn, thoáng cái ồn ào lên, phần lớn đều là nên làm cái gì, có muốn hay không trốn loại lời nói vân vân, hiển nhiên là không có từ cái này bạo tạc tính chất trong tin tức hòa hóa lại. Mà giống như là Linh Thiếu Sơn vực hỏa phái lớn như vậy tông môn hiển nhiên là đã sớm biết được chuyện này, không giờ phút này quá lại bị Thanh Giật nhấc lên, cũng đều lâm vào trầm tư, suy tính hai chuyện này giữa khả năng xuất hiện liên hệ. Ông xòm. Thanh Giật không nhịn được giày một câu, hất tay một cái, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp dán một cái thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh tông chủ ra đầu bay qua, rồi sau đó làm. Một tiếng không có vào thương thể, trực tiếp đem trải qua đặc thù xử lý vách tường cắt ra thật sâu một vết thương. Ngón này đi qua, vốn là bởi vì khủng hoảng mà trở nên có chút huyên náo nghị đường trong nháy mắt an yên lặng xuống, môn phái nhỏ thế lực ánh mắt của thủ lĩnh bên trong phần lớn là kinh hoàng, mà giống như là Linh Thiếu Sơn, Hoa Thiết Môn đợi đại tông môn ánh mắt của thủ lĩnh bên trong nhưng là vẻ khiếp sợ rồi. Thanh Giật đạo trưởng thật là nhanh tốc độ tu luyện. Hồi trước nghe ta Phó Sơn chủ nói Thanh Giật đạo trưởng sơ nhập Kim Đan trung kỳ, bây giờ nhìn lại nếu như nói Thanh Giật đạo trưởng cũng sớm đã ở Kim Đan trung kỳ thấm nhuần nhiều năm ta cũng là tin, này nhất kiếm, nghĩ đến là kiếm chủ truyền thụ rồi, thật là không bình thường. Dương Đá hí mắt nhìn một cái tường gạch bên trên chân nhăn vết cắt sau này thu hồi ánh mắt thở dài nói: "Thanh Giật đạo trưởng nghĩ đến trở thành kiếm chủ đệ tử cũng là sớm một chuyện, lão hủ nhận việc trước chúc mừng rồi." Hắc Khấu trực tiếp chắp tay nói: "Chúc mừng Thanh Giật đạo trưởng, như vậy thiên tư, có thể nói thiên tiêu. Chúc mừng Thanh Giật đạo trưởng tu vi tiến hơn một bước." Sâm Huệ Tông Mỹ Phụ cũng là cười duyên chúc mừng. Vương Hỏa Phái Tông Chủ mặc dù bị vải trắng quấn mặt, không thấy rõ mặt mũi, cũng là mở miệng chúc mừng. chúc mừng. Ha ha, cảm ơn các vị, kiếm chủ đại nhân chỉ là xem ta nhàn rỗi tiện tay dạy. Thanh Giật đơn giản chắp tay một cái nhìn như khiêm tốn nói, kỳ thực khỏe miệng nụ cười đã tương đương rõ ràng. Thanh Giật đạo trưởng nhưng là không nên khiêm nhường, kiếm chủ đại nhân có thể là tới nay không làm dư thừa sự tình. Mỹ phụ rung động trong tay quạt lá cờ duyên, loại khác tân bốc nói. Thanh Giật nghe nói như vậy hiện phải là tương đương hưởng thụ, khỏe miệng đều phải liệt đến bầu trời, bất quá vẫn là cố làm ổn định khoát tay nói. Kia có chuyện, không đề cập tới, không đề cập nữa. Dương Đá cùng Hắc Khấu hai người trao đổi một chút ánh mắt, đều là thấy được trong mắt đối phương thần sắc phức tạp, đối phương tiến cảnh tốc độ thật sự là có chút quá nhanh, lúc này mới mấy ngày, cũng đã là vững chắc lên cấp sau này tu vi, phần này thiên tư quả thực là để cho người ta có chút kiêng kỵ a. Các vị đừng quên tông xâm sự tình. Thanh Giật khoát tay một cái sau này nghiêm mặt nói, ngày đó tại sao người này sẽ vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, chuyện này ai cũng nói không rõ ràng, ta sau này trở về thỉnh giáo kiếm chủ đại nhân, kiếm chủ đại nhân chỉ trở về ta hai chữ, truyền tống. Truyền tống? Chuyện này, điều này sao có thể? Hắc Khấu rõ ràng có chút không tin tưởng, theo bản năng liền lẩm bẩm lên tiếng. Truyền tống loại vật này đó là yêu cầu trận sư xây dựng đối hướng hai tọa truyền tống trận, sau đó chuẩn bị số lớn có thể cung ứng năng lượng tiêu hao nhiên liệu mới có thể sử dụng đồ vật, nhưng là lại đừng bảo là thành chủ phủ nghị đường, chính là Đông Hoang cũng không có loại vật này tồn tại. Không có gì không thể nào. Thanh Giật nghe nói như vậy sau này lập tức thần sắc chuyển lạnh nói, kiếm chủ đại nhân nói là truyền tống, kia thì nhất định là truyền tống, mặc dù không biết rõ làm sao chuyện, nhưng là Hắc Mộc giáo nhân hẳn là tiếp xúc đến loại này thần kỳ đồ vật, cho nên mới xuất hiện ngày đó sự tình. Hắc Khấu thấy đối phương liều lĩnh dáng vẻ không có lên tiếng, chỉ là cười khan một tiếng. Thanh Giật đạo trưởng ý ngươi là, này Thái Hoài rất có thể là thông qua cái loại này phương pháp tránh thoát phong tỏa, đi vòng qua phía sau, phá hủy phiền thành sau đó lại xuất thủ tàn sát đội ngũ chúng ta. Dừng Đá quay đầu hỏi. Không tệ. Thanh Giật cũng không có khiêm tốn, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Ta muốn hẳn không tồn tại khác tình huống gì, này Thái Hoài bây giờ giống như là một cái chó nhà có tang, cho nên mới thấy ai cắn ai, cho nên ta đề nghị, phong thành. Nếu như nói Thái Hoài đã lẻn vào ở Đen Vân Thành bên trong, vừa vặn bắt rùa trong hũ, mà nếu là không có đi vào lời nói, vừa vặn để cho chúng ta rút về đội ngũ ở ngoài thành tìm kiếm, đưa hắn ngăn tử ở khu vực này, đen phủ cận Vân Thành cũng không ít hắn có thể phách lối phương. Chuyện này, cái này ngược lại đúng là một biện pháp tốt, chỉ là Vương Hỏa phái tông chủ lại nói một nửa, mà ở chàng nhân nhưng là đều hiểu đối phương muốn nói cái gì. Bắt rùa trong hũ, kia cũng phải là dẫn dụ đến là con ba ba mới được, đem Thái Hoài cho dẫn dụ đến đóng lại, kia không phải bắt con ba ba, đó là tìm đường chết. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi trong nháy mắt có thể tạo thành phá hư, vô luận là ai cũng không muốn đi đối mặt. Không có một chút hy sinh làm sao có thể làm thành đại sự, nếu như ai thành Thái Hoài dưới đao quỷ đó chỉ có thể nói hắn vận khí không được, bất quá hắn tử không phải là không có ý nghĩa, chỉ cần hắn dám ở trong thành xuất thủ, kiếm chủ đại nhân sẽ cảm giác được, cũng xuất thủ chu diện. Thanh Giật là một cái không cho người khác nghi ngờ tính tình, thái độ tương đối mạnh cứng rắn nói. Ta tán thành. Dương Đá cơ hồ là không có chút gì do dự liền giơ tay. Bất kể là ai, hắn đã giết đệ đệ của ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Ta cũng tán thành. Chúng ta Hoa Thiết môn trưởng lão mệnh, cũng không phải dễ cầm như vậy đi. Hắc Khấu nhấc tay đồng thời lấy một loại lạnh lẽo ánh mắt nhìn Mỹ Phụ nói. Các ngươi đã có cái này giác ngộ, ta đây cũng không sao. Vương Hỏa phái tông chủ cười ha ha, nhưng mà bởi vì quấn này vải trắng, ai cũng không thấy rõ hắn mặt mũi thật sự cùng biểu tình. Ta đồng ý. Mỹ Phụ cũng nói theo. Mặc dù ta tông phó tông chủ cùng Vương Hỏa phái Viêm trưởng lão mệnh bài không có vỡ rách, nhưng là đệ tử tinh anh vẫn là sự tình cũng phải có một câu trả lời hợp lý mới được. Mấy đại tông môn toàn bộ thông qua. Về phần còn lại môn phái nhỏ cùng gia tộc thế lực đến tột cùng là như thế nào một loại thái độ liền đều đã không cần quan trọng gì cả, cũng không có ai sẽ đi để ý những thứ này, ở phàm giới, không có thực lực người khác ở làm việc thời điểm căn bản sẽ không ở hỏi ý ngươi ý kiến, cũng sẽ không để ý ngươi cảm thụ. Chúng ta cũng đồng ý. Đồng ý. Vì không ra vẻ mình không biết điều, cứ việc tiểu gia tộc môn phái nhỏ trong lòng 10.000 cái không muốn cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Là cái người thông minh cũng biết rõ, Hắc Mộc giáo giáo chủ lại không phải người ngu, ở Đen Vân Thành loại địa phương này là không có khả năng tùy tiện phải đi công kích đại tông môn. Đây không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng đem bại lộ nguy hiểm, cho nên để lần này trong hũ tìm đường chết thừa gánh phong hiểm chỉ là bọn hắn mà thôi, nhưng mà bọn họ chỉ có thể đồng ý. Vì vậy một tờ mật lệnh từ Đen Vân Thành thành chủ phụ tản ra, hôm nay giờ tí, phong thành môn. Bất quá mật lệnh này quyền hạn rất cao, tầm thường thủ thành binh vệ cũng không rõ ràng, vì chính là phòng ngừa có người trước thời hạn lộ ra tin tức, cho nên đen giờ phút này Vân Thành cửa thành còn là một bộ giống như quá khứ tình huống. Quan mục ngồi ở nhìn ngay lập tức lên trước mặt tòa này thành trì nguy nga trong lòng không khỏi có chút than thở. Đại, thật lớn. Mẹ hắn đại. Trước mặt thành trì cùng trên địa cầu cái loại này thành trì căn bản không như thế, phiền thành cái loại này phù hợp địa cầu tiêu chuẩn cửa thành ở phàm giới là thuộc về sơn đất một loại tồn tại. Trước mắt tòa này cao thành trì lớn chừng cao mấy chục mét, đứng tại trên mặt đất muốn nhìn rõ Đen Vân Thành ba cái già dặn có lực chữ to đều phải đem đầu dùng sức ngựa lên mới có thể thấy được. Mà vào thành nhân cũng không phải dân chúng tầm thường, toàn bộ đều là tu sĩ, mỗi người trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít sóng linh lực, thời gian này vào thành phần lớn là vận chuyển vật liệu chở hàng thô đội, là một loại giống như là xuyên sơn giáp như thế dị thú kéo xe lớn. Này một bước vào thành cảnh tượng, nhìn qua thập phần ma huyễn, nếu như quan mục di vãng đại khái sẽ chỉ ở trong ngộng cùng trong phim ảnh mới có thể thấy được như vậy, mà ở xuyên việt đến phàm giới sau này đã thành. một loại thường ngày rồi. Quan đại ca, tỷ tỷ kia có thể hay không? Khác một con ngựa đến gần quan mục, Lý Khinh Linh hạ thấp giọng, len lén chỉ trên mặt đất đi theo gia đình hộ vệ đồng thời đi bộ, trên bả vai khiêng một cái đại không thể tưởng tượng nổi bọc lại bạch ngọc tính hỏi. Không việc gì, không cần lý tới nàng, ai không vào được nàng cũng có thể vào. Quan mục khoát tay hào nói. Chương 186, làm khó dễ. Hắn lời nói này ngược lại cũng không giả, mặc dù bạch ngọc tính đã tại quỷ cốt trên quyển trục để lại tên, thành hắn nô lệ, nhưng là ở ngoại thân phận vẫn là Sâm Hoè tông phó tông chủ, loại thân phận này có thể ngăn cản người nàng nhưng là không nhiều. Đây cũng là hắn để cho đối phương khiêng quan tài nguyên nhân, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái, dĩ nhiên không phải bởi vì sao lười gánh nguyên nhân. Ân. Bạch Ngọc Tĩnh từ bị quan mục hành hạ một lần sau đó, đã là hoàn toàn đàng hoàng đi xuống, đừng nói là dư thừa hoa tâm tư, chính là nghĩ một hồi quan mục sự tình nàng cũng không dám, sợ bị nhận ra được sau đó sẽ lần đụng phải cái loại này kinh khủng hành hạ. Bởi vì vào thành phần lớn đều là tu sĩ, cho nên cửa vệ binh thẩm tra tốc độ rất nhanh thì đến phiên quan mục đám người. Lý Khinh Linh đưa qua Lý Bạch Kỳ chuẩn bị vào thành tín vật sau đó, thẩm tra vệ binh nhìn lên trước mặt này một nhóm tướng mạo thê thảm gia đình hộ vệ không khỏi nhíu mày. Những người này đều là các ngươi Lý gia, tại sao đều là cái bộ dáng này? Nghe giảng quân sĩ cái vấn đề này sau này, Lý gia hộ vệ cùng gia đình thiếu chút nữa không nhịn được khóc ra thành tiếng. Thảm a, quá thảm rồi, ai nguyện ý cái này hình dạng a? Một hồi tưởng lại đã biết một đường, bọn họ liền muốn khóc. Chiến thần đại nhân lúc trước si mê với bạo phá, cho nên nửa đoạn trước trên đường căn bản cũng không có bất cứ người nào ngủ ngon quá, hoặc là bị tiếng nổ vang đánh thức, hoặc là bị xe ngựa chấn động thoáng qua tỉnh, tóm lại chính là cho không. Mà sau đó càng là gặp tam giai dị thú, ở buồng xe bị hủy không nói, mệnh thiếu chút nữa cũng đều khai báo, sau đó chính là ở trong rừng nhẫn đói bị đông, vốn chỉ là rất tầm thường trở về thành con đường, không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì ảnh hưởng trở. Nên nhiều như vậy mài, có thể giữ một người dạng cũng đã rất tốt, về phần cái gì có thảm hay không, gặp quỷ đi đi. Trên đường gặp dị thú tập kích, xe ngựa bị hủy. Lý Khinh Linh đúng sự thật đáp. Bị dị thú tập kích. Quân sĩ nghe được cái này, lý do sau này khi gần trong mắt hơi híp, nổi lên khác tâm tư. Lý gia hắn là biết rõ, là tầm thường tu sĩ gia tộc. Hơn nữa còn là danh vọng cùng thế lực cũng phi thường tầm thường cái loại này, trọng yếu nhất là, Lý gia không phải đạo minh nhân, bọn họ không có đạo minh. Nếu không có đạo minh, ha ha, kia cũng rất tốt làm. Các ngươi có thể đến này Đen Vân Thành, nghĩ đến, này dị thú bị các ngươi giải quyết. Quân sĩ quan sát một chút phía sau bị hộ vệ gia đình đổ lên miếng vải đen xe trượt tuyết hỏi. Không. Đúng vậy. Lý Khinh Linh nhập thế còn thấp, theo bản năng đáp ứng nói, giác ngựa lao xa phu vừa định khuyên can nhưng mà đã muộn. Này ngốc nữ. Quan mục không nghĩ lộ diện. Nghe được Lý Khinh Linh lời này sau này cũng là lắc đầu che mặt, cái này chỉ số quy thật là tiểu thư, hắn để cho nàng cùng Lý Uyển Nhi mang theo mũ trùm che mặt, vốn cho là đã sẽ không xảy ra chuyện rồi, nhưng sự thật chứng minh vẫn là khinh thường. Ồ, dị thú thi thể ở đâu? Trong thành có quy củ, dị thú thi thể phải kiểm tra sau này mới có thể vào thành. Quả nhiên, quân sĩ ở nghe được cái này kết quả sau này khi gần con mắt sáng lên, ngoắc tay lại gọi tới hai người chặn lại Lý gia đội ngũ đường đi nói. Quân gia, chính là nhiều chút không vào được ngài mắt thú nhỏ, chúng ta cái đội ngũ này ngài cũng có thể thấy. Cái này sức chiến đấu có thể đánh tử cũng chỉ có đê giai dị thú rồi. Lão Sa Phu tự nhiên biết rõ tuyệt đối không thể để cho quân sĩ đi kéo ra xe trượt tuyết nắp, vội vàng tiến lên một bước nói. Bớt nói nhảm. Chúng ta bây giờ muốn kiểm tra một chút. Quân sĩ đã dõi theo bọn họ, nơi nào chịu bỏ qua cho. Người đi vào trước. Trong lòng quan mục đối Bạch Ngọc Tĩnh truyền âm nói, hắn cũng không muốn làm ra Lý gia cùng Bạch Ngọc Tĩnh có dính dấp loại chuyện này, nếu không đối với hắn hành động sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phải. Bạch Ngọc Tĩnh đáp ứng nói, rồi sau đó thoát khỏi đội ngũ, trên vai khiêng to lớn bao lớn vẫn đi về phía trước. Ngươi là ai? Không phải một đường sao? Ngươi cũng đứng lại cho ta. Trình chứng minh, nộp lệ phí vào thành. Quân sĩ thấy Bạch Ngọc Tĩnh trực tiếp liền muốn vào cửa, lúc này sức sở, rồi sau đó cả giận nói. Cho ngươi đứng lại ngươi không nghe được sao? Những quân sĩ khác lập tức mang theo vũ khí chặn lại Bạch Ngọc Tĩnh đường. Cút! Bạch Ngọc Tĩnh tâm tình tương đương u buồn, trên mặt vết thương bây giờ còn đang mơ hồ đau, nàng đối với quan mục loại này nắm giữ nàng mạch sống nhân sẽ một mực cung kính, nhưng là đối diện với mấy cái này cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ không có bất kỳ kiên nhẫn. Ua. Ngươi một cái đàn bà thúi còn dám làm nhục chúng ta thủ thành quân. Không biết rõ chúng ta là thành chủ phủ đặc phái sao? Làm nhục chúng ta chính là đang vũ nhục đạo minh. Đứng lại cho ta, trên bả vai là thứ gì, lấy tới kiểm tra. Quân sĩ vừa thấy Bạch Ngọc Tĩnh còn dám nhục mắng bọn hắn, lúc này cũng là nổi giận, chính mình thay đạo minh các đại nhân vật trông chừng cửa thành, nơi nào có thể được cái này tước. Trực tiếp liền đưa tay phải đi kéo xuống Bạch Ngọc Tĩnh xa trướng. Ngu ngốc ca. Quan mục không chỉ có lắc đầu một cái, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh chuẩn giẫm đạp lôi đi, không thể không nói cũng là một loại đặc biệt thiên phú. Bạch Ngọc Tĩnh bản cũng bởi vì dung mạo bị hủy có chút khô bờ bã, nơi nào có thể chịu được kia tay bẩn bạch trần nàng xa trướng. Quân sĩ tay còn không chờ đưa đến trước mặt Bạch Ngọc Tĩnh, từ đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng biến thành xanh sẫm màu sắc, rồi sau đó một giây kế, màu xanh đậm tiểu lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ lan tràn ra, quân sĩ trực tiếp trở thành một cái tiểu lục nhân. Cô. Kinh hoàng quân sĩ mở miệng, nhưng mà lại thì không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, nơi cổ họng truyền tới một tiếng để cho người ta rợn cả tóc gáy xì xào âm thanh sau cả người giống như là bị tưới lên nước nóng tuyết nhân như thế, trực tiếp hòa tan. Hoa lẫn máu thịt chất lỏng màu xanh biếc tán loạn trên mặt đất sau này lập tức teo lại đến, rồi sau đó ở nước biếc bên trên sinh dài ra không ít rêu xanh, nhìn qua liền cùng chính thường thanh đại không có gì khác biệt. Nếu như đổi lại là một cái mới vừa chỗ này, nhân tuyệt đối không nhìn ra này rêu ở mấy giây trước nhưng thật ra là một cái sống sờ sờ nhân. Quỷ đằng. Sâm Hoài Tông. Một cái khác cản đường quân sĩ hiển nhiên là một có mắt ra hỏa, ngay lập tức sẽ nhận ra đây là Sâm Hoài Tông thuật pháp, vội vàng vọt đến một bên quỳ sụp xuống đất không ngừng xin tha. Tiểu nhân có mắt không trọng, có mắt không trọng, không có nhận ra Sâm Hoài Tông thượng tiên, vạn mong thứ tội, vạn mong thứ tội. Quân sĩ dập đầu như dã tỏi, đồng bạn bây giờ đã thành quỷ đằng rêu rồi, hắn cũng không muốn rơi vào cái kết cục giống nhau. Bạch Ngọc Tĩnh căn bản là không thèm để ý loại nhân vật này, khiên quan mục bản thể trực tiếp bước vào thành. Lý Gia gia đinh cùng hộ vệ thấy một màn như vậy lấy hậu nhân cũng trực tiếp ngớ ngẩn, rồi sau đó chính là tốt sợ. Quá mẹ hắn nguy hiểm. Quỷ cũng không nghĩ đến vừa mới với đến đám người bọn họ đi xa như vậy nữ tử cư nhiên như thế tàn bạo hơn nữa nắm giữ loại này thực lực kinh khủng, lại đụng cũng không chạm thử liền trực tiếp đem một cái sống sờ sờ nhân biến thành trên đất rêu xanh. Cũng may cũng biết rõ này cái nữ tử là theo chân chiến thần đại nhân cùng đi. Từ đối với chiến thần đại nhân kính trọng hơn nữa dọc theo đường đi không thế nào ngủ ngon giấc tinh thần có chút hề bại, những thứ này trong ngày thường nói quán chuyện cười mạn gia đinh hộ vệ mới không có chủ động trêu tao mở hoàng giọng. Nếu như này bất kỳ một cái nào trong đó điều kiện không có được thỏa mãn, đạo đưa bọn họ ai đúng cái này nữa tùy tùng mở miệng lời nói, kia phòng trừng giờ phút này đã trở thành rừng rậm lục hóa bên trong một phần. Chỉ một thoáng, đám này gia đinh hộ vệ cũng đối với bọn họ chiến thần đại nhân sùng kính bên trong nhiều hơn không ít bán thầm, đem loại này cấp bậc nhân ném tới bọn họ trong cái vòng này, không mang theo bẫy người như vậy. Bạch Ngọc Tĩnh vào cửa sau khi đi xa, còn lại quân sĩ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhất là thấy bên trên kia tân màu xanh lục rêu thời điểm, cái loại này sống lưng lạnh cả người cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn không cách nào tàn đi. Thật sự là quá mức tà dị, đây chính là Sâm Hoè Tông vô thượng tà pháp sao? Quả thực là kinh khủng như vậy. Quan mục cái này tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu ngồi ở nhìn ngay lập tức đến một màn này gật đầu một cái, rất là hài lòng. Nó này phòng trưng Bạch Ngọc Tĩnh cũng có hướng hắn biểu diễn ý vị ở bên trong phi thường cao minh, không đơn thuần là đối với một hệ pháp thuật khống chế phi thường đẹp đẽ, hơn nữa còn có sinh trưởng lây cùng chính xác chức năng xác định vị trí. Cũng tỉ như quỷ dưới đất dập đầu cái kia quân sĩ, thực ra cũng đã không cần phải lại dập đầu, bởi vì ở Bạch Ngọc Tĩnh làm chết thứ nhất quân sĩ thời điểm, chia ra bảo tử cũng đã lên đối phương thân chỉ bất quá không có sinh trưởng mà thôi. Muốn tới đến buổi tối thằng xui xẻo này lúc tắm rửa, liền sẽ trực tiếp biến thành thực vật màu xanh rồi. Sâm Hoè Tông bí pháp hay lại là đáng giá nghiên cứu, phàm giới tu sĩ công pháp cũng có này bí ẩn lý pháp tồn tại a. Quan Mục hí mắt thầm nói. Chương 187, Tiểu Lục Nhân. Này, mấy người các ngươi nhìn cái gì? Quân sĩ ở một mực cung kính đưa đi Bạch Ngọc Tĩnh sau đó lập tức lại đổi lại một cái khác phó mặt mũi, trong tay binh khí ở lão sa phu trước mặt không ngừng đi lang thang, sáng loáng ánh đao hết sức nổi bật. Nhìn cái dám nhìn, có cái gì có thể nhìn. Nhanh lên một chút đem các ngươi cái kia dị thú thi thể lấy ra. Quân sĩ hoàn toàn khôi phục trước trong mắt không người dám vẻ, thậm chí so với sâu hơn. Quan mục nhìn trên mặt đất rêu xanh, như có điều suy nghĩ chìm ở nơi khác không có chú ý tới quân sĩ bên này, Lý Khinh Linh thấy quan mục không nói một lời cho là quan đại ca không nghĩ sinh sự. Chỉ đành phải cho phía sau hộ vệ sử một cái ánh mắt, bọn hộ vệ lập tức hội ý, cứ việc có chút không tình nguyện, hay lại là đi lên phía trước, lấy xuống xe trượt tuyết phía trên đang đắp nón lá rộng vành, lộ ra phía dưới bọn họ đã thanh tỉnh chính nhất mặt kinh hoàng đội trưởng cùng với. Một bức to lớn dị thú hổ cốt. Tam giai dị thú. Hay lại là hổ loại dị thú. Ta dọt cái ai đi à, đây là cực phẩm lương tài a. Không nhìn ra a, đám người này làm sao làm tới tay. Hổ cốt xuất thế trong ngay mắt, chung quanh vây xem tu sĩ cảm nhận được hổ cốt phía trên tiết lộ hung uy, đầu tiên là đờ đẫn, rồi sau đó trực tiếp chính là sôi trào. Khối kia vải rách là trải qua đặc chế, có thể ngăn cách khí tức. Cho nên đầu tiên bọn họ mới không có chú ý, bây giờ nhìn một cái loại này hung uy tuyệt đối sẽ không tính sai, xác thực chính là tam giai dị thú không thể nghi ngờ. Quân sĩ cũng có chút trợn tròn mắt, vốn cho là đối phương có thể lấy được một ít có thể bán lấy tiền cấp một dị thú tài liệu vậy thì thôi. Kết quả này trần truồng tam giai dị thú hài cốt, hơn nữa còn là như thế hoàn hảo, hay là cho hắn lên bài học. Bất quá khi quân sĩ từ nơi này loại trong khiếp sợ hòa hoãn lại sau này, trong mắt kinh hãi quang mang trong nháy mắt liền chuyển hóa thành tham lam cùng hung ác. Y đòi yêu cầu hạ lệnh, quanh mình mấy cái cũng thấy hổ cốt quân sĩ trực tiếp thập phần ăn ý liền vây lại, mỗi cái trên mặt đều mang tham lam biểu tình. Đạo Minh truyền tới tin tức, ở trong rừng rậm thất lạc một cụ tam giai hổ loại dị thú hài cốt, bây giờ nhìn một cái, đã có thể kết án, đem hổ cốt giao ra. Sau đó nộp tiền phạt. Quân sĩ trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một phần Đạo Minh chiếu lệnh, sau đó trực tiếp cho Lý gia đè lên một cái tội danh, cũng muốn đoạt lại Đạo Minh rơi mất vật phẩm. Quân gia, ngươi này không phải có chút quá cái kia chứ sao? Nay hổ cốt là chúng ta rồi săn giết đến, không phải nhặt. Hộ vệ bên trong già đời từ trong ngực lấy ra châu bảo linh thạch, một bên mỉm cười đến một bên trên chuẩn bị trước len lén đưa tới trước cống, chiêu này ở dị vãng thời điểm không chỗ nào bất lợi, bình thường cũng sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề, song lần này hắn hiển nhiên là sai lầm đoán chừng tam giai dị thú xương cốt giá trị. Quân sĩ không nói nhiều liền làm một cước đi qua, trực tiếp đem tên hộ vệ kia đạp một cái người ngã ngửa đổ. Các ngươi là điếc hay là thế nào? Lao tử nói đây là đạo minh rơi mất, hay kia là đạo minh rơi mất? San giết, ta nhổ vào. Bằng các ngươi lý ra này tam dưa hai táo. San giết tam giai dị thú. Các ngươi xứng sao? Quân sĩ lạnh rên một tiếng biểu tình thập phần kinh thường, rồi sau đó vung tay lên, hạ lệnh, mang cho ta đi. Những quân sĩ khác cười hắc hắc, trực tiếp liền vây lại, Nô hộ vệ trải qua Lý gia gia đình hộ vệ chiếu cố đã từ trọng độ trong hôn mê tỉnh dậy rồi, nhưng mà bị quan mục đụng lần này là đụng quá gắt, cả người xương cốt gần như cũng chưa có một khối hoàn hảo. Bây giờ mặc dù thành tỉnh nhưng là vẫn không thể động, một tấm mắt liền thấy một đám người vây quanh chính mình. Hơn nữa những thứ kia mang áo giáp đen Vân Thành quân sĩ chính nhất mặt tham lam nụ cười hướng về phía hắn vây quanh. Nô hộ vệ nhất thời liền hoảng hốt, dùng răng liền muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng mà thân thể cũng không thỏa mãn cái điều kiện này. Hơn nữa trên người bị quấn lấy giống như một xác cướp như thế, miệng cũng bị chặt lại, chỉ có thể phát ra ô tiếng ô ô âm. Nhỉ, N Sơn đi thập phần thế thảm, lấy ở đâu tàn phế, cho lão tử cút. Quân sĩ trong mắt tham lam nhằm vào là hổ cốt, kết quả thấy bên cạnh có một cái cuốn lấy cùng một bánh trưng như thế nhân sau này nhất thời chính là cho mày, rồi sau đó nhấc chân một cước liền đem Ngô hộ vệ bị đá biến thành một đạo đường họa dạ tổn bay ra ngoài. Đáng thương Ngô hộ vệ mới vừa thành tỉnh không bao lâu liền cổ lệnh một cái lần nữa sảng khoái ngất đi. Lý gia gia đình cùng hộ vệ đều là giận mà không dám nói gì, vừa mới quân sĩ một cước này đã để lộ ra không ít tin tức, một cước này uy lực cùng hơi hợt trình độ đến xem, này người quân sĩ thủ lĩnh là kim đan kỳ tu vi, đánh nhất định là không đánh lại, hơn nữa đối phương là đạo minh tay sai, coi như đánh thắng được cũng không thể đánh, vì vậy những người này chỉ đành phải đem mặt sau khi từ biệt một bên, trong lòng bực bội và phẫn, không dám nhiều lời. Thấy người Lý gia đã hoàn toàn không có ý tưởng phản kháng, quân sĩ trong lòng càng là đắc ý, ồn ào trương tiêu đến nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này gặp vận may ra hỏa, cũng muốn lấy trộm chúng ta đạo minh đồ vật, thật là lớn gan chó. Người vừa tới, đem bọn họ cũng cho ta giải đến đánh chắc bên trong, thông báo Lý gia mang theo tiền chuộc cùng thư hối cãi tới thứ lỗi nhân. Tuân lệnh. Quân sĩ thủ hạ đều là cười lạnh một tiếng tê, trong lòng tâm tình thật tốt, này tam giai dị thú hài cốt giá trị phi phàm, vô luận là thượng cung còn là mình bán đi, đến thời điểm cũng có thể đổi lấy không ít linh đan linh thạch, lần này liền phát đạt. Lý gia gia đình cùng hộ vệ nhìn một cái này không gần muốn ném hổ cốt còn phải bị vồ vào đại lao, mỗi cái ánh mắt lộ ra kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc, dựa theo bọn họ đối ra chủ giải, một khi chính mình cả đám bị bắt đại lao sau này, kết quả quyết là không có khả năng tiêu tiền tới thứ lỗi nhân, chính mình đoàn người này thế nào cũng phải chết ở trong đại lao không thể. Đáng chết. Ai có thể tới cứu lấy chúng ta a? Bốn phía tu sĩ đưa tới trong con mắt cũng không có bất kỳ thương hại cùng đồng tình, ngược lại mà tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, ở phàm giới tu sĩ giới bên trong, bản chính là cường giả sinh, người yếu tử, hơn nữa khanh bản vô tội, mang ngọc mắt tội. So sánh với thấy đám người này đi cái này vẫn cứ chó, đám người này càng thích thấy đối phương xui xẻo, cho nên đối mặt loại chuyện này phát sinh, vây xem quần chúng chỉ muốn vây xem. Như là cảm nhận được đám người chung quanh cái loại này không có hảo ý hoặc là lạnh lùng ánh mắt, người Lý gia đều có điểm tuyệt vọng, quân sĩ đại biểu Đạo Minh, có cái kia thông thiên to chân ở, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ có thể phản bác cơ hội. Sắc mặt của Lý Khinh Linh khẩn trương, không biết do nên làm thế nào cho phải, Lý Uyển Nhi chính là cắn răng không ngừng đánh giá quân sĩ, tựa hồ là muốn tìm cơ hội hạ thủ, quân sĩ nhưng là không sợ hãi, ánh mắt tham lam, tay lập tức phải chạm được hổ cốt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên. "Này, bên kia mấy cái, trước chờ một chút." Quân sĩ tại chỗ giận tím mặt, các ngươi Lý gia một cái không tham gia đạo minh tam lưu tiểu gia tộc, cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là đức hạnh gì, thật đúng là dám đối với loại bảo vật này sinh ra mơ ước tâm tư, hơn nữa ba phen mới bận cắt đứt tranh cãi, thật là thật lớn mật. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến ngươi cũng có thể để cho lão tử hướng vừa mới như thế nhận túng sao? Các ngươi lại không phải xâm hoại tông nhân. Quân sĩ quay đầu đi liền phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này người lên tiếng, nhưng mà mới vừa hay ngó qua chỗ khác sau đó, nhưng là trực tiếp liền ngây dại. Chỉ thấy, vốn là cái kia ngăn lại Bạch Ngọc Tĩnh nhưng là lại dựa vào nhận túng dập đầu tránh được một kiếp đồng bào. Bây giờ cả người trên dưới đều đã biến thành cái loại này kinh khủng kinh người lục sắc, ngay cả con ngươi cũng là biến thành nước biết phao, nhìn qua thập phần quỷ dị, há to miệng muốn lên tiếng nói gì, nhưng mà lại là cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể nghe trong giọng cái loại này để cho người ta giận cả tóc gáy thể dịch hòa tan vào cổ họng ồ ồ âm thanh. Đồ chơi này thật giống như có thể lây, các ngươi đồng nghiệp chú giải, có muốn hay không đi trước giúp một chút? Quan mục đưa ngón tay ra chỉ cái kia tiểu lục nhân hướng về phía quân sĩ thủ lĩnh hỏi, một độ người hảo tâm dáng vẻ. A. Mặc dù trợ giúp lẫn nhau là truyền thống đức tính tốt, nhưng là ở phàm giới lại là tới nay cũng chưa có này nói một câu, hơn nữa cái kia quỷ dị đồ vật nếu như có thể lây lời nói vậy càng là e sợ cho tránh không kịp, làm sao có thể trong buổi họp trước hỗ trợ. Tiểu lục nhân rất nhanh cũng dẫm vào rồi hắn trước nhất vị huynh đệ vết xe đổ, cả người trực tiếp hòa tan đi xuống, thành mở ra chán ghét sền sệt nước biếc, rồi sau đó nước biếc dần dần co rút lại, tạo thành nung mao như thế màu xanh dê. Liên tục hai lần thấy một cái sống sờ sờ nhân biến thành lục hóa, vây xem tu sĩ cũng không chịu nổi, hơn nữa vừa mới cái kia quỷ quệ giá hỏa nói vật này có thể lây, lúc này liền có không ít tu sĩ trực tiếp quay đầu liền đi, rất sợ cũng nhiễm phải loại này kinh khủng đồ vật. Chương 188, khát vọng. Bọn quân sĩ cũng muốn chạy trốn, về phần cái gì phòng thủ thành, đi mẹ hắn phòng thủ thành, mạng của lão tử đều nhanh không có còn quản hắn cái giám phòng thủ thành. Nhưng mà quân sĩ muốn chạy trốn lại không trốn nguyên nhân chủ yếu hay là ở xe trượt tuyết bên trên hổ cốt tiến lên. Vật này giá trị thật sự là quá lớn, đoạt tới tay sau này không lo ăn uống a. Tam giai dị thú đối ứng là trúc cơ kỳ thực lực, nhưng là một VS một lời nói, tầm thường kim đan cũng sẽ không là tam giai dị thú đối thủ, hơn nữa coi như đánh chết cũng phần lớn cũng với cầu gặm như thế, hiếm thấy loại này gần như hoàn hảo đặc phẩm, quân sĩ tự nhiên không thể nào bỏ qua cho, còn muốn mang đi. Thật là đủ tham. thấy quân sĩ ánh mắt vẫn còn ở hổ cốt bên trên quanh quẩn, quan mục không khỏi thở dài một cái, chiến khôi đáy mắt dâng lên lãnh đạm màu vàng nhạt, tư cho đòi trận đồ vận chuyển, trên đất kia vốn là dừng lại sinh trưởng thanh đài đột nhiên giống như là bị kích thích như thế lập tức bắt đầu phong trường, hướng về phía quân sĩ chỗ vị trí liền lan tràn qua. Nay tấm địa ngục như thế cảnh tượng trực tiếp liền đem quân sĩ cho sợ mất mật rồi, hắn là muốn tiền, nhưng là so sánh tiền mà nói hay lại là mệnh quan trọng hơn, thấy rêu xanh tựa hồ đối với bọn họ thủ thành vệ đội cảm thấy hứng thú hơn một ít, cũng liền không để ý tới hổ cốt rồi, trực tiếp xoay người liền bộ, sợ bị rêu xanh nhiễm phải rồi sau đó cũng trở thành đen vân thành lục hóa một bộ phận. Đi thôi, vào thành. Chiến khôi trong mắt lãnh đạm kim sắc quang mang tàn đi, quan mục hướng về phía đã có nhiều chút sợ choáng váng mọi người nói. Rêu xanh ở sinh trưởng lan tràn một mảng lớn lập tức phải chạm tới Lý gia trước đội ngũ ngừng quỷ dị ngừng lại, ngược lại là đem bọn họ nhóm người này sợ hết hồn. Nghe được quan mục lời nói sau này lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi theo quan mục sau lưng đồng thời vào thành. Rêu xanh cái kia thần bí kinh khủng nữ nhân lấy ra, mà chiến thần đại nhân lại cùng nữ nhân kia có quan hệ mật thiết, cho nên nói. Này, lần này cứu mọi người còn là chiến thần đại nhân A. Lý gia hộ vệ cùng gia đình bởi vì đã đối quan mục có một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo mù quáng tín ngưỡng, sau khi đi mấy bước lập tức nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, rồi rít ở trong lòng ca ngợi lên quan mục đến, đi ở phía trước quan mục thân thể run một cái, cảm giác vài luồng kỳ lạ năng lượng vào bên trong cơ thể, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không nói gì, dần dần hiểu tại sao trên địa cầu loại nào tông giáo có thể mọc như rừng ngàn năm trải qua hồi lâu bất suy. Người này một khi sinh ra tín ngưỡng, vô luận lấy được như thế nào cứu rỗi cũng sẽ ngay đầu tiên liên tưởng đến chính mình tín ngưỡng thần, những thứ này người Lý gia không thể nghi ngờ cũng là bởi vì mặt quỷ hoa văn nguyên nhân cùng với bị chính mình cứu mệnh, liền bắt hắn cho trở thành tín ngưỡng. Không thể không nói loại cảm giác này hay lại là thật có ý tứ. Bởi vì thủ thành quân sĩ đường chạy, đại môn cũng không có nhân quản, quan mục Dương Dương tự đắc cưỡi ngựa mua vào rồi đen vân thành cửa thành, sau khi đi vào rộng rãi cảm giác tầm mắt cũng trống trải. Hơn 10m cao thành tường thực ra chỉ là vòng ngoài bình chướng, ngoại thành bên trong là một ít tôi tớ lái buôn chợ cùng thảm, đi về trước nửa trăm mét, chính là toàn thể chiếu so với ngoại thành tường rào bỏ túi không ít nhưng như cũ hùng vĩ nội thành tường, bên trong mới thật sự là đông hoang hạch tâm, đạo minh vị trí, đen vân thành. Bạch Ngọc kính vào tường ngoài thành sau này khiêng quan mục bản thể cùng lại theo sau, bất quá cùng Lý gia đội ngũ hay lại là giữ vững khoảng cách nhất định, để ngừa người lắm mắt nhiều. Quan mục ngồi ở lập tức ngắm nhìn nội thành tường, cùng với nội thành treo trên tường đồ vật, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Giống vậy sặc sỡ rất xưa tràn đầy năm tháng lắng động cảm đen vân thành nội thành trên tường, có một loại tựa như trên địa cầu tỉnh thiên hoa hoa đồ vật giờ phút này chính treo ở trên tường thành theo gió phiêu lăng đến. Nhưng mà vật này cũng không có tỉnh thiên hoa hoa khả ái như vậy, bởi vì treo ở trên sợi dây đồ vật nhưng thật ra là một cụ diện mạo dữ tợn thấy khô. Cái gọi là đồ trang sức cũng chính là thây khô, vai u thịt bắp dính sặc sỡ vết máu sợi dây treo thây khô theo gió phiêu lãng, cho nguyên nay đã thập phần có khí thế đen vân thành lại bình thêm một tia quỷ dị túc sát khí phân. Mà quan mục sở dĩ tâm tình phức tạp nguyên nhân đảo cũng không phải là bởi vì bị loại vật này hù dọa, mà là treo cái này huynh đệ hắn là nhận biết, coi như tương đối quen. Hắc mục giáo phó giáo chủ, lệ quật nhị đồ đệ, nguyên anh cảnh cường giả, tông sâm. Ta đồ nhi ngoan, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ ngươi tiểu là nhân gia vật biểu tượng rồi, cái này thật là mẹ hắn quá nhức trứng. Nhìn đã từng nguyên anh cảnh cường giả giờ phút này giống như là một rẻ rách như thế tùy phong khởi vũ đến, quan mục khó tránh khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá hắn cũng là biết rõ, loại kết cục này đối với tông sâm mà nói cũng coi là được rồi, phỏng chừng là bởi vì hắn kia bị thi độc thương thấu thân thể và gân cốt không người nào có thể để ý dùng tới, nếu không mà nói, phỏng chừng tông sâm di hải đã sớm bị đạo minh những người này cầm đi luyện binh khí. Quan đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Kinh Linh thấy quan mục vào ngoại thành môn sau này liền đang ngẩn người, không khỏi tiến lên hỏi, thanh âm mềm nhũn nhu. Bởi vì ý thức được chính mình cho người sở hữu mang đến phiền toái lộ ra có chút tủi thân ba ba. Không việc gì, nhớ tới một người bạn, đi thôi, trước đưa các ngươi trở về. Quan mục khoát tay một cái, thu hồi tầm mắt sau này cười nhạt một cái nói. Thân thức thể đối với chiến khôi thao túng đã xuất thần nhập hóa, làm ra vi tiếu chút ít này biểu tình đối với quan mục mà nói đã là hạ bút thành văn chuyện. Người Lý gia khả năng vĩnh viễn cũng không sẽ biết do, một mực đi theo chính mình một đường, bị chính mình tín ngưỡng chiến thần đại nhân trên thực tế chỉ là một cái tiên khí điều khiển một người chết. Lão Sa Phu đi ở phía trước dẫn đường, chỉ huy cả đám vào cửa thành. Quan mục vì không để cho mình nổi bật như vậy, tung người xuống ngựa đi tới phía sau đi, với gia đình hộ vệ cùng đi tới. Nội thành quân sĩ cũng chưa có tường ngoại thành hà khắc như vậy, chỉ để ý thu tiền, nộp lệ phí vào thành sau này nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt cho có, phụ lòng quan mục cố ý ngụy trang. Vào nội thành sau này, con mắt của quan mục sáng lên, nhìn bốn phía đến, cả người giống như là Lưu Mỗ Mỗ lần đầu tiên vào đại quan viên như thế, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Đen vân thành so với phiền thành lớn đem gần không chỉ gấp 10 lần, trên đường phố căn bản liền không giống như là phiền thành như vậy chật chội tinh tế, mà là không thể nhìn thấy phần cuối, thập phần rộng rãi. Giờ phút này đen vân thành nội bộ đó là tương đương náo nhiệt, đủ loại tu sĩ qua lại nối liền không dứt, tắc mặc dù có cấm không lệnh cấm chỉ phi hành, nhưng là từ trên người người sở hữu tản ra tinh khí thần cũng là có thể phát hiện, đây là một tòa hoàn toàn do tu sĩ tổ thành thành trấn, ngay cả bên đường hàng dòng cũng là có tu vi tu sĩ, mặc dù tu vi nhỏ, nhưng dầu gì cũng có thể hướng cửa mặt. Nơi này ngược lại là thật có ý tứ. Quan mục tự lẩm bẩm, xuyên việt đến nơi này cái gặp quỷ phàm giới sau này, hay lại là lần đầu thấy loại này kích thước thành trấn, cũng coi là trực kích rồi phàm giới đặc biệt văn hóa. Trên đường cái mua linh dược, bán linh minh, bán dị thú, bán pháp bảo, đủ loại cùng tu sĩ có quan hệ cái gì cũng có mua. Đường phố bên cạnh còn có hình dáng rất khác biệt cửa hàng, bên trong bán mặc dù cũng là mấy cái này đồ vật, nhưng là hiển nhiên càng tinh xảo, phẩm cấp cũng càng cao, là thuộc về đạo minh mỗi cái tông môn thế lực cửa hàng. Căn cứ thứ nhất bị quan mục nuốt chọn tặc đạo nhân ký ức toái phiến bên trong, tu sĩ giới phần lớn đều là quần hùng tịnh khởi, mỗi cái tông môn giữa lẫn nhau không hướng đến, giống như là đạo minh loại này thần kỳ tồn tại, hoàn toàn là bởi vì bị lệ quật bức ra. Quan mục lắc đầu một cái, đang chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi, sâu trong nội tâm đột nhiên không bị khống chế truyền đến một loại khát vọng cảm giác. Giống như là trong sa mạc khát rất lâu sau này cảm giác được nguồn nước cái loại này khát vọng. Bất quá loại cảm giác này tới đi nhanh cũng mau, không mấy giây công phu sau này liền tiêu tán. Nhưng mà quan mục hay lại là bén nhạy phát giác cho hắn tạo thành loại cảm giác này ngọn nguồn là cái gì, quan mục trực tiếp thoát ly đội ngũ, cho Lý Uyển Nhi cùng Lý Khinh Linh truyền âm nói: "Các người đi về trước, ta có chuyện phải làm, không nên quay đầu lại xem ta." Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi thân hình đều rung một cái, hiển nhiên là tiếp nhận được quan mục tin tức, sau đó đều là nghe theo quan mục phân phó, ai cũng không quay đầu lại. Giống như là vô xảy ra chuyện như thế tiếp tục cùng đến phu xe hướng Lý gia đi tới, mà Lý gia cứ điểm phái ra gia đình cùng hộ vệ đầy đầu đều là rốt cuộc phải giải phóng vui vẻ, không có người chú ý tới quan mục rời đi. Thoát khỏi đám người sau này, quan mục lắc mình chui vào một đạo hẻm nhỏ, lại chui ra ngoài lúc sau đã là đổi lại một thân không có cho bùi hắc bào, cầm trong tay một món linh binh đao cụ, đầu đội nón lá, một bộ đao khách dáng vẻ, ngoại trừ hẻm nhỏ sau này lại trên đường phố như là đi lang thang đi mấy vòng, rồi sau đó thẳng hướng một cái cửa tiệm châm tiến vào. Chương 189, dựa cao. Quan mục làm bộ lắc lư mấy vòng mấy lúc sau, trực tiếp một đầu đâm vào rồi bên đường một cửa tiệm cửa hàng, đây là một gian tiệm thuốc, nói cho đúng là buôn bán linh dược tiệm thuốc. Vào cửa sau này quan mục thân hình chính là run lên, cái loại này khát vọng cảm giác xuất hiện lần nữa, hơn nữa chiếu so với trước kia mạnh hơn một chút, quan mục không thể coi thường, bởi vì hắn tự thân bây giờ ngoại trừ mau sớm trở lại thân người trở ra cũng không có gì đặc biệt gần mục tiêu, mà loại mãnh liệt khát vọng tâm tình căn nguyên đến từ hắn không chọc nổi trận đồ. Bên trái vách quan tài bên trên, hắn một mực bởi vì kiêng kỵ rất ít sử dụng đại biểu không gian trận đồ. Nay vị khách nhân, xin hỏi ngươi có cần gì không? Quan mục này một bộ cổ quái ăn mặc ngược lại là cũng không có đưa tới người khác chú ý, bởi vì tu sĩ bản chính là một cái cổ quái vòng, đủ loại nhân đều có, không có gì có thể kỳ quái. Một người mặc ma áo lót, cửa tiệm tiểu nhị bộ dáng nhân tiến lên trước, hướng về phía quan mục kêu đến. Tùy tiện nhìn một chút. Bị cái loại này ý nghĩ xâm nhiễu có chút không quá thoải mái, quan mục thuận miệng qua loa lấy lệ nói: "Ngài là lần đầu tiên tới tiệm chúng ta chứ?" Tiểu nhị nghe được quan mục lời nói sau này, không chỉ không có thức thời mau rời đi, ngược lại còn trên mặt lộ vẻ cười xẻ tới hỏi: "Ồ, ngươi là làm sao thấy được?" Quan mục chân mày cau lại hỏi. "Hạ, cái này còn không đơn giản, ta làm nghề này dựa vào chính là nhãn lực, ngài nhìn một cái chính là dùng quán đao cao thủ, dùng loại này đao kiếm linh binh đến tiệm chúng ta bên trong không có trực tiếp đi tìm Xâm Hoè tông tử Vân đạo trưởng bí dược chỉ có một khả năng, đó chính là ngài không biết rõ." Tiểu nhị hiển nhiên là một cái phi thường có lòng tốt nhìn mặt mà nói chuyện nhân, hơn nữa phi thường tựa như quen, trực tiếp tiến tới quan mục bên người thấp giọng đến. "Mặc dù loại này bây giờ bí dược lượng đã rất ít, nhưng là ngài tới đúng rồi điểm. Tiệm chúng ta là theo Xâm Hoè tông trực tiếp có liên lạc, cho nên ngươi chỉ cần mở miệng, khẳng định thì có. Cái gì bí dược, hay là dùng binh khí tu sĩ không thể không cần." Ngươi này tiểu nhị nói đến khoác lác tới ngược lại là không có bờ bến. Quan mục thực ra đã đối loại vật này sinh ra hứng thú, bởi vì này đồ chơi rất có thể chính là hắn muốn làm cái gì, nhưng là am tưởng trên địa cầu mua đồ bộ sách võ thuật hắn nhưng cũng không muốn bị người trở thành đoan đại đầu, vì vậy lộ ra nghi ngờ thái độ, vì chính là để cho này tiểu nhị tiết lộ càng nhiều một chút. "Ngài cũng đừng không tin. Từ Vân trưởng lão lấy vô thượng bí pháp nghiên cứu ra loại thuốc này mỡ, chỉ cần thoa lên người, mặc cho hà thuật pháp tổn thương cũng có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh chữa khỏi, đối với sử dụng binh khí chiêu thức tu sĩ mà nói, này chẳng nhẽ không phải vô thượng bí dược." Tiểu nhị vừa thấy được quan mục một bộ không nhìn chúng thái độ quả nhiên là nóng nảy, trực tiếp mở miệng nói: "Nhanh chóng chỉ rũ thuật pháp tổn thương dược cao." Nghe được cái này kết quả sau này quan mục khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, vì vậy câu trả lời thật sự là cùng hắn suy nghĩ phát đồ vật kém nhau quá nhiều, tu sĩ đối địch tổn thương người có rất nhiều loại phương thức, có coi trọng cường độ thân thể cùng binh khí, phần lớn sẽ hoa càng nhiều tinh lực ở nghiên cứu kiếm pháp đao pháp bên trên. Khi đối chiến lấy linh lực quán chú linh minh, nhất kiếm mà qua, trực tiếp đâm chết chém đối thủ chết sống, dứt khoát. Tương ứng còn có trọng thuật pháp, liền tương tự bạch ngọc tinh cái loại này, trên tay bình thường là không xứng binh khí, cho dù là mang theo cũng không phải dùng để chém người, mà là cường hóa thuật pháp, cũng chính là tầm xa rời tay chiến kỹ, chơi đùa chính là một tấn công từ xa. Mà đối với sử dụng binh khí tu sĩ phiền toái nhất chính là cùng thuật pháp tu sĩ khi đối chiến khoảng cách này vấn đề, thuật pháp tu sĩ giỏi là khoảng cách xa sát thương, một khi bị kiếm tu đao tu kéo gần khoảng cách, nguy hiểm liền thành bội lên cao. Cho nên phần lớn biết một chút trói buộc cùng khống chế thuật pháp công pháp, vì chính là không để cho những thứ này cận chiến tu sĩ gần người. Vì phòng ngừa chính mình được nghiêm trọng thương, cho nên giỏi cận chiến tu sĩ thường thường cần phải không ngừng tiêu hao thuật pháp tu sĩ linh lực, cuối cùng tìm cơ hội xuất thủ mới có thể thủ thắng. Làm như vậy giá cũng rất lớn, đầu tiên là không thể sai lầm, nếu không bị thuật pháp tu sĩ nắm lấy cơ hội coi như là trúng độc rồi, thứ nhì chính là dễ dàng lật xe, không đợi đem thuật pháp tu sĩ linh lực hao hết, chính mình trước bị đánh giả dối, vì vậy nguy hiểm rất lớn. Nhưng là nếu như cái này dược cao là thực sự thật có cái loại này hiệu quả lời nói, cận chiến tu sĩ liền có thể hoàn toàn giữ như hổ đứng lên, trực tiếp đột mặt chém chết đối phương, dù sao cho dù là chịu rồi thuật pháp tổn thương cũng có thể nhanh đọc hồi phục, sớm đã không có nỗi lo về sau. Ngươi nhất định là đang lừa dối lao tử, làm sao có thể sẽ có loại vật này, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đây đi. Nghĩ như thế nào quan mục đều cảm thấy kéo, căn bản liền không thế nào tin tưởng, khoát tay một cái sẽ phải rời khỏi. Tiểu nhị nhìn một cái liền nóng nảy, thầm nghĩ người này với ngươi lãng phí nửa ngày cũng là bởi vì nhìn ngươi linh binh phẩm chất tốt, khẳng định không thiếu tiền, kết quả với ngươi lãng phí nửa ngày miệng lưỡi, ngươi một câu nói này liền không mua, như vậy sao được? Khách nhân, nếu như ngươi không tin lời nói chúng ta có thể cho ngươi thử một lần hiệu quả. Tiểu nhị ngăn cản quan mục sau này nói. Bất quá thuốc này mỡ thập phần chân quý, ngài có thể phải đáp ứng ta, nếu là có hiệu lời nói, phải nhất định mua. Đồng ý. Quan mục nở nụ cười, sảng khoái đáp ứng. Tiểu nhị nói ra khỏi miệng sau này hiển nhiên vẫn còn có chút hối hận, bất quá lại vừa là nhìn một cái quan mục linh đao sau này, cắn răng, hay lại là gật đầu nói. Tốt lắm, ngài đi theo ta. Sau đó tiểu nhị liền mang theo quan mục một đường hướng cửa tiệm phía sau đi tới. Ngươi đang ở đây ngoài tiệm chờ ta. Quan mục trước khi đi thông qua quyển trục cho một thằng thủ ở bên ngoài Bạch Ngọc Tĩnh xuống mệnh lệnh, rồi sau đó cười nhạt, xét chính mình căn bản cũng không cần đao đi theo tiểu nhị. Linh dược phô tử từ bên ngoài nhìn cũng rất lớn, bên trong lớn hơn, ngoại trừ bên ngoài biểu diễn những thứ kia bị phong tồn tốt linh dược bên ngoài, phía sau khu làm việc cũng là chất đầy đủ loại linh dược, trong không khí đều là tràn đầy linh dược khí vị. Tiểu nhị vốn là muốn nhìn một chút quan mục thán phục biểu tình, nhưng mà hắn thất vọng, đối phương không chỉ không có bất kỳ thần sắc hứng thú, thậm chí còn nhíu mày, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nay đảo không phải quan mục cố ý giả bộ, mà là những thứ này phía sau bán sỉ linh dược phần lớn đều là thuốc dục sinh ra hoặc là tiểu vài chục năm tiểu ra đến, ẩn chứa sức thuốc cùng linh lực cũng thiếu đáng thương, chiếu so với giáo chủ cùng với từ tông sâm kia cấp linh dược phẩm chất kém không phải một điểm nửa điểm cái loại này. Quan mục thôn phệ linh dược nhìn chính là có bầu dưỡng linh lực, tự nhiên coi thường những đồ chơi này. Tiểu nhị muốn nhìn thất thố biểu tình không thấy thất vọng mấy giây liền tản đi, biến chuyển tới là nội tâm của là mừng như điên. Đây là cá lớn a, có thể sử dụng loại này có giá trị không nhỏ linh binh giá hỏa quả nhiên không phải bình thường tuyển thủ. Đối với mấy cái này tầm thường tu sĩ cũng coi như chân bảo linh dược không có hứng thú, đây không thể nghi ngờ là nói rõ đối phương thường thấy tốt hơn. Nghĩ tới đây, tiểu nhị vội vàng tăng nhanh nhịp bước, loại này nhìn một cái liền không phải thường chú đen vân thành ra hỏa thật là quá ít, không, nói cho đúng là loại này dễ gạt toan đại đầu thật sự là quá ít, lần này đem hắn bỏ lỡ lại không biết được nhiều lâu mới có thể gặp lại một cái tân. 7 lần hoặc 8 lần rẽ sau đó, tiểu nhị đem quan mục mang tới một nơi rõ ràng trải qua ra cố cửa gian phòng sau này nói. Chính là chỗ này, tiệm chúng ta đặc biệt vì kiểm tra linh dược hiệu quả căn phòng. Khách nhân ngươi trước tại bực này sau khi, ta đi lấy thuốc. Quan mục gật đầu một cái, đẩy ra nặng nề đại môn, phát nơi này hiện mặt là một cái đặc chế căn phòng, bốn phía vách tường cũng trải qua đặc thù gia cố, mặt trên còn có đủ loại thuật pháp cùng đao trẻ phủ vết cắt tích, chính giữa có một cái không biết kim loại gì chế người lớn thỉnh thoảng, hiển nhiên ngược lại là thường thường có người ở khảo nghiệm này linh dược cường hóa hiệu quả. Không bao lâu công phu, tiểu nhị bưng một cái bị đóng chặt rất kín hộp gỗ cũng đẩy cửa tiến vào, quan mục lúc này chính là thân thể khẽ run lên, rồi sau đó thần sắc lập tức thuộc về vô bình tĩnh, xoay người sau này thần sắc như thường nói: ta rất không có nhiều thời gian, ngươi đồ chơi này thế nào đo? Mặt ngoài thần sắc như thường, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đã là tương đương kích động, cứ việc có chút máu chó, nhưng là cái kia để cho hắn, không nói cho đúng là để cho vách quan tài bên trái trận đồ chuyển tới khát vọng cảm giác đồ vật liền ở trong cái hộp này, một điểm này ở tiểu nhị mới vừa vào cửa thời điểm hắn cũng cảm giác được. Chẳng nhẽ loại này nghe vào giống như là làm trò cười chó má sụp đổ đồ chơi hay là thật hay sao? Trong lòng quan mục không khỏi có chút oán thầm, hắn lại không ngốc, nếu quả thật có loại này có thể nói hoặc đồ vật tồn tại lời nói. Vô luận tu thuật pháp tu sĩ hay lại là cận chiến tu sĩ cũng sẽ không có ổn định, vật này đó chính là giá trị liên thành, cái này tiểu nhị tất nhiên đã sớm cầm đi đấu giá, thế nào cũng không khả năng đến phiên mình tới kiếm được đồ lậu. Chương 190, trắc nghiệm. Chuyện ra vô duyên cớ nhất định có yêu, thuốc này mỡ muốn không phải có cái gì đặc biệt bấy cha sử dụng tiền để kiết thì nhất định là có cái gì máu chó tác dụng phụ, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo trận đồ đại gia muốn đâu rồi, trong lòng quan mục thở dài, chuẩn bị yên lặng nhìn tiểu nhị trăm bước. Ngài liền nhìn tốt sau đó chuẩn bị bỏ tiền đi. Tiểu nhị cười hắc hắc, lộ ra tương đương có tự tin, đưa tay ở trên vách tường nhấn một cái, bên trong căn phòng cái kia không biết là kim loại gì chế người lớn thỉnh thoảng phía dưới lập tức lộ ra một cái lỗ thủng to, sau đó tượng người chậm rãi châm xuống, thay thế đem dâng lên phát chính là một cái to lớn không biết là kim loại gì chế thành cái lồng, trong lồng tre còn có một con heo. Điều này hiển nhiên chính là tiểu nhị chuẩn bị vật sống thí nghiệm đạo cụ rồi, con heo là phàm giới một loại phi thường thường gặp cấp một dị thú, bản thân sức chiến đấu gần như là số 0, nhưng là da dày thịt béo, hơn nữa sức sinh sản phi thường cường đại, hơn nữa mùi ngon, có thể ăn. Vì vậy ngược lại là tu sĩ giới bên trong thường gặp một loại đồ vật. Bởi vì bản thân số lượng đông đảo vì vậy cũng không thế nào đáng tiền, nhưng là này tiểu nhị lại cầm một con heo la thú đưa cho hắn làm trắc nghiệm ngón này vẫn còn có chút tú đến quan mục rồi. Đây thật là trong rừng nhân muốn trộm mộ, người trong thành thật biết chơi. Trong lòng quan mục không khỏi nhổ nước bọt nói: "Này vị khách nhân, là ngài tới vẫn là ta tới, cái gì hệ thuật pháp đều được, chỉ cần đừng cho con heo này la thú đánh chết là được, bằng không thì chết cũng không có biện pháp kiểm tra hiệu quả." Tiểu nhị quay đầu nói với quan mục: "Ta tới đi, ta sợ các ngươi theo ta ra vẻ." Quan mục lắc lắc cổ tay nói: "Ha ha, ngài cứ tới, tùy ý phát huy, chơi thế nào đều được." Tiểu nhị vẫn là rất tự tin dáng vẻ, lùi về sau một bước sau này nói. Quan mục không khỏi nghe là một con hát tuyến, này đậu má tên gì lời nói, thả ra một con heo la thú nói cho lão tử ngươi tùy ý phát huy, chơi thế nào đều được, ta mẹ hắn có thể chơi thế nào. Thật là vượt quá bình thường. Trong lồng, một con to lớn đại trừ la thú chính hanh tức bất an ở trong lồng di chuyển, to lớn thân thể thỉnh thoảng hướng đụng một cái lồng, hiển nhiên là bị quan ở nơi này khiến nó cảm giác có chút không thích ứng, nhưng mà nó còn chưa ý thức được, bị nhốt ở trong lồng cũng không phải là cái gì đặc biệt bi thương sự tình, chân chính khó chịu sự tình còn ở phía sau. Với lao tử ta chơi đùa loẹ loẹt, xem ta như thế nào ép ngươi giá cả. Quan mục vẫy cổ tay, nhìn lên trước mặt trong lồng tre con heo lộ ra cười gằn. Ngoài tiệm, Bạch Ngọc Tĩnh trên bả vai khiêng quan mục quan tài ở một cái không dễ thấy vị trí đứng, sắc mặt nghiêm trọng, hiếm có một cái tương đối an tĩnh một mình không gian, vốn là hẳn thật tốt suy nghĩ một chút tương lai mình đứng nên đi nơi nào, nhưng mà nàng nhưng cũng không dám. Sự thật đã chứng minh nàng một khi có bất kỳ muốn phản bội ý tưởng của chủ nhân, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Cho tới bây giờ nàng mới xem như ý thức được, tự mình ở phẫn nộ sau khi vì báo thù mà ký kết cái khế ước này kết quả là như thế nào một loại đồ vật. Đang ở nàng khống chế chính mình suy nghĩ, không để cho mình suy nghĩ lung tung thời điểm, trên vai khiêng quan tài rõ ràng bắt đầu rung rung, tựa hồ là bên trong có vật gì bộc phát như thế. Bạch Ngọc Tĩnh đồng tử mạnh mẽ co rút, có chút kinh hoàng quay đầu nhìn mình này khiêng một đường đồ vật, giờ phút này nàng cùng quan tài này khoảng cách là gần đây, lấy nàng nửa anh kỳ cường giả trực giác, này trong quan tài có một loại tương đương kinh khủng đồ vật bị khu động, giờ dậy ở, loại khí tức đó mặc dù không tính là đặc biệt cường đại, nhưng là vô cùng thuần túy, giống như là thượng vị giả khí thế uy áp như thế, ép tới nàng có chút không thở nổi. Trong điểm, bởi vì quan thể còn tại chính mình phạm vi cảm ứng, cùng chiến khôi như cũ có liên lạc chặt chẽ, ở quan mục khởi động màu sắc tự vệ đại hoang thánh thể kinh lạc sau đó, chiến khôi trên người nổi lên như có như không thanh khí, đáy mắt cũng nổi lên màu xanh quang mang, cả người, không toàn bộ khôi tản mát ra một cổ hết sức kỳ lạ khí thế. Tiểu nhị nhưng là cũng không có phát giác gì thường gì, còn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn quan mục, tựa hồ là còn đang chờ nhìn hắn ra cơm nắm. Kích hoạt đại hoang thánh thể kinh mạch sau này, quan mục đó là lấy so với linh lực càng thêm tinh thuần nguyên lực làm cung cấp thuật pháp đường dây, quanh thân nguyên lực sôi sùng sục, về phía trước đưa tay ra, con ngón tay thành trộm, mặc lục sắc quang mang trực tiếp ở chiến khôi đầu ngón tay không ngừng thoáng hiện. Tiểu nhị coi như là lại không biết hàng, thấy như thế tinh thuần một hệ linh khí cũng là có chút điểm hoảng hốt, vội vàng lên tiếng khuyên can. Khách nhân, có thể vui lùa một chút không thể đánh chết heo này là. Đánh cho thành chết giả cũng không được a. Nếu không mà nói này kiểm tra cũng sẽ không có ý nghĩa không phải. Không tự biết, ngươi hoảng cái lông gà. Quan mục quay đầu liếc mắt một cái đối phương, trong lòng mắng một câu, rồi sau đó cầm chảo thành quyền, một viên hạt châu màu xanh sẫm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt quan mục. Ngươi cái kia quỷ đồ chơi rốt cuộc có được hay không xứ, vậy thì thử một chút đi. Quan mục tà mị cười một tiếng, đưa tay ra con ngón búng ra, trực tiếp đem viên kia vừa mới bị hắn triệu hoán đi ra lơ lửng hạt châu màu xanh sẫm bắn ra ngoài, hạt châu màu xanh sẫm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp không vào trong lồng tre đầu kia to lớn đại trừ la thú trên ông. Gào, nói nhỏ, con heo nơi nào có thể nghĩ đến, heo từ trong lồng ngồi, họa từ bên cạnh đến, ở hạt châu màu xanh sẫm đánh trúng con heo cái mông trong nháy mắt, mặc lục sắc quang mang trực tiếp nổ lên, sau đó không tới một giây, con heo nửa mặt to mọng cái mông trực tiếp ăn mòn rồi, nửa cái mông trực tiếp biến mất, trực tiếp mắt trần có thể thấy đến huyết dưới thịt xương. Đi đi, đi tú đi. Quan mục hướng về phía chính đang điên cuồng thét chói thai dùng rằng con heo một bĩu môi, tỏ ý tiểu nhị nguyên nên ra sân biểu diễn. Chuyện này. Tiểu nhị thấy kia hạt châu màu xanh sẫm lực tàn phá sau này, cả người trực tiếp choáng váng, môi run rẩy nửa ngày không nói ra lời. Kia mặc lục sắc quang mang cũng chưa hoàn toàn tàn đi, con heo kia bị ăn mòn xuống nửa mặt trên mông đít ra đỏ thắm máu thịt cùng thương bạch cốt cách trở ra, còn có loại này màu xanh đậm rêu một vật phụ, hơn nữa này màu xanh đậm đồ vật nhìn qua giống như là có sinh mệnh như thế, tiểu nhị luôn cảm giác nó là đang ngọa người đến. Này cái gì này, tuyệt đối thuật pháp tổn thương, hơn nữa này con heo cũng không tử, nhanh đi cho nó trên mông ít thuốc, cho ta nhìn xem hiệu quả, chỉ cần có hiệu quả khẳng định mua, hơn nữa ngươi có bao nhiêu lão tử ta muốn bao nhiêu. Quan mục vung tay lên hào sảng nói. Tiểu nhị nơi nào biết rõ quan mục lai lịch, chỉ bằng có thể làm cho không gian trận đồ dị động cũng lộ ra khát vọng một điểm này, coi như là thuốc này mở cho má không phải quan mục cũng sẽ cổ động thu mua, nhưng mà hắn không biết rõ, nghe được quan mục lời này sau này vừa nghĩ tới chính mình khả năng có được khen thưởng, cắn răng một cái, trực tiếp mở ra bưng đi vào hộp gỗ. Từ bên trong lấy ra một cái màu đen tuyển chai nhỏ, rồi sau đó nơm nớp lo sợ nắm chai hướng vẫn còn ở nổi điên phát con. Heo đi tới. Con heo cũng không đáng sợ, chân chính để cho hắn đánh sợ là kia màu xanh đậm đồ vật, gần gần như vậy mấy giây trôi qua, tiểu nhị thập phần chắc chắn chính mình không có nhìn lầm, đồ chơi kia trở nên lớn. Quan mục cũng đang quan sát chính mình lấy ra cái kia đồ chơi, ở ngoại thành môn thời điểm vì thu thập mấy cái ngu ngốc quân sĩ, quan mục trực tiếp lấy tư cho đòi trận đồ lực lượng thu phục Bạch Ngọc Tĩnh bố trí ở cái kia dập đầu quân sĩ trên người bố trí bảo tử là sống, cũng thuộc về sinh mạng thể một loại. Quan mục chỉ là thử một chút, không nghĩ tới trực tiếp thành, bảo tử cũng bị tư cho đòi trận đồ cho thu phục. Rồi sau đó quan mục vì phòng ngừa thằng xui xẻo này đang cùng lao bà đồng thời phiên vân phúc vũ thời điểm đột nhiên biến thành giải cây xanh, dứt khoát liền trực tiếp chạy ngủ say bảo tử trực tiếp giết chết đối phương. Rồi sau đó vì biết rõ xâm hoại tông bí pháp trận tướng, quan mục một mực giữ lại một bộ phận ngủ say bảo tử phụ ở trên người mình, cho đến vừa mới lấy càng thêm tinh thuần nguyên lực thôi phát. Linh lực thôi phát bảo tử đều đã có thể trong nháy mắt đem một người biến thành lục hóa rồi, này nguyên lực hiệu quả quan mục cũng là tương đối yêu kỳ. Tiểu nhị đi tới cái lồng bên cạnh, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc, hướng về phía con heo một nửa kia cái mông chính là thổi một cái, sau đó một cái thổi tên liền đóng vào con heo trên mông. Qua mấy giây sau đó, vốn là vẫn còn ở hóng gió con heo dần dần đàng hoàng đi xuống, tiểu nhị lúc này mới dám tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mở ra màu đen bình thuốc nhỏ, rồi sau đó chậm rãi nghiêng đổ, cho đến một giọt đậm đặc nhũ bạch sắc từ miệng chai chảy xuống, nhỏ xuống. Ở con heo kia bị ăn mòn trên mông, sau đó một cổ khói trắng toát ra, giống như là đem giọt nước rơi vào đốt đỏ bừng bàn ủi trước nhất dạng. Ở khói trắng dâng lên phát trong ngay mắt, chiến khôi trong mắt ngân bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 191, kỳ lạ. Ở khói trắng dâng lên trong ngay mắt, chiến khôi trong mắt ngân bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bên trong quan bên trái trận đồ lần nữa truyền đến khát vọng tâm tình, hơn nữa lần này so với di vãng lần đó đều mạnh liệt, cũng sớm đã mất đi cảm giác quan mục lại là quỷ dị có một loại đói bụng ảo giác. Xem ra khẳng định chính là cái này quỷ đồ chơi không thể nghi ngờ, mụ, muốn không phải là vì lấy được càng nhiều thật muốn trực tiếp đem cái này ngu ngốc làm chết sau đó cướp đi à. Nhìn nhỏ một giọt dược cao sau này lập tức rút tay trở về, loại trừ lục soát một chút tiểu nhị, trong lòng quan mục không khỏi cực kỳ tàn bạo nghĩ đến. Bất quá một hồi báo hòa đống nhiên dừng lại ăn no khác biệt hắn vẫn làm cho rõ ràng, cứ việc đem đối phương cắn nuốt lời nói có thể đạt được cái này tiểu nhị ký ức tái phiến, nhưng là vạn nhất không có một bộ phận kia liền khó tránh khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhũ bạch sắc dược cao ở nhỏ đến con heo giữ tận nửa mặt trên mông sau này, bị giọt vị trí vốn là màu xanh đậm đồ vật lập tức bị thanh trừ hết rồi, hơn nữa theo dược cao hấp thu, bị tịnh hóa cái điểm kia càng khuyết tán càng lớn, từ mới bắt đầu chừng hạt gạo đã khuyết tán thành tiền xu lớn nhỏ. Nay quỷ đồ chơi thật không hổ là để cho lão tử trận đồ cũng sinh ra hứng thú đồ vật, thật là có hiệu quả a. Cái này Tử Vân đạo trưởng đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Xem ra là phải tìm cơ hội hỏi một câu Bạch Ngọc Tích rồi, hai người này dù sao cũng là một cái tông môn. Quan Mục thấy kết quả này, lấy sau trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, thầm nói: "Thế nào? Khách nhân, ta liền nói thuốc này mỡ thần kỳ vô cùng, đối với thuật pháp tổn thương có thể đưa đến kỳ hiệu đi." Thấy màu xanh đậm kinh khủng đồ vật bị dược cao tịnh hóa rồi một phần nhỏ, tiểu nhị ngực một tảng đá lớn rơi xuống, lúc này vui vẻ ra mặt khoe khoang nói: "Nếu như vậy, tiệm nhỏ bây giờ có này Tử Vân đạo trưởng bí chế Vân Lộ mỡ 10 bình." Mỗi bình cấp 2 đan dược 200 mai, tổng cộng 2000 mai cấp 2 đan dược, thành huệ, thừa huệ rồi. Nha. Quan Mục thấy đối phương cái này mặt nhọn sau này khỏe miệng lập tức nổi lên một cái quỷ dị độ cong. Mặc dù lão tử cũng thừa nhận cái này quỷ đồ vật đúng là có như vậy điểm dùng, nhưng là lão tử lấy nguyên lực khởi động thuật pháp, nếu có thể bị dễ dàng như thế phá giải, vậy ngươi không khỏi đem lão tử thanh khí nhìn quá nhẹ nhiều chút. Tí tách. Quan Mục cũng không có làm gì, con heo trên mông bị tịnh hóa khu vực ở chạm tới một mảng lớn màu xanh đậm vật chất sau này khi gần liền phát ra giống như là chảo nóng thêm thủy như thế tư tư thanh. Tiểu nhị nụ cười trên mặt trong nháy mắt đờ đẫn ở, có chút khó tin quay đầu nhìn về phía con heo cái mông, chỉ thấy vốn là bị giống như là mất đi hoạt tính như thế màu xanh đậm vật thể ở nhận được dược cao kích thích sau đó, lúc này nổ lên, lấy một loại có thể nói tốc độ kinh khủng trong nháy mắt tính dễ nổ sinh trưởng, gần như là trong nháy mắt công phu, lan tràn màu xanh đậm tổ chức liền trực tiếp tràn đầy qua dược cao tịnh hóa khu vực, đem dược cao trực tiếp chiếm đoạt ở phía dưới. Dược cao hiển nhiên cũng là hiệu quả phi phàm, bị tràn đầy qua sau còn đang không ngừng chống cự màu xanh đậm tổ chức ăn mòn, cách cái lồng cùng da thịt cũng có thể nghe được rất nhỏ tí tách thanh âm. Nhưng mà, loại này bất khuất thanh âm cũng chỉ bất quá giống như là nến tàn trong gió như thế, chẳng qua là ngắn ngủi cường chống đỡ một chút thôi, vùng vây không mấy cái, rồi sau đó liền lập tức hoàn toàn trúng độc rồi, lại cũng không có một chút xíu hiệu dụng, hoàn toàn bị màu xanh đậm tổ chức cho thôn tính tiêu diệt rồi. Ngươi thuốc này hiệu quả thật giống như cũng không thế nào á huynh đệ. Quan Mục lắc đầu một cái, một bộ rất là thất vọng dáng vẻ nói: "Cái này bây giờ tiểu nhị nếu như biết rõ địa cầu mắng chửi người phương thức nhất định sẽ dựa theo ra phả thăm hỏi sức khỏe quan mục 18 đời tổ tông. Này rõ ràng đã không phải dược cao có dùng được hay không chuyện, chỉ bằng cái loại này thấy quỷ thuật pháp, coi như là rót một chai cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Cái gì cái này cái kia, ngươi đổ chơi này hiệu quả nhưng là không có ngươi nói thế nào sao được, còn dám bán ta 200 viên cấp 2 đan dược một viên." Quan Mục khoát tay một cái, tiến lên một bước nói: "Vậy, kia khách nhân ngài nói giá." Tiểu nhị cũng là biết rõ mình lần này đụng phải một cái cha tử, chỉ đành phải chu toàn nói: "Chúng ta lão gia bên kia trả giá lưu hành trước lao số không sau đó chém một nửa, này 200 mai cấp 2 đan dược không tính số lẻ một nửa. Một quả cấp 2 đan dược một chai. Ngươi xem coi thế nào?" Quan Mục miệng đầy chạy xe lửa nói: "À, khách nhân ngươi này." Tiểu nhị nghe được cái này trả giá suy luận sau này vội vàng nhìn một cái trên tường báo động cơ quan, liền muốn thúc giục: "Một quả cấp 2 đan dược một chai Vân Hà mỡ, này sợ không phải là cướp bóc sao? Không tính số lẻ chém nửa cũng không có như vậy không tính số lẻ, cảm tình trực tiếp chỉ cần là linh liền lao, cái này ai chịu nổi a?" "Trêu chọc ngươi chơi đùa, 100 mai một chai, sau đó ngươi ra bao nhiêu ta thu bao nhiêu, kiểu nào?" Mặc dù Quan Mục cũng muốn cầm một viên đổi, không, tốt nhất là bạch phiêu, căn bản sẽ không đổi, bất quá bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy để cho hắn làm ra loại này vui vẻ sự tình, vì vậy bởi vì chỉ đành phải thu liễm một chút. "A cái này hả?" Thấy Quan Mục cũng không phải đơn thuần tới đập phá quán, mà là thật có mua mục đích sau này, tiểu nhị lộ ra vẫn còn có chút quấn quýt, dù sao bây giờ đan giới chiếu so với hắn mới bắt đầu ra giá, trên lệch trước chừng gấp đôi. Mà gấp đôi bên trong mới coi như là hai người trả giá điểm. "Sau này các ngươi đến hàng ta đều đặt ngươi còn do dự cái rắm." Quan Mục hiển nhiên là nóng nảy đi thảo giới tuyển thủ, thấy tiểu nhị thật lâu bất động thay đổi hơi không kiên nhẫn. con heo trên mông màu xanh đậm tổ chức như là cảm nhận được quan mục không kiên nhẫn, cũng đi theo quần quận sôi trào, nhìn qua có vẻ hơi chán ghét, không thể nói là nấm bầy hay lại là máu thịt tổ chức càng mở càng dày, cuối cùng thậm chí còn có một cái loại muốn nhân đứng thẳng đứng lên cảm giác. Nay quỷ quệt một màn suýt nữa cho tiểu nhị hồn cũng hù dọa bay, này mới phản ứng được chính mình giao thiệp với không phải người hiền lành gì, mà là một cái vây tay liền có thể sử dụng quỷ dị thuật pháp tu sĩ. Vậy thì y theo khách nhân ngài định giá vạch, một chai 100 nhị phẩm đan dược. Tiểu nhị thật sự là đối kia màu xanh đậm quỷ dị tổ chức có bóng mở, đuổi vội mở miệng đáp ứng. Qua loa. Vốn là quan mục cũng chính là muốn hù dọa một chút đối phương, hắn cũng không rõ ràng này thuốc dán rốt cuộc bao nhiêu tiền, thì tùy một nửa chém một đao, kết quả không nghĩ tới này tiểu nhị trực tiếp liền đáp ứng, quan mục nhất thời có một loại chính mình thiệt thòi lớn rồi cảm giác. Bất quá lời đã cửa ra, quả quyết liền không có gì đổi ý cần thiết, quan mục từ chiến khôi tùy thân treo trong túi đựng đồ lấy ra 1000 mai nhị phẩm đan dược giao cho tiểu nhị cũng là trực tiếp đem hắn bưng tới hộp gỗ nhỏ giao cho quan mục. Cảm tình này hộp gỗ là có 2 lớp, quan mục cho là chỉ có 2 cái chai thuốc, nhưng mà trên thực tế mở hộp gỗ ra sau này, lấy xuống 2 lớp, còn thừa lại 8 cái màu đen bình thuốc nhỏ giờ phút này đều là an tĩnh nằm ở trong hộp gỗ. Thật biết chơi. Thấy một màn như vậy sau này, quan mục không chỉ có lắc đầu, không nghĩ tới vẫn bị bày một đạo, chính mình muốn cái gì sớm ngay ở bên cạnh rồi. Chỉ là vẫn không có chú ý mà thôi. Quan mục trực tiếp lấy cái hộp thuận tay nhận được trong túi lượng đồ, sau đó nói: "Thuốc này mỡ coi như là xong chuyện, các ngươi trong tiệm thượng hạng linh dược có vô? Muốn sức thuốc mạnh nhất, tối bổ cái loại này." "Có, có, có." Tiểu nhị vốn là còn có chút tâm tình phức tạp, dù sao nghĩ như thế nào cảm giác thua thiệt, luôn cảm giác lần này kiểm tra cũng là hoàn toàn bị nhân cho lừa dối rồi. Nhưng mà còn không chờ hắn muốn biết mình là thế nào thua thiệt, liền nghe được quan mục hỏi dược lời nói, lúc này thần sắc mừng rỡ nói: "Làm cho ta một lượng đùi cây tới." Quan mục lắc lắc cổ tay nói, bên trái vách quan tài thượng không gian trận đồ đối với linh dược một loại đồ vật cực kỳ khát vọng, có thể nói là lấy linh dược vì thức ăn như thế, quan mục trên tay sở hữu linh dược đều tại lúc trước được ăn sạch sẽ, đột nhiên nghĩ đến sau này liền quyết định mua hơn mấy bụi cây. "Ngài đi theo ta." "Chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói." Tiểu nhị vui vẻ ra mặt không người nói. Một loại linh dược này bởi vì giá cao chót vót, mặc dù là đồ tốt nhưng là rất khó bán đi, không muốn đến hôm nay đảo là có người đặc biệt đến mua, cái này ngược lại đúng là cái tương đương tin tức tốt. Nội tâm của tiểu nhị vốn là đối với quan mục lắc lư hắn bất mãn lập tức tan thành mây khói, ngược lại là thập phần nhiệt tình ở đi trước dẫn đường. Ra mật thất môn thời điểm, quan mục quay đầu nhìn một cái vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh con heo, trong lòng như có điều suy nghĩ, rồi sau đó mới rời khỏi. Hai người vòng qua đồ lặt vặt, đến linh trước tiệm thuốc đường, lúc này bên trong tiền đường chiếu so với quan mục lúc mới tới sau khi nhân khí nhiều hơn một điểm, nhưng cũng không có nhiều đi nơi nào, quan mục nhìn đến này tấm lạnh tanh dáng vẻ cũng là biết rõ tại sao này tiểu nhị sẽ nhiệt tình như vậy ở lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền chào đón rồi. Cảm tình này kinh tế hiệu ích cũng không quá cũng còn khá a. Chương 192, Hắc Văn Sam. Lớn như vậy một cái đen vân thành, cửa hàng mọc như rừng, kết quả làm ăn quả thật thảm đạm thành cái bộ dáng này. Quan mục không khỏi như có điều suy nghĩ, cái tình huống này xem ra, hoặc là đạo minh nhân cũng tương đối nghèo, hoặc là chính là, này phàm giới nhân không có gì kinh tế đầu nào a. Khách nhân ngươi xem, đây là dược linh 400 năm huyết ngọc nhân sâm, ăn vào có thể khiến cho huyết mạch giống như ngọc thạch một dạng tính bền dẻo phi phàm, hơn nữa có thể tăng cường khí huyết, để cho người ta vô căn cứ nhiều hơn 100 cân khí huyết lực. Tiểu nhị từ tủ thuốc bên trên lấy tiếp theo cái hộp gỗ sau này hướng về phía quan mục nói. Chứa. Quan mục ngửi một cái, dược lực này quá miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, bất quá hắn trên người bây giờ một gốc linh dược cũng không có, cho nên cũng không tới phiên ken cá chọn cánh lúc. Được rồi, vậy ngài xem viên này đồng dạng là 100 năm dược linh chu quả như thế nào đây? Mặc dù nói cũng là cường hóa khí huyết dược vật, nhưng là gốc cây này là Sâm Huệ Tông nội bộ treo bán, cho nên hiệu quả so với dược liệu bình thường còn tốt hơn. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt lại lấy ra một cái hộp nói. Chứa. Quan mục trực tiếp khoát tay một cái nói. Rồi sau đó như là nhớ ra cái gì đó, hạ thấp giọng hướng về phía tiểu nhị hỏi. Ngươi nói, này Sâm Huệ Tông đi ra dược liền so với khác tốt hơn. Xác thực như thế a khách nhân, chỉ cần là từ Sâm Huệ Tông trong lãnh địa chảy ra linh dược, dù là dược linh là như thế, vậy cũng so với địa phương khác hái linh dược hiệu quả tốt bên trên không ít. Tiểu nhị vừa nói, một bên tả hữu quan sát một chút, có phát hiện không nhân nhìn sau này mình mới đụng lên đi nói tiếp. Nghe nói là, bởi vì này Sâm Huệ Tông tông môn chỗ ở, có cái gì bí bảo. Còn có này nói một câu. Quan mục vừa nghe đến bí bảo hai chữ nhất thời liền hứng thú. Con mắt sáng lên đuổi theo hỏi. Cái gì bí bảo? Là có thể vô hạn sinh trưởng linh dược loại đồ vật này sao? Làm sao có thể sẽ có loại đồ vật này? Tiểu nhị liếc mắt, lấy một loại nhìn đậu bỉ ánh mắt nhìn quan mục liếc mắt. Mặc dù không có nhân biết rõ này bí bảo là vật gì, bất quá Sâm Huệ Tông tông môn xuất phẩm linh dược hiệu quả chính là so với bình thường mạnh hơn, bất quá Sâm Huệ Tông mình cũng muốn nội bộ tiêu hóa, cho nên chảy ra không nhiều, giá cả cũng càng đắt. Chứa, không chỉ này một cái, ngươi này có bao nhiêu cái loại này hiệu quả tốt hơn linh dược, cũng chứa, ta muốn hết rồi. Quan mục nhìn chằm chằm cái kia chứa chu quả cái hộp nhìn một hồi sau này hoác được ngẩng đầu lên nói. Được rồi. Tiểu nhị nghe một chút, nhất thời hết sức vui mừng, vội vàng lưu đủ lên, cho quan mục bỏ túi đến linh dược, không nhiều một chút thời gian, chứa linh dược hộp gỗ cũng nhanh muốn xếp thành một cái núi nhỏ, tràng cảnh này dĩ nhiên là chọc cho không ít vây xem quần chúng xem náo nhiệt, trong điếm nhân cũng ngậm không đồng tình tự tham dò ánh mắt nhìn về phía quan mục, muốn hiểu cái này xuất thủ rộng rãi như vậy ra hỏa đến tột cùng là cái lai lịch ra sao. Có người là đang suy nghĩ, mà có người nhưng là hiển nhiên so với cái này nhiều chút muốn nhân càng cấp tiến một chút. Một người mặc trường sam màu đen, chớ một thanh hoa lệ linh kiện người thanh niên trực tiếp đi lên phía trước mở miệng nói: "Này vị huynh đệ, không biết ngươi là xuất từ môn phái nào? Vì sao phải nhiều như vậy linh dược, là có luyện đan mục đích sao?" Người thanh niên như vậy vừa mở miệng, cũng hấp dẫn quanh mình những người khác sự chú ý, hiển nhiên người thanh niên này vẫn có nhất định danh tiếng, lập khắc liền có người cho hắn nhận ra được. Người này không phải Hoa Thiết môn môn chủ con trai nhỏ, Hắc Văn Sam đen thiếu ra sao? Chính là cái tuổi đó nhẹ nhàng liền lên cấp rồi kim đan kỳ Hoa Thiết môn thiên tài. Nói nhảm, trừ cái này vị còn có thể là ai? Ta nói làm sao nhìn cảm giác như vậy nhìn quen mắt, áp lực lớn như vậy chứ, nguyên lai là đèn công tử đại giá quang lâm. Trong điếm trong khách hàng không thiếu tinh mắt hạng người, ngay lập tức sẽ đem này Hắc Sam thanh niên nhận ra, bên dưới thoáng cái liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Hoa Thiết môn bất thế thiên tài nhị công tử, Hắc Văn Sam. Nghe được mọi người đối với chính mình nghị luận, nói đúng ra là tâm bốc. Đen công tử hiển nhiên phi thường hưởng thụ, bất quá hắn vẫn giả bộ tới một bộ không quan tâm công danh lợi lộc dáng vẻ, tiến lên tiếp tục mở miệng nói: "Này vị huynh đệ, nếu như ngươi có luyện đan mục đích không ngại cùng ta Hoa Thiết môn hợp tác một chút, chúng ta tông môn chỗ tức là khu vực khai thác mỏ, dưới đất này không thiếu thượng hạng quáng nguyên tài liệu, cùng với địa hỏa, không biết huynh đài có thể cảm thấy hứng thú." "May mắn ra hỏa." Nghe được đen văn áo lót lời nói sau này, quanh mình tu sĩ thoáng cái ném hâm mộ ánh mắt. Loại này có thể trực tiếp cùng Hoa Thiết môn thành lập bên trên quan hệ cơ hội nhưng là quá ít, thậm chí có thể nói là cơ hội không có. "Như thế nào?" Đen công tử trên mặt một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, đuổi theo hỏi. Chỉ thấy quan mục chậm rãi quay đầu, nghiêm túc trên dưới quan sát một chút Hắc Văn Sam sau này, trong tiếng hít thở ném ra một chữ nói: "Cút." Cái chữ này vừa ra sau này, đừng nói là Hắc Văn Sam, chính là tại chỗ nhân toàn bộ đều trợn tròn mắt, dược tiệm tiểu nhị mặt cũng xanh biết. "Ngươi nói cái gì?" Hắc Văn Sam giọng thoáng cái liền chuyển lạnh rồi, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú quan mục. Hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không kết giao một chút cái này có thể mặt không đổi sắc phung phí ra hỏa, nhưng mà không nghĩ tới đối phương khi biết thân phận của mình sau đó lại là thái độ như thế. "Vội vàng cho ra biến, xem lại các ngươi Hoa Thiết môn lão tử liệt phiền." Quan mục là một cái lười nhác tính tình, đối mặt loại này uy hiếp khinh thường giơ tay lên vẫy vẫy nói: "Ngươi tên là gì? Có gan ngươi nói ngay." May là Hắc Văn Sam muốn giữ vững hàm dưỡng khí độ cũng là không thể nào, đối phương thái độ của cái kia thật sự là quá khinh người, nhất là cái biểu tình kia cùng động tác, nhất định chính là đem chính mình tâm lý cái loại này khinh thường biểu đạt tinh tế. "Ngươi xứng sao biết rõ lão tử tên? Không còn cút đi lời nói coi chừng lão tử đánh ngươi." Quan mục khoát tay dựng lên một chút, rất nhiều một lời không hợp liền rút ra ý ngươi. Hắc Văn Sam nơi nào có thể chịu được cái này, trực tiếp liền nổi giận, không nói nhiều liền tắng một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, sau đó giơ tay lên hướng về phía quan mục đầu chính là lập phách nhi hạ. Vây xem nhân cũng nhìn một ép, nơi nào nghĩ đến hai người này nói động thủ liền động thủ, trong lúc nhất thời loạn tung tung kẹo, có gan đại muốn qua nhìn một chút, cũng có nhát gan muốn rời khỏi cái này thấy địa phương quỷ quái. Huyên náo sau khi thức dậy ngoài cửa còn tiến vào không hỏi ít hơn tuần mà đến xem náo nhiệt, tiệm thuốc nội trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Đối mặt đến Hắc Văn Sam đập tới này nhất kiếm, quan mục đầu cũng không có nhấc một chút, trực tiếp hướng rút lui nửa bước, lắc mình né tránh, mang theo linh lực nhất kiếm bổ vào gạch trên, trực tiếp cho gạch chém đứt một cái lỗ hổng lớn. Hắc Văn Sam nén giận xuất thủ, này mặc dù nhất kiếm đi trực tiếp, nhưng là trên thực tế cũng không có bất kỳ nương tay, hoàn toàn liền là hướng về phía chém chết quan mục đi. Quan mục né người mau tránh ra sau đó, Hắc Văn Sam cũng không có dừng tay như vậy ý tứ, mà là cổ tay xoay ngược lại, mũi kiếm hoa qua một cái đường vòng cung, rồi sau đó thẳng đến quan mục cổ họng vị trí. Quan mục thao túng chiến khôi mặt chết hiện lên ra một vệt nụ cười quỷ dị. Đối mặt đến này truy kích tới nhanh mạnh nhất kiếm, đúng là lựa chọn không tránh không né, tìm chết. Loại thái độ này không thể nghi ngờ càng là đang gây hấn với trong lòng Hắc Văn Sam danh giới cuối cùng, hắn cũng chịu không nổi nữa, tiếng rít một tiếng gia tăng trên tay lực đạo, kiếm trong tay thẳng đến quan mục cổ họng, rất nhiều liền muốn nhất kiếm chấm dứt quan mục ý tứ. Nhưng mà quan mục nhưng là làm ra một cái để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác kinh ngạc thậm chí còn tê cả da đầu sự tình. Đối mặt đến nhanh mạnh tới nhất kiếm, quan mục cái miệng trực tiếp cắn một cái ở Hắc Văn Sam mũi kiếm. Làm răng cùng mũi kiếm xuôi ngược, phát ra ngoài nhưng là kim loại giữa tiếng va chạm. Hắc Văn Sam thoáng cái liền trợn tròn mắt, hắn ở đâm ra này nhất kiếm thời điểm, trong đầu cũng đã nhớ lại ra đủ loại hình ảnh, vô luận là đối phương chặn lại vẫn bị hắn nhất kiếm đâm chết, nhưng mà trước mắt loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống vẫn là đem hắn dọa sợ. Một người cho dù là tu sĩ, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, lại có thể trực tiếp dùng miệng đi đón mũi kiếm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một màn trước mắt nhưng là nhắc nhở hắn cũng không phải đang nằm mơ. Nhất là đối phương cắn mũi kiếm tựa như cười mà không phải cười nhìn mình cái ánh mắt kia, giản làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Phản ứng kịp có cái gì không đúng sau này, Hắc Văn Sam ngay lập tức sẽ muốn rút kiếm lui ra cùng này cái bệnh thần kinh kéo dài khoảng cách. Nhưng mà có một số việc cũng không phải mình nghĩ xong thế nào liền là như thế nào, vô luận hắn thế nào dùng sức, nhưng là trong tay kiếm giống như là dính ở đối phương trong miệng như thế, chính là không rút ra được. Sau đó Hắc Văn Sam liền gặp được rồi để cho hắn phi thường tuyệt vọng một màn, chỉ thấy cái kia bị hắn đâm ra hỏa, tới. Chương 193, đánh ngã. Quan mục thấy đối trên mặt chữ điển cái loại này hốt hoảng sau đó, dứt khoát trực tiếp ngậm mũi kiếm đi theo một bước đi lên, trong miệng cắn chết Hắc Văn Sam mũi kiếm. Từng miếng cắn thân kiếm đem đối phương cứng rắn lôi kéo ở, lấy loại này kinh khủng phương thức đỡ cho bị đối phương chạy trốn. Hắc Văn Sam đã là bị triệt để dọa sợ, đối phương nơi nào giống như là một tu sĩ, nhất định chính là cá nhân hình dị thú. Người này đến tột cùng là ai vậy? Quá bất hợp lý rồi. Quá bất hợp lý rồi. Này phải là cái gì giang lợi? Đám người vây xem trực tiếp tất cả đều nhìn trận tròn mắt, rối rít nghị luận, hơn nữa hết sức kiêng kỵ cùng quan mục kéo dài khoảng cách. Đây là đang nói quá mức vượt quá bình thường, gần chỉ bằng một cái răng là có thể cắn mũi kiếm, vậy nếu là để cho hắn cho cắn một cái, kia phòng trường liền trực tiếp tuyên bố bỏ mình. Lạc Băng. Một tiếng thanh thúy tiếng động lạ truyền tới, tại chỗ người sở hữu lần này cũng trực tiếp hoàn toàn đờ đẫn ở. Ở này từng miếng lôi kéo tàn phá bên dưới, Hắc Văn Sam phối kiếm, bị quan mục gắng gượng cho. Cắn nát. Người rốt cuộc là ai vậy? Hắc Văn Sam lần này thanh âm đều bị trở nên có chút phát run, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Phi. Quan mục vừa quay đầu phun xuống trong miệng bã vụ tử, cơ thể hơi núp rồi sau đó tăng tốc độ, trực tiếp lắc mình đi tới trước mặt Hắc Văn Sam, không nói hai câu trực tiếp duỗi tay nắm lấy rồi cổ đối phương, rồi sau đó một cái tay khác thuần thục ở trên người dở trò, rất nhanh thì đem Hắc Văn Sam đeo túi chữ vật cùng đồ vật giá trị cào không còn một ngống. Ăn xong lau sạch sau đó vung tay giống như là ném rác rưởi như thế đem Hắc Văn Sam ném ra ngoài, biểu hiện trên mặt cũng là mang theo có một tí ghét bỏ. Hắc Văn Sam nơi nào chịu được cái này khuất nhục, thân là Hoa Thiết Môn môn chủ Hắc Khấu con trai nhỏ, tương lai Hoa Thiết Môn môn chủ lại bị một người trực tiếp nắm cổ giống như là vồ chết heo như thế lục soát người, thật là lẽ nào lại như vậy. Thừa dịp quan mục lật xem trong túi đựng đồ còn có bao nhiêu đồ vật thời điểm, Hắc Văn Sam lập tức quanh thân cháy bùng linh lực, màu đen thiết xa vây quanh Hắc Văn Sam xoay tròn bay lên, ẩn ẩn hình thành một thanh màu đen tự phủ, ngồi cái này ngay miệng, hướng về phía quan mục chiến khôi đầu chính là gắng sức chém xuống. Hoa Thiết Môn Hóa Thiết Pháp uy lực hay lại là không thể khinh thường, là màu đen thiết xa quanh quẩn tụ tập trung một chỗ sau đó, liền mơ hồ mang theo sát khí, như vậy công kích rơi vào trên người, không chỉ có sẽ tạo thành không thấp tổn thương, hơn nữa phụ sát khí cũng sẽ ăn mòn tâm trí người, hay hoặc là dơ bẩn một ít pháp bảo, có thể nói là phi thường âm tổn một chiêu. Nhưng mà đối mặt đến này màu đen thiết xa đi thành bữa, quan mục nhưng là không tránh không né, ngón tay nhanh hơn phát họa vài nét bút, một đạo sáng tối chập chẩn trận văn cũng đã dung vào không khí, đang lúc màu đen cự phủ ngay đầu lúc rơi xuống sau khi, trận văn rộng rãi bị kích hoạt, một đạo so với cái này hát xa càng hát sát tức giống như là cắn người khác như thế, trực tiếp bay lên trời, cùng Hắc Văn Sam cứ gọi ra hát xa cự phủ đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đối trùng sau này, quỷ dị không có bất kỳ đánh vào phát sinh, hát xa bữa trực tiếp bị trận văn thả ra sát khí tách ra, hóa thành đầy đất phổ thông thiết xa. Đáng chết. Vẫn chưa xong đây. Hắc Văn Sam nộ a một tiếng, còn phải ra tay, nhưng mà lúc này đây, quan mục làm sao có thể lại bỏ qua cơ hội này, không đợi Hắc Văn Sam lại có động tác gì, lắc người một cái đi tới trước mặt đối phương, nhấc chân chính là một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Quan mục tốc độ cực nhanh, Hắc Văn Sam căn bản là không có kịp phản ứng, liền trực tiếp che đáy quần diện sắp giữ tận lại vặn bèo nằm đi xuống, co rút như thế run rẩy mấy cái sau đó liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Xem ra này bất kể là đến thế giới nào, nam đồng bào nhược điểm chí mạng đều là giống nhau. Quan mục nhìn té xuống đất cặp mắt đô ra, nhìn qua nửa chết nửa sống Hắc Văn Sam lắc đầu nói, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đem Hắc Văn Sam hoàn toàn đánh ngã sau đó, quay đầu hướng về phía đã sợ đến trốn quậy bên dưới đi dược tiệm tiểu nhị hỏi, tổng cộng, 8.000 mai nhị phẩm đan dược. Tiểu nhị không dám lộ diện, sợ bị dính lũ vào, bất quá dính đến làm ăn cũng không có khách khí, núp ở phía sau quầy ra giá nói, đan dược hiệu quả thường thường là linh dược nhiều gấp mấy lần, nhưng là bên trái vách quan tài ra trận đồ đối với đan dược cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên từ Hắc Mộc giáo chính phó hai giáo chủ một lừa gạt một cước quan mục ngược lại là chuẩn bị không ít đan dược. Đem 8.000 mai nhị phẩm đan dược lấy ra ném tới trên quầy sau này, quan mục vung tay lên, đem trong hộp gỗ sở hữu chân quý linh dược tất cả đều cất vào chính mình trong túi đựng đồ. Trên đất Hắc Văn Sam hay là ở kia nửa chết nửa sống dùng rằng, quan mục đặt chân lại đen vừa nặng, một cước này đi xuống đá khác vị trí cũng đủ đối phương uống một bình, huống chi là con cháu can, Hắc Văn Sam không có một 10 ngày nửa tháng sợ là rất khó chuyển tốt. Thu dược sau này quan mục nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút vây xem chính mình những người này. Bị quan mục thấy tu sĩ bọn chúng đều là ánh mắt tranh né, không dám cùng mắt đối mắt, hơn nữa còn gấp lên đáy quần, tay cũng mất tự nhiên ở chắn đáy quần trước mặt, giống như là rất sợ đối phương thình lình cho mình cũng đến như vậy một chút ác như thế, nhìn đến trong lòng quan mục có chút buồn cười. Bái cái mái. Dược đã vào tay, quan mục cũng lời chỉ hoãn tiếp nữa, với mọi người khoát tay một cái coi như là chào hỏi sau này, liền trực tiếp thản nhiên cất bước rời đi tiệm thuốc. Nhìn quan mục bóng lưng ly khai, tiệm thuốc nội nhân bọn chúng đều là vẻ mặt phức tạp, không biết thế nào luôn là có một loại thời tiết muốn thay đổi cảm giác. Trên đất, Đen Văn Sơn cây thông rốt cục thì rốt cuộc không chịu nỗi loại khuất nhục này lẫn vào thống khổ đồng thời hành hạ, hai mắt một phen, trực tiếp sảng khoái ngất đi. Sau khi ra cửa, đã sớm chờ đã lâu Bạch Ngọc Tinh đứng ở trước mặt quan mục, thái độ thập phần nhu thuận, giống như là đã hoàn toàn đón nhận vận mạng của mình như thế. Đồ vật cho ta, ngươi nên trở về ngươi tông môn đi. Quan mục từ Bạch Ngọc Tĩnh nơi đó đón đi quan thể sau này nói. Công tử, ngươi không cần ta nữa sao? Bạch Ngọc Tĩnh trời xui đất khiến tới một câu như vậy, nghe quan mục thiếu chút nữa đem mình sợ nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi về tông môn sau này có mấy cái nhiệm vụ, giao cho ngươi. Quan mục xoa xoa huyệt thái dương sau này thần thức đưa tin nói. Công tử xin phân phó, nô tỳ nhất định cần tuân mệnh lệnh. Tra một chút các ngươi tông môn tử vân đạo trưởng, sau đó tra một chút ngươi tông môn bí bảo, hai chuyện chia làm, không nên để cho nhân sinh ra hoài nghi. Quan mục nhận lấy bản thể sau đó mấy cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ truyền âm nói. Bây giờ ngươi thật sự biết rõ ta liền không hỏi, muốn tôi toàn diện tin tức. Phải. Bạch Ngọc Tĩnh không chút do dự nào, lập tức đáp ứng đến, mấy cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Hai người toàn bộ hành trình đều là sử dụng quỷ cốt quyển trục thần niệm trao đổi, vì vậy cũng không có người chú ý. Quan Mục Khiên quan thể cũng không có khắp nơi đi loạn, mà là truy tầm ở lại Lý Khinh Linh cùng trên người Lý Uyển Nhi dấu ấn, đi tới Lý gia. So sánh sau đó phải làm việc, có một cái có thể đặt chân Vương tổng thuộc về là so với tùy tiện dừng chân ở Đen Vân Thành trong khách sạn an toàn nhiều, người sau từ trên xuống dưới tất nhiên đều có không biết bao nhiêu thám tử ở, một khi hành tung cùng bí mật bại lộ, đến thời điểm cần đối mặt cũng rất có ý tứ. Lý gia chủ nhà Trạch Môn cùng phiền thành bên trong cứ điểm như thế, cũng là ở Tây khu. Đen Vân Thành Tây khu cũng là một ít trung lưu tiểu lưu gia tộc chỗ ở, Lý gia ở chỗ này coi như có chút tên tuổi, bất quá cũng là người lùn bên trong rút ra đại cái, trên thực tế vẫn tương đối gượng gạo. Quan Mục đuổi đến thời điểm, còn không chờ vào cửa, liền bị Lý gia cửa gia đình cản lại. Ngươi làm gì? Gia đình tay cầm gậy gộc trực tiếp hướng về phía Quan Mục mắng. Mẹ thối xin cơm, đừng ở chỗ này lắc lư, biết rõ đây là đầu sao? Mau cút, thật là muốn chết. Loại quen thuộc này nội dung cốt truyện để cho Quan Mục khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, ban đầu lúc ở địa cầu sau khi đi hội cao cấp thật sự cửa đi bộ thời điểm tình cờ thể nghiệm qua một lần, không nghĩ tới này xuyên việt đến phàm giới sau đó còn có cơ hội lại ôn lại một chút loại này bị bảo vệ xem thường cảm giác. Ta tìm tiểu thư các ngươi, thông báo một chút, ta họ Quan. Dù sao cũng là muốn ở nhờ, Quan Mục đến vẫn tương đối khách khí, cũng không có chủ động tìm phiền toái, mà là dự định đi một hạ lưu trình. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn có chút suy nghĩ nhiều. Hai cái coi cửa gia đình nhất nghe Quan Mục còn muốn thấy tiểu thư bọn họ, nhất thời chính là khinh thường bật cười một tiếng, máng. Ngươi cái này thối xin cơm còn muốn thấy chúng ta tiểu thư. Ta nhổ vào. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đồ vật, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nước hay gì. Khác một tên gia đình lời nói cũng không có êm thai đi nơi nào, thấy Quan Mục sau này cũng là khinh thường nói. Đậu con mà nó, các ngươi với lao tử hai tá chơi đây. Quan Mục từ mở cũng không phải là cái gì tính khí tốt nhân, bị khiêu khích như vậy nhất thời liền làm lộ. Chương 194, chuẩn bị đầu y. Các ngươi với lao tử hai chơi đây. Bây giờ cho lão tử cút đi vào thông báo, nếu không lão tử cho ngươi nửa đời sau chỉ có thể dùng cút. Quan Mục một tay vịn trên bả vai quan tài, chân mày dựng lên, máng. Hai tên gia đình hiển nhiên bình thời điểm là đang ở Lý gia nhìn ngang ngược quen rồi nhân, bị Quan Mục như vậy một uy hiếp, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống, xách trong tay cây gậy liền muốn đi qua cho Quan Mục một bài học. Quan Mục thật là phải bị hai người này cho có chút tức giận, cạnh mình không có tức giận, đối phương ngược lại là trước hết nghĩ động thủ, tốt lắm, nếu như vậy đuổi chịu chết, cũng liền chớ khách khí. Chiến khôi năm ngón tay trái qua lại hoạt động một chút, khóe miệng của Quan Mục lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, đang chuẩn bị tiến lên đưa cái này hai cái ngu ngốc đánh ngã thời điểm, Lý gia đại môn thoáng cái mở ra, Lý Khinh Linh lộ ra nửa đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa một cái mắt, vừa vặn liền thấy đang chuẩn bị truy nhân Quan Mục, nhất thời con mắt chính là sáng lên, đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Quan đại ca, ngươi thế nào mới đến a, ngươi không tới nữa ta đều phải phái nhân đi ra ngoài tìm ngươi. Lý Khinh Linh một đường chạy chậm đến Quan Mục phụ cận nói. Hai cái nhà đinh nhất nhìn tiểu thư đi ra, vội vàng thu hồi chuẩn bị giáo huấn Quan Mục tư thế, ngược lại đổi thành một bộ mặt đầy nụ cười dáng vẻ chào hỏi. Tiểu thư, hắc hắc, tiểu thư chào buổi sáng a. Nhưng mà Lý Khinh Linh lại căn bản không có phản ứng đến hắn môn, con mắt vẫn luôn đang nhìn Quan Mục. Thiện nghi này hai ngu ngốc rồi. Quan Mục thở dài. Sau đó cũng là thu hồi trong lòng lệ khí, sợ hướng thương tổn tới Lý Khinh Linh. Ngươi thế nào chạy ra ngoài, lúc này không nên nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi sao? Quan Mục đưa tay ở Lý Khinh Linh trên đầu sờ một cái sau này hỏi. Lý Khinh Linh sắc mặt hồng hồng, thanh âm cũng thoáng cái tiểu với con muỗi như thế. Huyền Nhi nàng có nội thương nghỉ ngơi, ta sợ. Sợ quan đại ca ngươi không tìm được môn. Này ngốc nữ. Thấy Lý Khinh Linh này tấm ngây thơ dáng vẻ, Quan Mục không chỉ có chút buồn cười. Ta đây bọc lại có thể châm đâu rồi, sẽ để cho ta đây sao một mực khiêng a. Thấy Lý Khinh Linh hoảng hoảng hốt hốt dáng vẻ, Quan Mục không khỏi trêu ghẹo nói. A. Quan đại ca mau mời vào, phòng ngươi đã thu thập xong rồi. Lý Khinh Linh này mới phản ứng được chính mình đúng là một mực để cho Quan Mục đứng bên ngoài, bởi vì lúng túng, mặt thoáng cái đỏ hơn, vội vàng tiến lên dẫn đường nói. Quan Mục cười nhạt, không thấy hai tên gia đình cái loại này hâm mộ ghen tị phẫn hận ánh mắt, khiêng bản thể đi theo Lý Thanh Linh đồng thời vào Lý gia đại môn. Lý gia dinh tự ở bên ngoài nhìn trung quy trung cũ, bên trong cũng giống vậy trung quy trung cũ, trang hoàng cái gì cũng so với phiền thành cứ điểm muốn đại khí, nhưng là nghĩ đến đây là chủ nhà là có thể nhìn ra, thu nhận công nhân dùng tài liệu trên đều là co lại rồi, cho nên đưa đến xem toàn thể đứng lên cũng không có cao cỡ nào bưng, thậm chí là có chút bình thường. Đối với tìm thường gia tộc mà nói, loại này kích thước tự nhiên không đều bị có thể là đối vu tu thật gia tộc mà nói, liền lộ ra có chút học trò nghèo. Lý gia rất khiêm tốn a. Tả hữu quan sát bốn phía trang hoàng trưng bày, trong lòng Quan Mục đã có số. Lý Khinh Linh ứng Quan Mục yêu cầu, cho hắn lựa chọn chỗ ở là vừa ra biệt viện, tòa này biệt viện vị trí tuyệt đối là Lý gia bên trong tối lệnh rồi, hơn nữa còn là độc tòa, bốn phía ép căn bản không hề cái gì khác hàng xóm, có thể nói là tương đương tĩnh lặng. Quan Mục quan sát bốn phía một chút, có thể nói vô cùng hài lòng, chỗ này bên trong biệt viện tản ra nhân khí vô cùng nhạt nhẽo, nói rõ trong ngày thường cũng ép căn bản không hề nhân đi vào. Liên nơi này đi, rất tốt, ta yêu cầu bế quan một trận, cũng không cần tới quấy rầy ta, thức ăn cái gì cũng không cần. Quan Mục đem bản thể để dưới đất sau này nói. Tốt quan đại ca, có chuyện gì ta có thể giúp, tùy thời nói. Lý Khinh Linh nghe hiểu Quan Mục ý tứ, vội vàng kêu sở hữu giúp thu dọn nhà nhân toàn bộ rút lui ra khỏi đi, nói,
"Ừ, tận lực khác để cho người khác đến quấy rầy ta ha." Quan Mục cười nhạt một cái nói. Lý Khinh Linh ngay sau đó bày tỏ biết rõ, rồi sau đó liền mang theo sở hữu người Lý gia tất cả đều rút lui đi ra ngoài, trong biệt viện chỉ còn lại có Quan Mục một người. "Mẹ hắn, thúc giục, có lớn như vậy nghiện à?" Quan Mục thở dài, đứng dậy đem bản thể bên trên quấn vòng quanh miếng vải đen từng cái cởi ra, lộ ra một cụ dài chín thước, nước sơn đen như mực, không phải vàng không phải ngọc quan tài đi ra. Quan thể bên ngoài chất phác không màu mè, duy nhất đặc thù chỉ có thần bí quỷ quệt mặt quỷ hoa văn. Mà quan trong cơ thể bộ nhưng là có khác động tiên, lại không luận bất cứ thời khắc nào ở sản xuất thanh khí cùng với từ đầu đến cuối đều tại hoàn thiện mình cùng tinh luyện thanh khí hóa thành nguyên lực đại hoang thánh thể màu sắc tự vệ tinh lạc, lục trận đồ cũng là mỗi người tản ra sáng tắc không định quan mang, hơn nữa trước mặt quỷ hoa văn hóng gió thời điểm rút ra nửa quan tài thể lỏng không khí cũng là tồn tại, toàn bộ quan trong cơ thể bộ huyền quang tràn ra, nhưng mà lúc này đây, bên trái vách quan tài ra trận đồ huyên náo lại là lợi hại nhất, đối với trước linh dược khát vọng giờ phút này như cũ vẫn còn ở đó. Ngân bạch sắc quang mang ở phức tạp rườm ra trận đồ trên xuyên tới xuyên lui thoáng hiện, tốc độ chiếu so với di vãng thời điểm có cực kỳ rõ ràng tăng lên. "Nương, sẽ không lại cho ngươi hạp dược, ngươi cũng đừng dưới cơn nóng giận cho lão tử cũng đưa đạo minh trong hang ổ." Nhìn lưu chuyển tốc độ không đúng lắm bên trái vách quan tài trận đồ, trong lòng Quan Mục oán thầm nói. Vì vậy đồ vật ban đầu tươi sống bay chết rồi tông sâm, Quan Mục tâm lý rất là không có chắc, đã giải tỏa có thể ngoại trừ chữ vật năng lực trở ra, còn lại chưa bao giờ sử dụng qua, chính là sợ một cái xui xẻo gặp nói, bước tông sâm vết xe đổ. Vậy cũng thật sự là thua thiệt đến nhà bà nội rồi. Không giờ phút này quá bên trái vách quan tài đang lên tới khát vọng đã ảnh hưởng đến hắn, thậm chí để cho không có thân thể hắn có giả tạo đói bụng ảo giác, Quan Mục cũng không khỏi không xử lý. Lấy huyền cấp trận thư tố nguyên lục tinh luyện linh lực, chiến khôi đầu ngón tay dâng lên màu trắng quan mang, rồi sau đó Quan Mục lấy tay làm bút, lấy linh lực vì mặc, lấy thiên địa vì hồ sơ, bắt đầu phát họa trận văn. Sau đó muốn làm ra động tới tính khả năng rất lớn, nơi đây lại là đạo minh hạch tâm, sở hữu không cho phép, không, tất nhiên trong thành có nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại. Nếu như một cái tiết lộ đưa đến vị trí bại lộ, kia chuyện vui có thể liền không phải bình thường lớn. Tố Nguyên Lục bên trên vừa vặn có một cái như vậy trận đặc biệt thích hợp hiện ở loại tình huống này. Quan Mục không làm được trúc lão như vậy hai tay cùng lúc viết hai loại bất đồng trận văn, nhưng là theo thỉnh thoảng nghiên cứu, đối với một cái tay phát họa trận văn đã là lô hỏa thuần thành, màu trắng quang mang dừng lại ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan, Quan Mục đầu ngón tay tung bay, thỉnh thoảng có thư họa phát họa tốt trận văn phát ra một tiếng ông minh sau đó dần dần không nhìn thấy cùng biệt viện đất trời bốn phía giữa, đoán trước chống đỡ trận đổ một bộ phận. Quan Mục lần đầu tiên khiêu chiến loại này hoàn chỉnh hệ thống trận đồ, tự thân linh lực không ngừng chạy mất, tay càng ngày càng nhiệt độ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từng đạo màu trắng trận văn giống như là dây chuyển sản xuất như thế thật nhanh từ Quan Mục đầu ngón tay thoát ra khỏi, rồi sau đó dần dần không nhìn thấy với trong thiên địa. Theo thời gian đưa đẩy, dung nhập vào thiên địa trận văn càng ngày càng nhiều, sân nhỏ bốn phía cũng là xảy ra biến hóa, một cái như ẩn như hiện phảng phất là ngọc đỉnh một vật dần dần trôi lơ lửng ở trên khu nhà nhỏ không ngừng xoay tròn, quanh mình dần dần không nhìn thấy trận văn cũng giống là để ăn mừng này ngọc đỉnh tạo thành như thế. Vây quanh phía trên ngọc đỉnh phương hướng ngược lại xoay tròn, ngọc đỉnh cùng quanh mình uốn lượn đến trận văn tổ tạo thành một cái giống như là sụp đổ. Đến chén như thế cái giới, từ bên ngoài đến xem bên trong giờ phút này tình hình cũng lấy không thể nhận ra. Làm huyền ngọc đỉnh trận lên. Quan Mục phát họa hết cuối cùng nhất bút, vốn là hương nghĩ hình trạng thái ngọc đỉnh thoáng cái trở nên sung túc mà bắt đầu, mà co về sau chút thành tựu một cái phảng phất mô phỏng ngọc đỉnh như thế, ở trên khu nhà nhỏ không lần quẩn, mà vốn là mơ hồ không rõ hơn nữa phạm vi cực tiểu trận văn vòng cũng là hoàn toàn khuyết chứng mở, đem chọn cái tiểu viện hoàn toàn bọc lại trong đó. Lần đầu tiên ném ra như thế hoàn thành thể trận pháp, Quan Mục thần thức vẫn như cũ dồi dào, chỉ là về tinh thần hơi có chút mệt mỏi, nhưng là khi thấy trên trời cái kia lần quần tiểu đỉnh thời điểm, những thứ này cho phép mệt mỏi cũng theo đó tản đi, cướp lấy chính là tương đương cảm giác thành tựu. Mụ, sớm muộn cũng có một ngày lão tử cũng có thể trở thành này lão quái vật như thế trận sư. Trong lòng Quan Mục thầm mắng một câu, mà hậu chiêu trước nhất lao túi trữ vật, đem ở linh dược trong tiệm mua sở hữu linh dược toàn bộ lấy ra. Bình thường mà nói để cho bên trái không gian trận đồ hấp thu tiếp tế tốt nhất thủ đoạn chính là mỗi lần chơi đùa đặc biệt chán ghét nhưng là đặc biệt vui vẻ quan tài máy trộn bê tông, đem linh dược đánh cho thành cháo sau đó sẽ để cho trận đồ hấp thu, bất quá lần này hiển nhiên là không thể làm như vậy, bởi vì bây giờ Quan Mục bản thể nội bộ đã bị một loại khác đồ vật lấp đầy. Chương 195, không gian ăn cắp. Giờ phút này Quan Mục bản thể nội bộ đã bị một loại khác đồ vật cho lấp đầy. Mà loại vật này chính là lần trước mặt quỷ hoa văn đang hấp thu rồi tín ngưỡng chi lực giác tỉnh mất khống chế sau này từ trên trời hóng gió rút ra kia một bộ phong. Cũng chính là chừng nửa quan tài áp xúc thành khí ga lỏng thể. Cái này chất khí lục trận đồ không có bất kỳ một bước có thể hấp thu, khí ga lỏng thể vẫn còn ở lời nói kia vốn là bình thường quan thể tựu là một cái cao áp tức lon, cho nên nắp là không mở được, chỉ có thể thông qua đem sở hữu chất khí toàn bộ đều bài phóng xong sau đó mới có thể mở, vì vậy những linh dược này cũng chỉ có thể thông qua một loại khác tân nắm giữ phương thức tới hấp thu. Ít nhất vẫn có thể sạch sẽ một chút. Quan Mục vừa đem sở hữu linh dược theo thứ tự dọn xong, một bên trong lòng tự an ủi mình. Sở hữu linh dược dọn xong sau đó, Quan Mục thần thức trực tiếp từ chiến khôi trong cơ thể thoát thể mà ra, nhất cử không vào bản thể bên trong, chỉ một thoáng, một loại thủy nhũ giao dung cảm giác truyền tới, Quan Mục toàn thể sở hữu thuộc tính đều được một cái toàn phương vị tăng cường. Cũng không có thời gian như vậy than thở hay lại là bản thể tốt dùng, dù sao làm huyền ngọc đỉnh trận mặc dù phần lớn lấy năng lượng với thiên địa, nhưng là vì duy trì vận chuyển bình thường cũng cần chính hắn phân ra tâm thần đi xử lý, Quan Mục trực tiếp lấy thần thức khởi động mặt quỷ hoa văn, hướng về phía bản thể bên ngoài linh dược cái hộp sử xuất thôn nguyên kỹ năng. Chỉ một thoáng, mặt quỷ hoa văn quang hoa lưu chuyển, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, không nói ra quỷ dị tà mị, giống như là căm ghét đến cái thế giới này, hoặc như là bị cả thế giới để lại khí như thế. Mặt quỷ hoa văn kích hoạt sau này, bên ngoài để linh dược cái hộp trên bầu trời xuất hiện một cái bán trong suốt vòng xoáy, chính là thôn nguyên kỹ năng thật sự pháo hoa hư nhãn. Quan Mục thấy bên trong một chút đã dị thường sống động không gian trận đồ, bình phục tâm trạng một chút, rồi sau đó trực tiếp kích hoạt hư nhãn, bắt đầu chiếm đoạt vòng ngoài bày ra sở hữu linh dược, giữa không trung lơ lửng vòng xoáy chợt một bên, quanh mình nổi lên màu đen huyền quang, vốn là bán trong suốt vòng xoáy biến thành huyền như lô đen một vật, trên đất linh dược cái hộp trong nháy mắt rung rung. Một giây kế tiếp, mười mấy đạo màu sắc khác nhau nhưng là tản ra nồng nặc hương phức mùi dược khí cùng linh khí trực tiếp bị vòng xoáy xuyên thấu qua hộp gỗ chiếm đoạt dẫn dắt đứng lên, sở hữu linh khí sợi tơ điểm cuối đều là giữa không trung hư nhãn. Rất nhanh, liên tiếp hộp gỗ cùng vòng xoáy giữa linh khí tuyến màu sắc càng ngày càng cạn, càng ngày càng nhạt, cuối cùng thẳng đến biến mất hầu như không còn. Trên đất vô luận là hộp gỗ hay lại là bên trong linh dược đắp một cái toàn bộ đều biến thành màu xám trắng phấn vụn. Không chỉ có như thế, ngay cả sân nhỏ thổ địa đều đi theo tao hương. Hộp gỗ phủ cận vốn là phì nhiêu đen, giờ phút này thổ cũng là hoàn toàn biến thành màu xám trắng cát mịn. Cũng may thôn nguyên chỉ là bao phủ này một khu vực nhỏ, nếu không mà nói, chỉnh cái tiểu viện sợ không phải cũng phải gặp nạn. Mà giờ khắc này, Quan Mục đã không rảnh đi chú ý thổ nhưỡng xa hóa loại này bảo vệ môi trường hướng vấn đề. Giờ phút này hắn sự chú ý hoàn toàn tập trung vào cắn nuốt sở hữu linh dược, giờ phút này rõ ràng có chút không đúng lắm không gian trận đồ trên. Này Sâm Huệ Tông ra linh dược quả nhiên không bình thường, ngay cả mặt quỷ hoa văn đều như vậy thích, nhìn không thể có không đi một chuyến bọn họ sân môn. Vòng xoáy là thực thì đem chiếm đoạt năng lượng cung cấp nội bộ, cho nên Quan Mục ở nội thị đến trận đồ thời điểm đối với tình huống bên trong biến hóa là hiểu rõ vô cùng. Sâm Huệ Tông chu quả cùng còn lại mấy bội linh dược rõ ràng để cho không gian trận đồ hấp thu nhanh hơn, hơn nữa hấp thu sau này tăng trưởng khí tức cũng rõ ràng so với các linh dược khác càng nhiều. Làm sở hữu linh dược toàn bộ hấp thu xong sau này, Quan Mục chăm chú nhìn không gian trận đồ, trái tim đều nhanh chọn ở cổ họng bên trong, dĩ nhiên, nếu như có tâm lời nói, cũng không biết rõ làm sao chuyện, mỗi lần có trận đồ giác tỉnh tổng hội làm ra tới một chút trò yêu, mà không gian trận đồ là Quan Mục trong lòng không có nhất đấy một bước. Ông, tựa hồ là vì hưởng ứng Quan Mục lời nói, bên trong quan bên trái không gian trận đồ ở ăn no một hồi linh dược sau đó, phát ra một tiếng ông minh, tự mình kích hoạt. Màu bạc quang mang tại không gian trên trận đồ qua lại không ngừng qua lại du tẩu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cam a, Quan Mục muốn thử dừng hết loại này trạng thái mất khống chế hạ trận đồ bạo tẩu, nhưng mà lại là vô sự vô bổ, giờ phút này không gian trận đồ căn bản cũng không được hắn khống chế, hơn nữa tốc độ vận chuyển còn càng lúc càng nhanh. Nếu quả thật lấy loại này muốn mạng tốc độ không ngừng vận chuyển lời nói, ném ra cái gì cùng không gian có liên quan kỹ năng gần như chính là tất nhiên chuyện, Quan Mục ở cứu chữa mấy lần sau này tâm cũng hoàn toàn bùng ra, ân. Đi một chuyến đạo minh phòng họp hắn cũng không có dù sao. Dù sao không đi qua, coi như là du lịch đi. Quan Mục hoàn toàn bùng ra, vò đã mẹ lại sức rồi. Cứ như vậy yên lặng nhìn ăn no không gian trận đồ, chờ nhìn đến tột cùng là sẽ phát sinh như thế nào sự tình, là có thể đem hắn truyền tống đến ngoài không gian, coi như đem ngoài không gian đồ chơi gì cho hắn truyền tống về tới. Không gian trận đồ ngân quang lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản đã kích hoạt 4 miếng quan mục cho tới bây giờ đều vô ích quá, truyền tống trận văn cũng đi theo sinh động, rồi sau đó, ở quan mục dương mắt làm chứng bên dưới, quả thứ tư độc lập trận văn dần dần lui đi màu xám trắng màu sắc, cướp lấy chính là cùng trước kia 3 miếng truyền tống trận văn như thế màu bạc. Quả thứ năm không gian độc lập trận văn cũng không phải truyền tống loại hiệu quả trận văn, cũng không phải hôi vụ không gian loại này chứa đựng trận văn, Quan Mục đang định phải thật tốt nghiên cứu một phen thời điểm, quả thứ năm trận văn đột nhiên tự đi kích hoạt đứng lên, Quan Mục bản thể quanh mình không gian bên trong nổi lên vần nước như thế ba động, một giây kế, một cái không hiểu sắc vật thể trực tiếp từ nơi này vần nước ba động bên trong rớt xuống, trực tiếp bấu vào chiến khôi trên. Đầu. Sau đó không gian trận đồ tựa hồ là bởi vì này một cái thao tác tiêu hao sạch dư thừa năng lượng, trực tiếp khôi phục trạng thái bình thường, năm miếng hoàn toàn kích hoạt trận văn phục chiếu vào trận đồ trên, Quan Mục một phen nghiên cứu sau đó rốt cuộc chắc chắn thông qua quả thứ 5 trận văn bản tay mình cầm một cái kỹ năng mới, không gian ăn cắp. Cái gọi là không gian ăn cắp cũng không phải có thể ăn cắp người khác thật sự tại không gian, mà là dùng không gian tới. Ăn cắp. Giống nhau là có thể thông qua tiền tam mai truyền tống trận văn như thế tới sử dụng trận văn, 10 mét trong phạm vi, ngay sau đó ăn cắp đến trên người đối phương bất luận một cái nào vật phẩm, một thước bên trong tinh chuẩn ăn cắp đến trên người đối phương một món vật phẩm, trong vòng trăm thước hoàn toàn ngay sau đó ăn cắp 100 mét bên trong bất kỳ vật gì, có thể là một đống cước, cũng có thể là động vật gì cùng cái gì sâu trùng. Hãy cùng 3 miếng truyền tống trận văn đơn độc lúc sử dụng sau. Khi là như thế, một thước bên trong tinh chuẩn truyền giao, trong vòng 10 thước qua loa truyền tống. Kỹ năng này, thật giống như không có gì điều dùng a. Kì, chờ một chút. Quan Mục đột nhiên nghĩ đến tự có một chiêu thiếu chút nữa bị chính mình quên mất kỹ năng, ban đầu lần đầu tiên ăn thịt người thời điểm từ tặc đạo nhân ký ức toái phiến chúng chiếm đoạt đạt được tặc đạo nhân thành danh kỹ năng, như ý song toàn tay. Kỹ năng này đó là có thể ở tiếp xúc được đối phương thời điểm từ trên người đối phương lấy đi tự nhìn đến đồ vật, có thể nói là đạo môn thần kỹ. Chỉ bất quá lớn nhất tệ đoan chính là phải tiếp xúc được thân thể đối phương mới có thể áp dụng trộm cắp, cho nên chỉ có thể dùng cho đánh lén. Lừa gạt. Người khác khinh thường không có tránh thời điểm, vì vậy bị Quan Mục bỏ quên thiếu chút nữa thì quên có như vậy cái kỹ năng tồn tại. Mà bây giờ suy nghĩ một chút kỹ năng này cùng tân nắm giữ trận văn không phải bình thường dự. Không gian ăn cắp không thể nghi ngờ chính là đem Như Ý song toàn tay làm phép hữu hiệu phạm vi cho trực tiếp kéo dài. Cánh tay thì đồng nghĩa với là tinh chuẩn một thước bên trong chỉ kia chỗ kia, mà khoảng cách thay đổi xa thời điểm ghê gớm dựa vào thử vật khí, vạn nhất sở tới đồ vật không phải mình muốn lời nói liền trực tiếp buông tha, tiếp tục bằng vào Như Ý song toàn tay tiếp lấy tự sở, cho đến lục soát nói muốn làm cái gì. Hay ha. Nghĩ thông suốt hết thể sau đó quan mục cũng không do dự nữa, mà là trực tiếp lấy thanh khí ngưng kết thành một cái thanh khí tay, kích hoạt không gian trận đồ quả thứ tư trận văn đồng thời vận chuyển Như Ý song toàn tay. Khác biệt kỹ năng đồng thời kích hoạt thời điểm thanh khí tay nửa đoạn trước giống như là hoàn toàn biến mất một cái dạng ấy ư, trực tiếp dần dần không nhìn thấy ở thành nước gợn trạng thái trong không gian, một giây kế, chiến khôi trên đầu cái kia không biết rõ bị không gian. An cắp từ đâu trộm được đồ vật trong nháy mắt biến mất ở chiến khôi trên đầu, một giây kế tiếp, thanh khí tay khôi phục bình thường, cái kia thứ màu trắng đã là rơi vào thanh khí trong tay, bị quan mục phát minh mới tổ hợp an trộm kỹ năng cho lấy vào tay bên trong. Chương 196, hạt dược. Cho nên đây rốt cuộc là cái đồ chơi quỷ gì? Thanh khí tay rất khó cầm vật thật. Quan mục trong nháy mắt lại đem thần thức quyền khống chế thoát khỏi quan thể không vào chiến khôi bên trong, tỉnh lại trong nháy mắt đồng thời vận chuyển lên Như Ý song toàn tay cùng không gian trận văn không gian ăn cắp thuật, ở cái kia thứ màu trắng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt lại đem vật kia trộm được rảnh tay bên trong. Đây là cái gì? Rẻ lao sao? Vào đến bình thường trong tay, mặc dù quan mục không có xúc giác cũng thấy rõ vật này bản chất, trên thực tế liền là một khối không, vì vậy liền suy đoán là cái gì quần áo hoặc là rẻ lao loại, tiến tới mũi bên cạnh ngửi một cái, nhất thời nghe thấy ra một cổ mùi kỳ quái. Ách. Quan mục đột nhiên ngẩn ra, rồi sau đó run lẩy bẩy mở ra ổ thành một đoàn không, hướng về phía ánh mặt trời nhìn một cái, đồng tử chợt một cái co rút lại, rốt cục thì thấy rõ vật này đến tột cùng là cái đồ chơi gì. Lúc trước trên địa cầu làm tử trạch nam thời điểm vật này ở Mân Quốc bên kia Hải Âm gọi là, ở Hoa Điều Đông Bắc địa khu thói quen quản vật này gọi là quần cọc tử. Bị không gian ăn cắp lần đầu tiên mất khống chế ngay sau đó trộm được đồ vật, là một nhánh của lót. Hơn nữa càng chết người là nhìn cái này thức cùng vừa mới vẻ này mùi kỳ quái đến xem, là nữ thức. Ta, mẹ hắn. Ê a. Trong chốc ngắn này, quan mục hoắc được mất đi năng lực nói chuyện, cầm lấy trong tay điều này màu trắng quần cộc tử trong lúc nhất thời là ném cũng không phải là không ném cũng không phải, hoàn toàn ngớ ngẩn. Giữa không trung tiểu ngọc đỉnh vẫn còn tiếp tục lần quẩn, quan mục đột nhiên cảm giác giống như là có an ủi, thở phào nhẹ nhõm, vây tay đem điều này màu trắng quần cộc tử đựng trong túi đựng đồ. Đùa, lão tử làm huyền ngọc đỉnh trận mở ra, coi như là người mất đồ men theo vị đi tìm tới nàng cũng không tìm được. Chiến khôi tất lại không phải quan mục chân chính mặt, cũng sẽ không mặt già đỏ lên, mà là duy trì bình thường mặt chết màu sắc. Vì vậy quan mục cưỡng đến cái nét mặt giàn mua thu hồi điều này thần bí quần cộc tử sau này từ trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Trên đất linh dược cái hộp đều đã biến thành phấn vụn, không nhìn ra cái gì như thế về sau, quan mục vây tay buộc vòng quanh một đạo trận văn, đem làm huyền ngọc đỉnh trận trạng thái từ toàn bộ phong bế đổi thành rồi nửa phong bế trạng thái, tiểu ngọc đỉnh ngừng xoay trở lại, rơi vào trên xà nhà hóa thành tâm trận, toàn bộ trận gián đất. Lên một tầng bảo hiểm sau đó, quan mục đem bản thể ký thác đến trụ sở bên trong, rồi sau đó mới xem như thở ra một cái, ngồi xếp bằng sau này lấy chiến khôi thân thể vận chuyển lên thanh mục quyết. Tự mình tu luyện tăng lên chiến khôi cảnh giới. Bây giờ quan mục tiếp xúc trong đám người đã bắt đầu xuất hiện nguyên anh kỳ tu sĩ cái bóng, lại lấy cái này kim đan trung kỳ chiến khôi tới đối phó đã rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù có thể dùng quan trong cơ thể bộ hắn cũng không biết rõ kết quả là cấp bậc gì thánh thể kinh lạc làm thay thế, nhưng là hạn chế quá nhiều, căn bản là không cách nào làm được như cánh tay sai sự, hơn nữa cường độ thân thể cũng không đủ hỏa lực mở hết. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Mẹ hắn, nếu không bật học cũng sẽ bị đóng chặt. Quan mục một bên nội thị đến chiến khôi thân thể, một bên nội tâm mắng thầm. Màu xanh một hệ linh khí giống như là đom đóm như thế không ngừng phụ ở chiến khôi trên người, đem chiến khôi bề ngoài cũng bao phủ thành một tầng lục sắc, rồi sau đó chậm rãi hấp thu những linh khí này tiến vào đan điền chuyển hóa thành linh lực, chậm rãi đánh thẳng vào trong kinh mạch ngăn chặn. Cảnh tượng này, một mảnh tường hoa tự nhiên, lấy quan mục ngôi thứ ba thị giác đến xem, giống như là trồng cây như thế, đem thụ vùi vào trong đất, sau đó yên lặng nhìn cây cối này mầm lớn lên, kia cũng chỉnh rất tốt là được. Mẹ hắn, quá chậm. Nếu như lấy cái tốc độ này tới đột phá lời nói, ít nhất yêu cầu hơn 2 tháng mới có thể tăng cấp thành kim đan hậu kỳ a. Quá chậm. Quan mục tử vừa mới nắm giữ kỹ năng mới trong vui mừng tỉnh táo lại, lặng lặng nhìn này tâm chính mình xe lăn, xong quải. Chi giả như thế chiến khôi, suy tính kết quả có biện pháp nào hay không có thể làm cho đồ chơi này mau sớm lớn lên phương pháp. Giữa các tu sĩ trở nên mạnh mẽ rốt cuộc cũng cần gì à, lão tử một đường phải dựa vào chiến đoạn, cũng biết rõ này cá thể hệ chỗ có hay không cái khiếu môn cái gì, cho này chiến khôi thăng cấp cũng là thật là náo nghe. Quan mục nhìn toàn thân đều biến thành lục sắc chiến khôi rơi vào trầm tư. Tài lữ pháp địa. Tài lữ pháp địa. Đúng vậy. Quan mục vỗ chán một cái, trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện tránh thoát được, thiếu chút nữa kinh mạch cắn trả, che miệng cuồng ho khan nửa ngày mới đem cái này tà khí cho ho ra đi, nhưng là một đôi trong đôi mắt cũng đã khó nén hưng phấn thần sắc kích động. Tiểu gia ta vẫn là lấy ta phương thức của mình để cân nhắc lên cấp, nhưng là này chiến khôi hắn không phải ta à. Quan mục đột nhiên mới phản ứng được, này chiến khôi trải qua hắn sửa đổi sau này, trừ rồi không có sinh mệnh trở ra, còn lại đủ loại đều cùng tu sĩ là như thế, nếu là tu sĩ, vậy tu luyện ngoại trừ tử tu làm tu ngồi khổ thiền trở ra, hắn có thể hạp dược a. Thối cốt đan, dưỡng khí đan, trúc cơ đan, thăng nguyên đan, thăng hoa đan. Từ thuốc viên nhất phẩm đến đan dược ngũ phẩm quan mục toàn bộ có. Tu luyện bất thành, vậy thì hạp dược a. Bởi vì không gian trận đồ đối đan dược tựa hồ cũng không có hứng thú gì, cho nên liên đới quan mục đối với đan dược hứng thú cũng là thiếu thiếu, nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn là không cần, nhưng là chiến khôi không phải a. Này không phải không có bảo sơn không tự biết sao? Sau khi nghĩ thông suốt, quan mục không nói hai câu trực tiếp lấy thần thức câu thông không gian trận đồ, trực tiếp từ hôi vụ trong không gian lấy ra thái hoài ban đầu cho hắn túi chứa vật đến, tập hợp đủ hắc mục giáo lực, trộm mộ phần quật mộ chúng quanh sở hữu tông môn lớn nhỏ mộ táng, cũng lấy đủ loại uy hiếp lợi vơ vét lấy tới sở hữu linh tài dị bảo. Sở hữu linh dược đều bị hắn đánh cho thành cháo huy qua không gian trận đồ, nhưng là đang ăn dược, nhưng là căn bản sẽ không thế nào động tới. Trong túi chữ vật một khối tương đối bằng phẳng khu vực giờ phút này bên trong tất cả đều là sắp xếp gọn gàng đều là thuốc viên. Quan mục trực tiếp vung tay lên lấy ra kim đan kỳ tu sĩ cần tăng nguyên đan, này một lấy chính là 100 bình, mỗi bình 10 viên, chính là 1000 viên. Loại này ở mỗi cái bên trong tông môn dùng làm khen thưởng đệ tử bảo vật, dù là đệ tử đạt được cống hiến cực lớn cũng sẽ không cho quá nhiều tăng nguyên đan. Quan mục vừa ra tay, chính là 1000 viên. Thao túng chiến khôi cầm lên một chai gỡ ra cái nắp, quan mục trực tiếp liền hướng về phía trong miệng đổ xuống. Đan dược vạch qua chiến khôi cổ họng nuốt vào trong bụng, quan mục cũng không có cảm giác nào, dù sao chiến khôi không phải thân thể của hắn, hắn chẳng qua là thuận tay cải tạo một chút mà thôi. Nhưng mà một giây kế, một cổ nhanh mạnh sức thuốc thoáng cái liền từ chiến khôi vùng đan điền bay lên, chiến khôi rõ ràng không có khí huyết, nhưng là bị này cổ cực mạnh sức thuốc cọ rửa gương mặt cũng nổi lên màu đỏ nhạt, nhìn qua giống như là sống lại lần nữa có sinh mệnh như thế, nhưng mà quan mục hay lại là biết rõ, này không đặc biệt, mà là sức thuốc cọ rửa. Vô thuộc tính linh lực tăng vọt xuất hiện tình huống, loại tình huống này giống như là cách ngôn bên trong thường nói tới một cái tiên khí, coi như là hướng về phía một con heo cũng có thể làm cho nó thần thánh đứng lên, càng đừng nói là bản thân thì có thực lực tu vi chiến khôi đây. Mặc dù quan mục không có chiến khôi xúc giác, nhưng là đối với linh lực nhưng là cực kỳ nhạy cảm, ở cổ dược lực này bùng nổ sau này lập tức dung hợp chiến khôi tâm thần hợp nhất khống chế này cổ lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào trong kinh mạch hư ngăn cùng cái nút, trợ giúp chiến khôi trải vớt kinh mạch tốt đột phá cảnh giới tiếp theo. 10 miếng tăng nguyên đan sức thuốc cực kỳ khủng bố. Quan mục dẫn dắt cổ dược lực này liên tiếp sơ thông hơn 30 nơi kinh mạch thứ lớp, sau đó, cổ dược lực này mới xem như dần dần tiêu tan đi xuống. Bùi bầm lắng xuống sau đó, chiến khôi trên người tản ra khí tức chiếu so với trước kia rõ ràng cường hãn không chỉ một điểm, đơn chỉ bằng hạp dược là không làm được thứ hiệu quả này, ngoại trừ đan dược đỉnh mánh trở ra, càng hợp quan mục kinh khủng này mà kỳ lạ thần thức cùng tinh tế lực khống chế thoát không khỏi liên quan. Chai thứ nhất dược dập đầu xong sau, quan mục cũng không có như vậy bỏ qua, chiến khôi còn không có đột phá, vì vậy quan mục không chút do dự cầm lên thứ nhị bình tăng nguyên đan. Loại này nghĩ phẩm đan dược giống như là ăn kẹo đậu như thế, kéo ra cái nắp sau này lại vừa là một tia ý thức đem sở hữu đan dược toàn bộ rót vào trong miệng, rồi sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi vẻ này sức thuốc bùng nổ. Thời gian không ngừng trôi qua, trên đất trống chai cũng càng ngày càng nhiều, chiến khôi sắc mặt cũng càng ngày càng liền giống như là bình thường nhân như thế, trên người khí tức cũng càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng cường đại. Quan mục toàn thân chăm chú làm chính mình khai thông công việc, đem cuồng bạo sức thuốc phân luồng, sau đó khống chế tinh chuẩn mỗi cái lưu mạch sức thuốc cọ rửa bất đồng trình độ ứ lấp, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện sức thuốc không đủ tình huống cũng sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống, mỗi một tia sức thuốc cũng khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Chương 197, lên cấp. Ở dạng này tinh chuẩn sức thuốc khống chế cùng cường đại sức thuốc đồng thời chống đỡ bên dưới, cái này trong biệt viện đỗng nhiên vang lên két lạc một tiếng giống như đồ sứ vỡ vụn như thế thanh âm, sau đó bốn phương tám hướng khổng lồ vô cùng một hệ linh lực lập tức giống như là có vật gì thao túng như thế, bắt đầu rót ngược vào. Mà dưới vào trong cốt lõi điểm, chính là quan mục thao túng chiến khôi đan điền. Trên xà nhà màu sắc tự vệ ngọc đỉnh không ngừng rung rung, thỉnh thoảng tản mát ra từng trận sóng gợn, dùng để triệt tiêu loại này một hệ linh lực ở rót ngược thời điểm sở sinh sinh ba động, bởi vì cổ năng lượng này là đang ở là có chút quá mạnh, hoàn toàn không giống như là tầm thường kim đan kỳ có thể đủ triệu hoàn đến, ngọc đỉnh có thể nói là tương đương khổ cực, vốn là ngụy trang thành rồi đã như thế màu sắc, vì hoàn toàn triệt tiêu lần này linh lực triệu tịch mang đến hiệu quả kéo dài. Không ngừng vận chuyển, đã mơ hồ có chút đỏ lên sáng lên ý, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể mất như thế. Đến mẹ hắn thế nào cảm giác có chút không lớn hắn quá thích hợp đâu rồi, này cũng không giống là kim đan kỳ gia hỏa có thể chuẩn bị ra được à, người này trước khi chết đến tột cùng là kia nhánh trên đường. Ta tha. Quan mục cũng là cảm thấy không bình thường, hắn làm bất quá chỉ là đem chiến khôi bên trong kinh mạch sở hữu ứ ngăn toàn bộ quét sạch không chút tạp chất mà thôi, chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên làm, liền thuận tay đem thật sự có cảm giác không thông sướng địa phương toàn bộ bằng vào sức thuốc cho trải vớt sạch sẽ, nhưng mà không nghĩ tới là lần này ngược lại thì giống như là thọc tổ ong vỏ vẻ như thế, chiến khôi đang điền tự đi đột phá, lấy ra động tĩnh lớn vô cùng. Nay cổ sinh sôi không ngừng từng đợt tiếp theo từng đợt linh khí chồng chung một chỗ đúng là cho quan mục một cảm giác đối nguyên anh kỳ tu sĩ mới có áp lực, có thể là dựa theo trúc lao ý tứ cái này chiến khôi thân thể chủ nhân kinh mạch chẳng qua chỉ là trung phẩm, chiếu so với Lý Huyền Nhi tiểu nguyệt vương thể chính là một sách dày tồn tại, nhưng là bây giờ nhìn, này nơi đó là cái gì trung phẩm thể chất này thật sự là có chút ngoại hạng, theo chiến khôi từng cái lỗ chân lông đều. Tại thổ nạp đến linh khí, quan mục cảm giác mình đã thành một gốc cây. Hắn đây nương kết quả là chuyện gì xảy ra? Quan mục lập tức bắt đầu nội thị kinh mạch, kết quả trực tiếp liền ngây dại, trước mắt phơi bày hết thể giản làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một viên nhũ bạch sắc tản ra vô cùng vô tận sinh cơ mầm ngống một vật giờ phút này chính trôi lơ lửng ở chiến khôi kinh mạch trên, giống như là ở phát hiệu lệnh như thế, mà chiến khôi vốn là bình thường không có gì lạ kinh mạch lại giống như là bị nào đó phóng xạ kích thích như thế,
đúng là bắt đầu tự đi qua loa chuyển vị sinh trưởng. Quan mục cũng coi là ở phàm giới lăn lộn quá một trận, lại có một cái lão quái vật hướng dẫn tồn tại, đủ loại ly kỳ cổ quái chuyện ly kỳ cũng không thể không nghe qua, nhưng là kinh mạch có thể qua loa sinh trưởng tình huống hay lại là vượt quá hắn tân tăng quan. Ở quan mục ngạc nhiên nhìn chăm chú bên dưới, chiến khôi kinh mạch càng đổi càng ly kỳ, cuối cùng đúng là mơ hồ tạo thành nhìn qua giống như là một viên kỳ quái thụ như thế kinh mạch, mà thay đổi rồi tĩnh mạch viên kia màu trắng không biết rõ là cái đồ chơi quỷ gì đồ vật ở tối hôm qua hết thảy sau đó liền trực tiếp hư không tiêu thất rồi. Mầm mống biến mất sau này, quan mục chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, mặc dù hắn cũng không bây giờ biết rõ chính mình cứu lại còn có nơi nào có thể xưng là mi tâm địa phương, nhưng ngay cả có một cái như vậy cảm giác kỳ quái, nhưng mà xa hơn đến suy nghĩ sâu xa vậy là cái gì cũng không nghĩ ra, giống như là dị vãng đột nhiên cảm thấy chính mình quên lãng cái gì đồ trọng yếu, nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới như thế. Quan mục cũng chỉ được không hề đi để ý tới những thứ này, thu hồi suy nghĩ sau này nhìn chiến khôi tân kinh lạc cả người cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hết thảy các thứ này cũng không phải xuất hiện cái gì ảo giác, chiến khôi kinh mạch thật bị thay đổi, biến thành một bức có hình cây đồ vật, bên ngoài linh khí rót ngược cũng là kết thúc, phải nói khác nhau ở chỗ nào lời nói, chính là trong sân viên kia cây liễu già bởi vì trở thành lần này một hệ linh lực triều tịch trong sự kiện lá chết lưu manh, thể tích suất làm lớn ra sắp tới gấp đôi, thành một viên chân chính cây liễu già, cùng với chiến khôi đột phá đến kim đan hậu kỳ, nói cho đúng là chân chính hậu kỳ, kim đan đại viên mãn. Vốn chỉ là muốn tùy tiện lấy một chút đột phá, kết quả này trở tay chính là chuẩn bị một cái to lớn nhị liên này. Sự khác biệt này thật sự là có chút để cho lòng người phức tạp, dù là này chiến khôi bây giờ hoàn toàn chính là quan mục vật riêng tư, chiến khôi càng mạnh hắn lại càng cường hắn đều cảm thấy tâm lý một trận không có chắc. Hết thệ các thứ này biến ảo thật giống như đều là cùng cái kia ly kỳ mầm ngống tời không khai quan hệ, nhưng là đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì, quan mục nhưng là không có một chút xíu ấn tượng. Chiến khôi giờ phút này bề ngoài cũng xảy ra biến hóa lớn, không biết rõ có phải hay không là lần này rót ngược trở lại linh lực thật sự là quá kính bạo, chiến khôi vốn là bình thường ngũ quan cũng bắt đầu trở nên có chút thanh tú, không, thậm chí có thể nói là tinh xảo, tóc cũng giống là nhuộm màu một cái dạng, rõ ràng có chút màu xanh đậm cảm giác, giống như là đang ám chỉ cái gì như thế. Chiến khôi thoáng cái có thể nói là một cái tới kinh thiên động địa đại thay đổi. Không chỉ có tướng mạo và khí thế càng hơn, ngay cả trên mặt cũng là trở nên tinh xảo rất nhiều, đơn độc ném ở nơi nào, nếu như không thôi thần thức cẩn thận quét xem đi xem lời nói, chỉ có thể cho là một người lớn sống sờ sờ ở đó ngủ thiếp đi, vốn là thân là chiến khôi cái loại này độc nhất bí chế dược thủy mùi vị cũng biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là tràn đầy sinh cơ khí tức. Có thể nói là hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi, thân thể trọng tân bị kích hoạt, chẳng qua là không có linh hồn mà thôi. Này mua bán, đáng giá. Quan mục trong trong ngoài ngoài dùng thần thức quét chiến khôi không dưới vài chục lần, rồi sau đó lúc này mới dám lần nữa vào tay đem thần thức đầu nhập chiến khôi linh đài. Thần thức vào cơ thể sau đó, quan mục mở ra nhìn con mắt, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, rồi sau đó túi đầu nhìn chiến khôi hai tay, đôi tay này rõ ràng nhìn qua thập phần trắng nõn, làm cho người ta một loại thư sinh suy nhược cảm giác, nhưng mà nắm giữ đến này chiến khôi quan mục nhưng là lòng biết rõ. Kim đăng kỳ đại viên mãn tu vi có thể không phải làm giả, hiện đang thao túng chiến khôi hắn có lòng tin một quyền đánh bể một cái con voi, chỉ bất quá không được hoàn mỹ là như cũ vẫn. Là như cũ, quan mục đối với chiến khôi như cũ chỉ là khống chế mà thôi, giống như là đang thao túng một cái người máy, dù là cái người máy này càng lúc càng giống người rồi cũng giống như vậy kết quả. Quan mục vẫn không có xúc giác, duy nhất có thể cảm giác cũng vẹn vẹn chính là trận tăng lực lượng mà thôi. Vẫn phải là dựa vào trời khôi tông thiên cấp công pháp. Mấy lần thử cũng không có biến hóa chút nào sau này. Quan mục thần sắc cũng theo đó chuyển lệnh, lần này biến cố nhìn qua thập phần to lớn, nhưng mà trên thực tế đối với hắn mà nói nhưng là không có. Chiến khôi vẫn là chiến khôi, chẳng qua là trở nên cường đại một chút chiến khôi mà thôi, nói cho cùng hay lại là một người chết, giống như chính hắn như thế. Chỉ bất quá hắn là nửa chết nửa sống nhân, linh hồn giác tỉnh không có nhục thân, mà người này là nhục thân đột biến hoàn hảo, nhưng mà không có linh hồn, hai người tương giao, đều là cô đơn. Từ hy vọng đến thất vọng trên lệnh vẫn đủ đại, quan mục không chỉ có bắt đầu đoán trách từ bản thân vừa mới tại sao phải ôm cái loại này hoang đường hy vọng. Nếu như không phải, ít nhất cũng có thể tốt hơn một chút. Mẹ hắn, đường xa a. Quan mục thở dài, mắng một câu. Đang lúc hắn chuẩn bị thu thập một chút bị chính mình làm cho hỗn loạn không chịu nổi hiện trường thời điểm, trong ý thức nhưng là đột nhiên truyền đến dị động, giống như là có vật gì ra hiện ở hắn trong đầu như thế, hơn nữa vật kia càng là đang kêu gọi chính mình. Quan mục lúc này sững sờ, vội vàng men theo cái tuyến kia đường điều tra tiếp, cuối cùng rốt cục thì phát hiện dị thường nguồn địa phương đến tột cùng là nơi nào. Quỷ cốt quyền chủ. Chuẩn bị rõ ràng nguồn sau đó, quan mục lập tức thần thức câu thông quỷ cốt quyền chủ. Quả nhiên phát hiện Bạch Ngọc Tĩnh tên trên có không bình thường tiềm quang, giống như là đang gọi điện thoại chờ đợi nghe trạng thái như thế. Quan mục hơi do dự một chút, rồi sau đó vẫn là lấy thần thức xúc đụng một cái Bạch Ngọc Tĩnh tên. Muốn nhìn một chút đối phương kết quả có chuyện gì. Chủ. Công. Công tử. An thông Bạch Ngọc Tĩnh tên sau đó, quan mục lập tức tiếp nhận được thanh âm đối phương đưa tin, chỉ bất quá đối phương muốn kêu chủ nhân lại nghĩ tới hắn mệnh lệnh kêu công tử sau này này do dự một chút, liền đứng lên nghe vào giống như là kêu chủ công như thế, điều này không khỏi làm quan mục có chút nhảy vai diễn, cũng có chút không nhịn được cười. Bất quá hắn vẫn đình chỉ rồi, dù sao muốn duy trì chính mình cao thâm mặt chắc hình tượng. Ngươi có chuyện gì? Quan mục suy nghĩ một chút sau này đáp lại. Là như vậy công tử, ta trở lại Xâm Hoè Tông ở Đen Vân Thành cứ điểm, tông môn nhất định sẽ tìm ta câu hỏi, đến thời điểm ta nên sao trả lời. Bạch Ngọc Tĩnh hơi do dự một chút mở miệng nói.
Chương 198, ý ngoại lai khách.
Không sao, ngươi nguyện ý nói thế nào, trực tiếp đem thật sự có trách nhiệm đều vứt ở trên người của ta cũng được, ta không có vấn đề.
Quan Mục nhún nhún vai nói.
Hắn vốn là đối những thứ này đều là không có vấn đề, bởi vì quan thể là hắn bản thể, là tuyệt đối không thể nào giao cho bất luận kẻ nào xử trí, cho nên hắn với đạo minh là không tồn tại giải hòa khả năng này, một chút cũng không.
Ê!
Vâng. Bạch Ngọc Tĩnh nghe xong sau này không khỏi có chút không nói gì, giống như là bình thường một ít đầu lĩnh cũng sẽ đủ loại uy hiếp nhắc nhở người thủ hạ tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra có liên quan chính mình hết thảy tin tức, kết quả đến nơi này vị trên người hết thảy nhưng là cũng phản ngược trở lại, đối phương một bộ ngươi thích nói ngược lại ta là lười quản thái độ, thật là có chút ma tính.
Ta cho ngươi tra sự tình thế nào, có manh mối sao?
So sánh với những thứ này chuyện xưa xưa sự tình, quan mục trọng điểm hay lại là đặt ở quan cùng Xâm Hoè tông thần bí dược cao cùng với bí bảo sự tình, có thể dung chuyển trận đồ sự tình với hắn mà nói mới là chuyện lớn.
Có, Tử Vân mặc dù đạo trưởng cùng ta cũng không giao tình, nhưng là đối phương rất nhiều nghiên cứu là yêu cầu phó tông chủ lấy thượng nhân viên cho phép quyền hạn, vì vậy ta cùng với hắn cũng có liên lạc, nhưng mà ta phát hiện Tử Vân đạo trưởng dường như cùng sau núi luôn giống như là có cái gì gắn bó keo sơn như thế.
Bạch Ngọc Tĩnh suy tư một chút sau này mở miệng đáp.
Trên người hắn từ đầu đến cuối đều có nhàn nhạt hoa mùi thơm, nhưng mà này chủng hoa hương là sau núi trước nhất loại cây mây và dây leo thực vật đặc biệt, nơi khác đều không, đối với người bình thường mà nói này chủng hoa hương là vô sắc vô vị, nhưng là đối với chúng ta luyện chế qua cỏ cây độc, trên người cũng chúng độc nhân mà nói, loại đồ vật này là có mùi vị, hơn nữa rất có nhận ra độ.
Ngươi một mực nói sau núi là nơi nào?
Quan mục trộm được Bạch Ngọc Tĩnh trong lời nói trọng điểm, hết thảy đều là vây quanh cái này sau núi bắt đầu.
Sau núi chỉ là một gọi, nơi đó là Xâm Hoè tông cấm địa.
Bạch Ngọc Tĩnh thần niệm đưa tin trả lời.
Sau núi, cấm địa, bí bảo, Thử Vân, kỳ lạ mùi hoa,
hết thảy đều đối mặt.
Con mắt của quan mục có chút nheo lại, xem ra chính mình có cần phải đi một chuyến cái này Xâm Hoè tông rồi.
Xâm Hoè tông gần đây có động tĩnh gì không? Không có.
Quan mục đưa tin hỏi.
Như là đã có tốt như vậy một viên nằm vùng quân cờ, không cố gắng dùng một chút thật là quá đáng tiếc.
Hồi công tử, ta hôm nay ngược hướng rồi tông môn cùng cứ điểm hai lần, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện đặc biệt gì sự tình, bất quá khác thường sự tình đảo cũng không phải là không có.
Bạch Ngọc Tĩnh thoáng nhớ lại một chút sau này nói.
Xâm Hoè tông nội bộ đột nhiên đối với linh dược tổng thể chiếu so với dĩ vãng dày đặc hơn đi một tí, giống như là muốn vì rồi chuyện gì mà làm chuẩn bị đại quy mô tích trữ như thế, bất quá về điểm này người làm ai cũng không biết rõ, nghĩ đến nguyên nhân thực sự chỉ có tông chủ mới sẽ biết chưa.
Đại quy mô tích trữ linh dược.
Chiếm được tin tức này sau này, quan mục cũng là hơi sững sờ, có chút khó hiểu, ở thời kỳ này tích trữ linh dược đến tột cùng là cái gì thao tác, hoàn toàn không có đạo lý a.
Cứ như vậy, sau này có chuyện sẽ liên lạc lại.
Bây giờ tin tức không đủ để ra kết luận, quan mục cũng lười lãng phí thời gian này. Vì vậy trực tiếp kết thúc nhìn cùng Bạch Ngọc Tĩnh nói chuyện điện thoại.
Quỷ cốc trên quyển trục Bạch Ngọc Tĩnh tên như vậy tắt đi xuống khôi phục thành bình thường.
Quan mục mị đến con mắt nghĩ một lát sau này vây tay câu ra mười mấy đạo trận văn, lần nữa tăng cường trên xà nhà ngọc đỉnh sau đó, nhắm lại con mắt lấy thần thức trạng thái rời rạc tu luyện, chuẩn bị cứ như vậy trải qua một đêm. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, quan mục không đợi lấy loại trạng thái này duy trì thời gian bao nhiêu lâu, cũng cảm giác được có người lấy thần thức đang nhìn trộm, đối phương chỉ có một người, nhưng là thực lực nhưng là không bình thường. Nếu như nói dựa theo trước quan mục trạng thái, lúc này hẳn là đã kế hoạch thế nào lén lút bố trí lên đủ loại trận pháp, hoặc giả nói là mau sớm tìm một cái bắp đuổi tới chia sẻ một chút nguy cơ lần này, dù sao đối phương nhìn dáng dấp thực lực là ở kim đan hậu kỳ. Nhưng mà hết thể này cũng là trước kia tình huống, đối ở hiện tại quan mục mà nói, đã không cần những thứ này loại loại đồ, lẹt lục rồi.
Đối phương lấy thần thức theo dõi rồi mấy vòng sau này nhưng là hào không phát hiện, bởi vì làm huyền ngọc đỉnh trận pháp ngăn cách tình huống nội bộ, hắn tự nhiên là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.
Không mặc dù quá nói thăm dò cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng là đối phương cũng không có cứ thế từ bỏ.
Quan mục có thể cảm giác, cổ khí tức kia từ đầu đến cuối không có tàn đi, mà là như vậy ẩn nút đi xuống, tựa hồ giống như là một cái lao thợ săn quyết định xong chính mình con ngồi sau này như vậy ẩn nút hạ trận địa như thế.
Này tấm thao tác thiếu chút nữa đem quan mục cho trình thần, bị đến con mắt quan sát một chút đối phương ẩn nút vị trí sau này, quan mục giơ ngón tay lên, thật nhanh ở giữa không trung câu lạc.
Bị nhân ra cho trận lại môn, chuyện này vị thì trở nên, khóe miệng của quan mục mang theo như có như không nụ cười, bất quá nụ cười này thế nào cũng tiết lộ ra giữ tận ý vị tới.
Lưu Dũng tên bên trong có một cái dũng tự, nhưng trên thực tế hắn người này cả đời này đều cùng cái chữ này không có dính lên một mao tiền quan hệ, coi là một cái ngọn tiêu chuẩn chuẩn triệt đầu triệt đuôi nhát gan. Nhưng mà có đối vu tu sĩ loại này tranh đấu cùng trời đoạt khí vận người mà nói, có lúc một cái kinh sợ tự ngược lại càng thích hợp đến con đường này. Lưu Dũng chưa bao giờ với chính mình cảnh giới ngang hàng thậm chí còn trở lên đối thủ động thủ, vì vậy xuất đạo tới nay chưa từng có từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, không chỉ có cho tới bây giờ không có đem chính mình lâm vào quá hiểm cảnh, cũng bởi vì tùy tiện không ra tay, xuất thủ tất thấy huyết điều này ở trong vòng danh tiếng khá.
Chưa
có danh tiếng có tờ đơn, hơn nữa bình thời dưỡng thành cẩn thận tính cách, Lưu Dũng đúng là lên đường xuôi do thuận thủy tu luyện đến kim đan cảnh giới hậu kỳ.
Lần này tờ đơn chỉ là do xét, vẫn tính là an toàn, bất quá động thủ cũng là lúc sau tất nhiên, hừ hừ, chờ đến ta thành nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tờ đơn liền cũng có thể nhận.
Lưu Dũng một bên ẩn nút một bên thầm nghĩ nói.
Nhưng mà hắn không có chú ý tới là, tại hắn tầm mắt không thể chạm đến dưới đất,
giờ phút này chính phát sinh phi thường quỷ dị một màn, vô số với màu đen cây mây và dây leo trinh có một loại chiếm đoạt tư thái không ngừng hướng hắn thật sự ẩn nút khu vực sinh trưởng thu hẹp đến, giống như là một mực bàn tay to lớn dần dần cầm trưởng thành quyền như thế. Thật là kỳ quái, căn cứ tình báo hắn lại là tiến vào Lý gia biệt viện rồi sau đó liền cũng không có đi ra nữa à? Lưu Dung thấp giọng lẩm bẩm nói, thân thể của hắn cũng núp ở lá khô bên trong, không nhìn kỹ lời nói chỉ có thể cho là nơi nào có một nhóm không có quét sạch sẽ lá rụng mà thôi.
Đúng vậy, thật là kỳ quái, ngươi rốt cuộc là kia nhánh lăn lộn trên a, gan lớn đến không bên, lại tới giẫm đạp lao tử điểm.
Lưu Dung vẫn lẩm bẩm hết sau này, bên hai lại vang lên một cái thanh âm trầm thấp.
À à. Lưu Dung thứ nhất a là mộng bức a, giống như là mới vừa tỉnh ngủ thời điểm có người nói chuyện với chính mình như thế phản ứng, nhưng là cái thứ nhì a liền không phải, mà là kinh hoàng. Bởi vì khi hắn quay đầu thời điểm phát hiện vốn là không có một bóng người bên người lại không biết rõ lúc nào nằm một người, hơn nữa người này chính lấy một loại tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình. Chỉ bất quá đáng tiếc là Lưu Dũng này cái thứ nhì A cũng không có A toàn bộ, mới vừa A nói một nửa thời điểm, vốn là xốp động lại xếp đặt lá trong đất hoắc dài ra 500 nhánh lớn bằng không đồng nhất cây mây và dây leo đến, những thứ này cây mây và dây leo giống như là nổ mạnh như thế cũng trong lúc đó sinh trưởng, rồi sau đó trên trăm đầu cây mây và dây leo trực tiếp liền đem hắn bó một cái nghiêm nghiêm thật thật. Lưu Dũng thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, bình thời diễn luyện quá vô số lần là kinh nghiệm lần nữa phát huy ra tác dụng đến, hắn lập tức bắt đầu cháy bùng trên người mình linh lực, muốn thông qua loại phương pháp này tách ra trên người cuốn vòng quanh cây mây và dây leo sau đó mau sớm thoát thân. Loại biện pháp này nếu như đổi thành dĩ vãng dưới tình huống ngược lại là đúng là tránh thoát nguy hiểm một cái tương đối khá phương pháp, nhưng là lần này hắn nhưng là hiển nhiên chọn sai lầm rồi. Theo Lưu Dũng quanh thân cháy bùng linh lực, thỉnh thoảng có cây mây và dây leo bị này cổ lực trùng kích chấn nghiền nát. Nhưng mà còn không chờ bị chấn bể cây mây và dây leo rụng rơi trên mặt đất, tân sinh càng cường nhận cây mây và dây leo liền lập tức mọc ra, thay thế trước tác dụng, đưa hắn trực tiếp cầm chân tại chỗ. Nghiền nát một cái tân sinh 2 đến 3 cái, rất nhanh thì đem Lưu Dũng quấn quanh thành một cái to lớn cây mây cầu, gần Lưu đối phương một cái lùn làm thịt đầu lộ ra. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lúc này, Lưu Dũng coi như là ngu nữa, cũng biết do đã xảy ra chuyện gì, chính mình hiển nhiên là bị cao thủ cho ngược lại âm, nếu không mà nói thế nào cũng không khả năng sẽ biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Chương 199, tiền chuộc. Không có người trả lời Lưu Dũng lời nói, lá khô bên trong siêu được xuất hiện một bóng người, vóc người thon dài đều đặn, lông mày hẹp dài, tóc xanh sớm, người mặc rách rách dưới màu đen áo choàng, bước chân chậm chạp từ trước người Lưu Dũng đi qua. Quan Mục đi rất chậm, từng bước giống như là tản bộ ở nhà mình trong vườn hoa như thế, nhưng mà này từng bước đi đối với Lưu Dũng mà nói đúng là triệt đầu triệt đuôi thật thật tại tại hành hạ, bởi vì Lưu Dũng thập phần sợ chết, này từng bước thật là giống như là đi ở hắn buồng tim bên trên, để cho hắn hết sức khó chịu, hô hấp không khỏi cũng trở nên có chút run rợn. Rốt cuộc Quan Mục đi tới trước người Lưu Dũng, vung tay lên, trên đất hoắc được sinh trưởng ra mấy chục cây mây và dây leo, rồi sau đó cây mây và dây leo giống như là có tự bản thân sinh mệnh cùng ý thức như thế ở bắt đầu tự đi biên chế xen kẽ đứng lên, một hai hô hấp công phu sau này, trên đất xuất hiện một cái hoàn toàn do cây mây và dây leo biên chế mà thành cái ghế. Quan Mục cứ như vậy đại đại lạt lạt ngồi ở trên ghế mây, tiêu cái hai chân, nhìn Lưu Dũng cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy. Lưu Dũng không phải là không có thử chạy thoát, nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng nhưng đều là vì vậy vô bổ. Bất kỳ dãy rủa chẳng qua là làm cho mình bị quấn quanh được càng sâu mà thôi. Tại hắn buông tha thử chạy trốn sau này thấy liền là đối phương kia trương dù bận vẫn đung dung mặt, nhất thời trong lòng một trận không có chắc, không biết tại sao luôn có một loại mình đã không có bất kỳ bí mật có thể nói cảm giác. Nhìn lên trước mặt cái này xui xẻo đồ chơi kia kinh hoàng hốt hoảng ánh mắt, trong lòng Quan Mục không khỏi gật đầu một cái, thầm nói cảnh sát thủ pháp thật là khéo. Ban đầu bởi vì ở quán internet hút thuốc bên trên một lát nữa đồn công an đại ý, lần đó trải qua đến bây giờ nhớ tới cũng để cho Quan Mục cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Phụ trách hỏi hắn cái kia cảnh sát thâm niên mới bắt đầu cái gì cũng không hỏi, cũng không nói gì, chính là ngồi ở đó lấy loại ánh mắt này nhìn hắn, trên mặt còn mang theo cái loại này như có như không cười, thời gian lâu dài sau này, trực tiếp liền đem Quan Mục cho nhìn chăm chú mau. Đừng nói là ở quán internet hút thuốc, chính là trộm bài hàng xóm hạt bắp cây gậy, đem biểu ca chơi đùa cổ so tải bổ câu biến thành nướng chim bổ câu những chuyện này một cái không rơi xuống toàn bộ thẳng thắn. Tiểu tử, với lao tử ta chơi đùa, ngươi còn ở đây. Nhìn bị trói được giống như là một cây tiên nhân cầu như thế ra hỏa, ở đối phương rõ ràng ánh mắt hốt hoảng. Vẻ mặt đã có điểm không đúng thời điểm, Quan Mục dù bận vẫn đung dung mở hỏi. Tên họ? Lưu Dũng. Nghề? Sát thủ. Ừ a, còn sát thủ, quê quán? Cái gì quê quán? Ngươi nhà người kia, thế lực kia giữa ngươi, cái nào ngu ngốc mà ngươi, cũng cho lão tử ta thẳng thắn, nếu không hôm nay sẽ để cho ngươi trực tiếp tử trận banh này bên trong. Quan Mục đùng đùng gõ ghế mây, cũng làm bộ như lơ đãng thả ra trên người khí tức. Kim đan đại viên mãn. Cảm giác được trên người Quan Mục khí tức sau đó, Lưu Dũng bi đỏ mặt trong nháy mắt liền hoàn toàn ổ thành một đoàn. Sắc mặt cũng là hoàn toàn màu xám bạch khởi tới. Nếu như nói đối phương cũng là kim đan hậu kỳ lời nói, muốn là mình chịu trả giá một chút, toàn lực thi triển, chưa chắc không thể trốn đi ra ngoài, dĩ nhiên, toàn thân trở ra liền không thế nào thực tế. Nhưng là kia là đối phương kim đan hậu kỳ tình huống, kim đan đại viên mãn loại này giả anh cảnh giới, vậy thì căn bản không có cần phải đi vùng đây, đơn giản chính là chết sớm cùng chết chậm khác biệt mà thôi. Trong chốc nhóm này, trong lòng Lưu Dũng không chỉ là hối, ngoại trừ hối trở ra càng nhiều chính là hận. Tình báo báo cho biết là đối phương chẳng qua chỉ là kim đan sơ kỳ, chết no trung kỳ tuyển thủ, mà yêu cầu là tra rõ ràng thân phận đối phương mà cũng không phải trực tiếp giết chết. Loại này việc làm tốt Lưu Dũng vốn cho là nhặt một cái đại lậu, nhưng là hắn không nghĩ tới là lần này nhặt cũng không phải là cái gì đại lậu, mà là một cái đại lôi. Kim đan đại viên mãn. Cái này tu vi người đang đông hoang một nhà bất kỳ trong thế lực, tối thiểu cũng là một nhị bà thủ, tam bà thủ chức vị, có lẽ đụng phải nội tình thiếu chút nữa thế lực nhỏ có thể trực tiếp thành thủ lĩnh. Thứ người như vậy toàn bộ đông hoang cũng bất quá hai tay số, chỉ bất quá nhưng là làm cho mình cho đụng phải, hơn nữa còn là đụng cái chẳng đấy, đụng chặt chẽ vững vàng. Người kia, cái nào ngu ngốc với ngươi? Bây giờ liền nói cho ta, đừng để cho lão tử hỏi ngươi lần thứ ba. Quan mục vung tay lên, trên đất che kín Lưu Dung cây mây và dây leo cầu trực tiếp lộ ra mấy đạo cây mây cắm vào trong đất mà sau sẽ Lưu Dung cho chiếc mà bắt đầu. Ta thật không thể nói a. Tiền bối tha mạng a, ta chỉ là tới rình coi ngài, tuyệt đối không có hại ngươi ý a. Ta muốn nói tổ chức tên ta nhất định phải chết, ngay lập tức sẽ bị nhận ra được. Lưu Dung trong thanh âm đều nhanh dẫn tới nước nở, hắn còn không dễ dàng trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ không bao lâu, bó lớn tốt thời gian còn không có phung phí đâu rồi, nếu như ở nơi này liền chết nhất định chính là muốn thua thiệt chết. Ngươi không cần lo lắng, nơi này lao tử ngươi chính là đem các ngươi tổ chức sở hữu không thể nói bí mật bệnh thành ca sướng đi ra cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể biết rõ. Quan mục cười nhạt, đưa tay một cái phòng lương nói. Ở quan mục này chỉ một cái sau đó, trên xà nhà ngọc đỉnh lập tức thả ra một đạo nhiếp nhân tâm phách quang mang. Trận sư. Thấy tiểu ngọc đỉnh dắt tới Lưu Dũng đây mới là rốt cuộc ý thức được chính mình hôm nay kết quả là một món ngu dường nào bức sự tình, ẩn nút theo dõi một cái trận sư. Đây quả thực đều có thể danh lưu sách sử thao tác. Ẩn nút. Một cái trận sư. Một cái cảm giác lực cực kỳ bén nhạy, đối với bất kỳ biến hóa rất nhỏ cũng có thể nhìn rõ. Trận sư. Nhạc hoác. Thấy cái này xuẩn tặc lại là có thể liếc mắt liền nhận ra trên xà nhà tiểu ngọc đỉnh chính là linh trận, hơn nữa suy đoán ra mình chính là trận sư, quan mục thoáng cái đối Lưu Dũng hứng thú nhiều hơn. Này có thể không phải bình thường cũng nhãn lực, ở hôm nay đi dạo Đen Vân Thành thời điểm quan mục liền cố ý lưu ý quá, lớn như vậy Đen Vân Thành bên trong liền không có bất kỳ có thể cùng trận sư ngồi bên đồ vật, trận sư loại này tu sĩ ở Đen Vân Thành cơ hội chính là không tồn tại. Đương nhiên ngoại trừ quan mục chính mình cùng với lông mi tâm lý ngủ trúc lao trở ra, toàn bộ Đen Vân Thành phòng trừng cũng sẽ không có cái thứ ba trận sư xuất hiện. Nhưng mà chính là dưới tình huống này, đối phương lại có thể liếc mắt liền nhận ra linh trận, cái này nhãn lực, nhưng là giá trị rất tốt nói đến. Lưu Dũng đang khiếp sợ sau khi bật thốt lên trận sư hai chữ sau này cũng là lập tức phát giác lỡ lời, nhưng mà đã chậm. Từ cuốn vòng quanh Lưu Dũng cây mây cầu bên trong rộng rãi đưa ra mấy cây cây mây, nhưng mà những thứ này cây mây lại cùng bình thường cây mây không giống nhau, đem tột đỉnh vị trí đã biến thành để cho người ta rợn cả tóc gáy xanh mơn mởn màu sắc, cũng nhưng phát ra ngai ngái khí tức. Lưu Dũng không hoài nghi chút nào vật này cắm vào thân thể của mình sau này chính mình có thể hay không trong vòng thời gian ngắn thăng thiên, này cơ hồ là không thể nghi ngờ sự tình, bởi vì này đồ vật hắn cũng từng thấy, quỷ độc cây mây, gặp huyết là ngưng. Chạm vào tức tử. Tiền bối có chuyện dễ thương lượng, vật này mùi nghe thấy nhiều cũng gặp người chết, tiền bối không nên để cho bọn họ cách ta gần như vậy. Lưu Dũng lập tức bắt đầu xin tha, ngừng thở không để cho mình đi nghe thấy kia quỷ độc cây mây phát ra ngai ngái mùi. Lần này quan mục đối với thân phận đối phương càng cảm thấy hứng thú hơn. Chiêu này là ban đầu nhìn xa đằng bà với hoa thiết môn trưởng lão liều mạng thời điểm thấy, không nghĩ tới tên này lại vừa là liếc mắt liền nhận ra. Ta phải thừa nhận bây giờ ta đối với ngươi đã sinh ra hứng thú. Quan mục trực tiếp từ trên ghế mây đứng lên, nhìn một chút Lưu Dũng thần sắc nghiêm túc nói. Hôm nay lão tử ta tất nhiên muốn từ đầu góc ngươi bên trong moi ra ít đồ, về phần là trái cây khô hay lại là ướt hàng vậy thì nhìn chính ngươi. Lời này nghe ngược lại là không có cái gì quá không được, nhưng mà nghe hiểu quan mục ý tứ Lưu Dũng đúng là rợn cả tóc gáy. Cái gì gọi là trái cây khô, cái gì gọi là ướt hàng. Trái cây khô chỉ chính là trong đầu hắn bí mật, mà ướt hàng, chỉ chính là hắn suy nghĩ. Đây là một câu trần truồng máu tanh uy hiếp. Tiền bối. Cái này có chuyện chúng ta dễ thương lượng sao? Lưu Dũng hiển nhiên ứng đối loại nguy cơ này tình huống vẫn có một tay, chính là đè nén xuống trong lòng sợ hãi, luôn miệng lấy lòng nói. Tiền bối, ta có thể giao nộp tiền chuộc. Trên người của ta có rất nhiều đồ tốt, có thể lấy chúng nó đến lượt ta một cái mạng. Nói tới chỗ này thời điểm, Lưu Dũng trên mặt cũng là xuất hiện đau lòng thần sắc, những thứ này có thể đều là mình tân tân khổ khổ kiếm được, vốn là giữ lại để cho sau này mình thoái ẩn giang hồ có thể được sống cuộc sống tốt, kết quả bây giờ liền nộp ra, đau lòng à. Bất quá đau lòng cũng chính là đau lòng, lại không thể như thế nào, dù sao không có cách nào, mệnh nếu như không có lời nói. Vậy thì thật cái gì cũng không có. Tiền không có dầu gì còn có thể kiếm lại. Chương 200, nhân gian. Lưu huynh đệ ngươi lời ấy sai rồi a. Đối mặt Lưu Dũng nói lên tiền chuộc, quan mục khoát tay một cái lắc đầu nói. Tiền chuộc là có thể đổi cho ngươi một cái mạng, nhưng là, ngươi nơi nào đến tiền chuộc a, ngươi này không phải lắc lư lão tử sao. Tiền bối. Ta có tiền chuộc, ta thật có. Ngay tại ta bên hông trong túi đựng đồ. Lưu Dũng vóc dáng rất thấp, giờ phút này vừa nghe đến quan mục lời này vội vàng kích động run lẩy bẩy đứng lên, ở tròn trịa cây mây cầu tử bên trong. Trên dưới rung động Lưu Dũng cực kỳ giống một cái giỏi. Ngươi nói là này cái túi. Quan mục giơ tay lên, trong tay sách là một cái nhìn qua rách rách dưới, trên thực tế bên trong có càn khôn túi chữ vật. Lưu Dũng lập tức lộ ra thần sắc mừng như điên. Đúng. Chính là cái này. Tiền bối, ta dùng này cái trong túi đựng đồ vật đến lượt ta một cái mạng. No no no. Quan Mục đưa ra một ngón tay, vừa nói chính mình vì số không nhiều sẽ mấy câu anh văn, biểu thị không được. Lưu Dũng nghe không hiểu cái gì no không no, nhưng nhìn đối phương giơ bãi ngón tay cũng là biết rõ cái này so với mua bán không có nói thành. Tiền bối, ta này trong túi đựng đồ có đủ loại ta nửa đời gom kỳ chân dị bảo, đến lượt ta cái mạng này ngươi nhất định là kiếm a. Lưu Dũng mặt gấp đến đỏ bừng đều nói. No no no. Quan Mục lần nữa đưa ra một ngón tay qua lại đong đưa, biểu thị không được. Tiểu Lưu à, lời này của ngươi ý tứ liền kém xa, ta làm sao có thể biết dùng đồ mình từ ta trong tay mình, đem ngươi thứ lôi đi ra ngoài đây. Ngươi nói bốn không bốn. Nghe nói như vậy sau này, Lưu Dũng trên mặt vốn là kích động biểu tình trực tiếp giống như là bị băng phong như thế đọc lại, đổi lấy là một bộ nhanh muốn khóc thần sắc. Hắn lúc này mới ý thức nói, trước mặt cái này kim đan đại viên mãn căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới mà nói, đối phương ép căn bản không hề một chút xíu thân là tiền bối tự giác, nói cơ người, liền cơ người, liền che giấu cũng không mang theo che giấu. Hỏi ngươi lời nói đây ngươi nói bốn không bốn. Quan Mục trở mặt lật được so với mặt chó còn nhanh hơn, vừa mới còn mang trên mặt giả tạo cười đấy lần này trực tiếp chính là dậm chân một cái, cuốn vòng quanh Lưu Dũng cây mây cầu chợt băng bó gấp, Lưu Dũng bị này cổ đột nhiên căng thẳng lực một chân trước, con ngươi cũng lồi đi ra. Tứ tứ bốn. Bốn. To lớn dục vọng cầu sinh để cho Lưu Dũng theo Quan Mục câu chuyện luôn miệng nói bốn, Quan Mục lúc này mới lòng ra, đem cây mây cầu khôi phục trước tùng khẩn trình độ. Thời gian không còn sớm, chơi với ngươi nửa ngày tâm trạng của ta cũng khá hơn một chút. Quan Mục ngẩng đầu nhìn đã ra trăng sáng bầu trời đêm lẩm bẩm nói, bây giờ nói đi. Nếu như ngươi không nói, cũng không cần nói. Quan Mục lần này thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là một mực chú ý Quan Mục chiều hướng Lưu Dũng vẫn là nghe được, đang chuẩn bị tiếp tục nhượng bộ khóc cầu mấy câu thời điểm, tiếp lấy che chiếu đi xuống ánh trăng, Lưu Dũng thấy rõ bây giờ Quan Mục ánh mắt, nhất thời một cổ lạnh ý theo cái đuôi cốt chỉ trùng thiên linh cái. Nếu như nói trước cái này, tinh thần có chút quặng lông bệnh tiền bối trong mắt là mang theo tựa như cười mà không phải cười cái loại này chơi đùa ác ý lời nói, bây giờ đối phương trong ánh mắt chính là không chút tạp chất dị thường, thuần túy dị thường lạnh lùng. Loại ánh mắt này hoàn toàn chính là căn bản không có đem bất luận kẻ nào sinh tử cùng với cái gì cái gọi là luân lý đạo đức coi vào đâu lạnh lùng. Lưu Dũng không hoài nghi chút nào, nếu như mình dám nói một chữ không, đối phương liền sẽ lập tức hào không nghi ngờ giết chết chính mình. Ta nói, ta đến từ nhân gian. Chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp sau này, Lưu Dũng cũng là trong nháy mắt liền làm ra quyết định, lại không luận hiện ở cái kia ngọc đỉnh pháp trận sẽ ngăn cách xuống lời nói của hắn, coi như là không thể, vậy sau này tử cùng lập tức tử cái nào nghiêm trọng hơn một chút hắn là như vậy phân rõ. Ngươi nói cái gì? Quan Mục nhướng mày một cái, giữa ngón tay mơ hồ có màu đen thiết xa tung bay, rất nhiều một lời không hợp liền lập tức động thủ ý tứ. Người tới tự nhân gian. Lao tử ta mẹ hắn còn đến từ địa cầu đây. Với ai hai đây? Lưu Dũng nhìn một cái Quan Mục kia rõ ràng có cái gì không đúng ánh mắt liền biết rõ đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải cái ý này. Tiên bối, ngươi đừng hiểu lầm, ý tứ của ta là ta đến từ nhân gian cái tổ chức này, nó là chúng ta tổ chức sát thủ này tên, tiểu kêu là nhân gian. Lần này ngược lại là đem Quan Mục cho nghe sửng sốt, một cái tên là nhân gian tổ chức sát thủ. Đây cũng là thật kỳ quái một cái tên, nghe vào thậm chí là có chút đột ngột. Các ngươi tổ chức thủ lĩnh là ai? Thực lực gì? Quan Mục cau mày hỏi. Không biết rõ. Lưu Dũng trả lời dị thường quả quyết, thậm chí là một chút xíu do dự cũng không có cái loại này. Các ngươi tổ chức trụ sở chính ở đâu, tổng cộng có bao nhiêu cao thủ? Không biết rõ. Lại vừa là một lần dị thường quả quyết trả lời. A. Vậy các ngươi, liên như vậy, thay ta hướng tổ tông của ngươi chí kính. Quan Mục suy nghĩ một chút phát hiện hay lại là không có thứ gì có thể hỏi. Khoát tay màu đen thiết xa quần quận ngưng kết thành một cây màu đen cái khoan sát, liền muốn đâm chết cái này ngu ngốc. Ta thật không biết rõ. Tiền bối. Không riêng gì ta, chúng ta cấp bậc này thậm chí còn bên trên một cái cấp bậc cũng không biết rõ trụ sở chính ở đâu, thủ lĩnh là ai. Cảm nhận được Quan Mục sắc ý, Lý Dũng gan đều nhanh hủ dọa phá, vội vàng giải thích. Có ý gì? Cấp bậc gì? Quan Mục đã sớm đoán được sẽ là như vậy, dứt khoát dọa một cái đối phương tiếp tục hỏi. Nhân gian sát thủ chia làm giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý 10 cái cấp bậc. Ta chính là cái nhâm cấp sát thủ, nghe nói chỉ có tiền tứ cấp người mới có thể biết rõ những thứ này bí mật sự tình. Lý Dũng vội vàng giải thích, lần này cố ý giải thích cực kỳ cặn kẽ, rất sợ Quan Mục lại vừa là một cái cấp trên, sau đó làm ra một ít không giải thích được sự tình đi ra. Chết cười lão tử, còn chia làm 10 cái cấp bậc, vậy theo ngươi kim đan hậu kỳ vì nhâm lời nói, giáp cấp sát thủ còn không phải là đại thừa kỳ tu sĩ, thảo. Quan Mục khoát tay một cái, vẻ mặt rêu cợt nói. Song lần này một mực rất kinh sợ Lưu Dũng nhưng là cũng không có bất kỳ đáp lời, chỉ là yên lặng như vậy đứng, như là suy tư điều gì. Quan Mục thấy một màn như vậy sau này trong lòng là thật lộn bộ một chút, có chút khó tin hỏi. Là thực sự? Ừ. Nghe nói giờ phút này giáp cấp chỉ có 4 vị, tất cả đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Nói ra lời này thời điểm, Lý Dung cũng có nhiều chút khó mà tin tưởng ý tứ. Mẹ nhà nó, thế gian này mẹ hắn là một cái cha tự a. Quan Mục mặt ngoài thần thái như cũ như thường, nhưng mà tâm lý đúng là trực tiếp liền nổ nổi. Cái gì ất bính đinh cũng không nói, liền 4 cái giáp cấp sát thủ xếp hàng như vậy ngồi xuống, ở phàm giới cũng có thể té đi. Vốn là Quan Mục lấy vì cái này cái gọi là nhân gian chỉ bất quá chỉ là một cái trung nhị tiểu tổ đan dệt, nhưng mà này thực tế thì hung tợn cho hắn lên bài học. 4 vị đại thừa kỳ tu sĩ chấn giữ tổ chức, đó thật đúng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu,
lấy quan mục trước mắt thực lực đến xem, đối phương phòng chừng liếc mắt là có thể cho mình chừng chết. Cái này bức là một cái khoai lang bỏng tay a. Chuẩn bị biết nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ sau này, quan mục nhìn về phía ánh mắt của Lưu Dũng trong nháy mắt trở nên bất thiện, trước mắt với hắn mà nói, an toàn nhất thủ đoạn cũng chính là đem người này gian nhâm cấp sát thủ thần không biết quỷ không hay cho giết. Lời như vậy ít nhất là không cần đi lo lắng sẽ có người gian sát thủ bởi vì chính mình tổ chức bí mật bại lộ mà cổ động chu diệt. Lưu Dũng đã sắp muốn đếm không hết mình rốt cuộc cảm thụ qua bao nhiêu lần mang theo sát ý ánh mắt, thật là đều phải sinh ra kháng thể rồi. Bất quá đã sớm học tinh rồi, Lưu Dũng cũng không với quan mục đánh lời nói sắc bén, mà là trực tiếp mở miệng giải thích. Đúng như vậy, chúng ta cấp bậc thấp thích khách là không có gì quá đại quyền giới hạn, nhiệm vụ là chẳng có mục đích tiếp, cho nên cũng sẽ không có nhân giám thị chúng ta.
Ồ, vậy là ngươi như thế nào thành vì nhân gian sát thủ?
Kỳ lạ như vậy quản lý phương thức đảo là phi thường thú vị, quan mục cũng là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, đây hoàn toàn chính là chăn dê thức quản lý, rất khó tưởng tượng đây là một cái có đại thừa kỳ tu sĩ chấn giữ tổ chức quản lý hệ thống. Ta là bởi vì ta thúc thúc chính là nhân gian sát thủ, hơn nữa nhân gian sát thủ chứng nhận là đặc biệt đơn giản, chỉ cần ở điểm liên lạc lưu lại tên họ trao đổi tín vật, sau đó liền có thể đối ngoại tuyên bố rồi. Lưu Dũng giải thích. Vậy trước kia ngươi với lao tử nói ngươi nói ra danh tự này sẽ chết là đang lừa dối lao tử. Quan mục cầm trong tay cái quan sát huy lai huy khứ, rất nhiều một lời không hợp liền rời tay ý tứ chất hỏi. Hoan uổng a tiền bối. Nghe nói thủ lĩnh thật sẽ biết rõ, chúng ta ở bên ngoài nếu như nhắc tới nhân gian hai chữ này thì có xác suất bị nhân gian cao quản phát hiện, mà nếu như một khi chuẩn bị nói về bí mật, kia cũng sẽ bị liệt vào treo giải thưởng hoặc là đánh chết tại chỗ. Lưu Dũng hoảng vội vàng giải thích. Chương 201, Nam Khu. Cái tổ chức này, có chút ý tứ a. Quan mục ngược lại là tin Lưu Dũng giải thích, không, cũng có thể nói là chính là bởi vì Lưu Dũng giải thích để cho quan mục tin trước hắn lời nói. Không thể nghe không thể nhận ra không thể nói. Trúc Lao từng báo cho biết quá hắn một lần, đối với chân chính độ kiếp kỳ sau này cường giả mà nói, chỗ nhân quả là sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu có người nói ra người cường giả này tên, hoặc là làm cái gì đại biểu người cường giả này nhân quả sự tình, đối phương bất kể cách bao nhiêu vạn dặm, cũng sẽ lập tức biết rõ. Cái này Lưu Dũng nói như vậy, cái này ngược lại càng là chứng minh đối phương nói chuyện tính chính xác, nhân gian đúng là có năng lực phương đại nhân quả tuyến cường giả tồn tại, cho nên nhân gian cái danh từ này bị liệt vào không thể nói, một khi nói ra, thì có thể bị những cường giả này chú ý. Tín vật. Quan mục chân mày cau lại, nhớ lại một cái không ngừng chú ý, mở miệng nói. Là một thanh bằng đá tiểu đao, ngay tại ta. Ngay tại ngài trong túi đựng đồ. Lưu Dũng lại nói một loại đột nhiên sửa lời nói. Ừ. Quan mục gật đầu một cái, lộ ra một cái coi như tiểu tử ngươi thức thời biểu tình, sau đó ngay trước vật chủ mặt, cực kỳ thuần thục sẽ tháo ra Lưu Dũng đối với này cái trên túi đựng đồ mặt phụ tinh thần lạc ấn. Lưu Dũng một chút cảm giác cũng không có, này túi chữ vật liền trong nháy mắt thành người khác đồ vật. Làm được điểm này quả nhiên là dễ như trở bàn tay, đây chính là trận sư hả? Trong lòng Lưu Dũng không khỏi thở dài nói. Chính là cái này. Quan mục mở ra Lưu Dũng túi chữ vật sau đó lục soát một hồi, sau đó móc ra một cái màu đỏ nhạt đá tiểu đao dày chuyên hỏi. Đúng chính là cái này, chỉ cần cầm tín vật này, đó chính là nhân gian sát thủ. Lưu Dũng giải thích. Được rồi, chuyện này trước đoán đi qua. Ngươi lại giải thích một chút ngươi là thế nào nhận ra linh trận biết rõ trận sư tồn tại. Quan mục đem đá tiểu đao xuyên nhất con đường treo ở trên mũi tiếp tục đổi hỏi. Ừ. Là bởi vì ta sợ không cẩn thận chọc tới một ít kỳ nhân dị sự, cho nên liền đổi một quyển đặc biệt giới thiệu một ít khó dây dưa tu sĩ đối thủ quấn. Lưu Dũng có chút không tốt lắm ý tứ nói, dù sao hắn là bởi vì sợ chết, ôm lần tránh cách những người này càng xa càng tốt mục đích lúc này mới đổi tay này quấn. Ngay tại thả linh dược khu vực kia đen trong hộp. Là cái này. Quan mục run tay một cái. Rút ra một đại quân không biết tên ra thú thủ quyền hỏi. Đúng vậy. Lưu Dũng đáp trả, trong lòng trong lúc nhất thời có chút oán thầm, quan mục này lật đổ vật tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút, hắn bên này mới vừa nói xong vị trí, kết quả chính là trong nháy mắt công phu, nhân ra là có thể trực tiếp cho lôi ra ngoài, món này thật là để cho người ta khó tránh khỏi có chút mê muội. Giải thích một chút các ngươi cái kia cái gì hối đoái. Quan mục mở ra thú bản chép tay, một bên xem một bên hỏi. Đúng là như vậy, nhân gian nhiệm vụ đều là không định kỳ đổi mới, những thứ này chỉ cần đi điểm liên lạc, sẽ bắt được mới nhất danh sách. Giao nhiệm vụ cũng là ở điểm liên lạc, sau khi hoàn thành có thể đòi nhân gian bảo khố danh sách, dựa theo điểm cống hiến tới hối đoái mình muốn đổ vật. Lưu Dũng đã là hoàn toàn nhận mệnh, cho nên cũng sẽ không ở giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp đem chính mình thật sự biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Quan mục gật đầu một cái, tỏ ý mình đã hiểu, tiếp tục lật xem thủ quyển, càng xem càng là cảm thấy hứng thú, trận sư, trùng tu, hắn từ trúc lão kia hiểu biết hai loại tu sĩ đều ở đây thủ quyển ghi chép trên, không chỉ như vậy, còn có cái gì khí tu, thể tu, kiếm tu, đan tu. Dày đặc. Gần như liệt kê sở hữu phi chủ lưu phương thức tu luyện. Toàn diện a. Nhìn trên quyển trục ghi lại đủ loại số liệu, trong lòng quan mục đối với thế gian này cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có thể thu nạp đến loại này tin tức, dù là tin tức thu nhận sử dụng cũng không thế nào toàn diện, nhưng cũng là có thể nói rõ thế gian này toàn thể thế lực tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, nếu không mà nói căn bản không làm được đến mức này. Điểm liên lạc làm sao tìm được? Quan mục đem quyển trục thu hồi chính mình trong túi đựng đồ sau đó con mắt tỏa sáng hỏi. Liên. Điểm liên lạc không phải cố định, nhưng là có thể thông qua tín vật cảm giác được phương vị cụ thể. Thấy quan mục như thế một bức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Lưu Dũng nuốt một ngụm nước miếng nói. U Tây.
Ngươi đi đi. Quan Mục vung tay lên, cuốn vòng quanh Lưu Dung cây mây cầu thoáng cái liền tản ra biến thành một đám cây mây và dây leo, rồi sau đó chui vào lòng đất, giống như là tới nay cũng chưa từng xuất hiện như thế, mà trên người Lưu Dung bởi vì cây mây và dây leo là có đâm, quần áo bị treo rách rách dưới, mơ hồ còn có sặc sỡ vết máu, nhưng là cũng không có vết thương chí mệnh. Ngài để cho ta đi. Lưu Dung rất xuống sau này thiếu chút nữa té cái cầu ăn phân, chủ nếu là bởi vì khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt cái này không có tiết tháo chút nào tiền bối lại thật phải giữ lời hứa hẹn thả hắn đi, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút khó tin. Cút đi trước ngươi có phải hay không là còn có chuyện gì quên à? Quan Mục không có trực tiếp trả lời Lưu Dung lời nói, trong tay cái khoan sắt trên đất qua lại hoa nói, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lưu Dung cô nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng không người nói. Tiền bối, hạ đơn người thuê là thông điểm liên lạc. Chúng ta đê giai sát thủ là không có quyền giới hạn dò xét đến người thuê tin tức, nếu không ta không phải là giết cái này tôn tử không thể. Lưu Dũng nói tới chỗ này trong giọng nói cũng mang theo sát khí, điểm này ngược lại là thật không có dở cho bị bợm, nếu như người thuê thật xuất hiện ở trước mặt hắn tuyệt đối sẽ động thủ, thuê một cái kim đan hậu kỳ đi ám sát một cái kim đan đại viên mãn, nếu như cái này thuê người không phải ngu ngốc đó chính là coi hắn là thành ngu ngốc rồi, không dám không làm được loại này thao tác tới. Bất quá tiền bối ngài yên tâm. Tình huống bình thường là nhân gian là sát thủ một khi thất bại vụ án này liền sẽ tự động giao lại cho đường dây tay, bất quá người cố chủ này báo cáo láo rồi ngài tin tức, hơn nữa cái này tờ đơn cũng chỉ là dò xét, cho nên cái này tờ đơn cũng đã tự động chấm dứt, thật sự lấy tiền bối ngươi không cần lo lắng nữa sẽ có người tới phiền ngươi. Lưu Dũng đã dần dần thăm dò Quan Mục tính khí, lần này không có cho ra một cái hoàn chỉnh câu trả lời đảo cũng không phải đặc biệt hoảng, mà là trực tiếp đem tiền nhân hậu quả trình bày một lần. Cút. Quan Mục khoát tay một cái, cũng không có lại nói gì nhiều. Lưu Dũng vừa thấy, hết sức vui mừng, hai tay ôm quyền thi lễ. Rồi sau đó vội vàng mấy cái lắc mình xê dịch đi ra ngoài, biến mất ở rồi Quan Mục trong biệt viện. Cái nào đuổi đời muốn giết chết lão từ đây? Quan Mục ngồi về cây mây trên mặt đế, suy nghĩ vừa mới lấy được tin tức. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người dõi theo chính mình, mặc dù để cho Lưu Dũng tới nhiệm vụ là vì theo dõi điều tra hắn lai lịch, nhưng là nơi nào sẽ có đặc biệt tìm tổ chức sát thủ đi làm chuyện này, tra rõ lai lịch bước kế tiếp kết quả sẽ phát sinh cái gì hắn đều không cần thế nào cẩn thận muốn cũng có thể đoán được. Địch nhân ở trong tối, tự mình ở mình, cái này thì rất thua thiệt rất phiền a. Đối mới có thể lần kế đơn, là có thể hạ lần thứ hai, đối mặt đến nhân gian cái này không thể nhìn thấy phần cuối tổ chức khủng bố, Quan Mục nhưng cũng không có tin tức kia cùng đối kháng, Kim Đan hậu kỳ thực lực này ở Đông Hoang đã là thuộc về cao triển đến rồi, ở nhân gian bên trong cũng chính là một bài danh dựa vào sau nhâm cấp, nếu như nói đối phương phái một cái tân cấp tới, làm nền tảng cũng là một Kim Đan đại viên mãn, lớn hơn xác suất chính là Nguyên Anh, vậy hắn cũng đã rất khó thoát thân. Hơn nữa nhân gian tổ chức sát thủ này đáng sợ nhất một là có đại thừa kỳ sát thủ tồn tại, hai chính là cái này gặp quỷ hệ thống. Nếu như tên sát thủ thứ nhất thất bại lời nói, tờ đơn tự động giao lại cho cái thứ nhì, cái này đại biểu ý tứ cũng là rất đơn giản, dùng một câu hình dung đó chính là, không đạt đến mục đích, không chết không thôi. Muốn là đối phương thật có cái kia giá trả tiền, hắn sợ rằng sau này thì phải đắm chìm trong không kết thúc vĩnh vô chỉ cảnh đuổi giết chi bên trong. Cái này không thể được. Quan Mục cho tới bây giờ không phải một cái để mặc cho nguy hiểm âm thầm sinh trưởng nhân, đứng dậy trở về nhà, đem bản thể lần nữa dùng miếng vải đen quấn lên sau này thắt ở rồi trên lưng, sau đó lấy thần thức xúc động bị hắn mang ở trên cổ bằng đá tiểu đao. Tiểu đao bên trên vết máu màu đỏ sẫm thoang cái giống như là được trao cho rồi sinh mệnh, sống lại như thế. Quan Mục một cái cầm lên tiểu đao, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu đao biến hóa, tiểu đao bên trên hồng sắc vết tích nhúc nhích một lúc sau lập tức chất đống ở cán đao vị trí, mơ hồ tạo thành một cái đầu mũi tên bộ dáng. Mũi vì phía bắc, khoảng đó đồ vật, trôi vì nam, nam phương. Quan Mục thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Đen Vân thành nam khu chiếu so với mấy cái khác khu vực rõ ràng liền muốn lùi bại rất nhiều, đường phố gạch bên trên còn có thể mơ hồ thấy một ít cỏ xanh, trên đường chính giờ phút này không có bất kỳ ai. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Chương 202, Thiết Trung Phục. Quan Mục cong lấy sau lưng bản thể, một thân một mình đi ở nam khu trên đường phố, mặc dù nhìn bề ngoài đi lên không có bất kỳ ai, nhưng là ở Quan Mục trong đầu thần thức trong thế giới, giờ phút này nhưng lại là một cái khác phó cảnh tượng. Hai bên đường phố trong phòng, phía sau cửa sổ phía sau, giờ phút này đều có nhân, mà những người này chính mục quang bất thiện nhìn chằm chằm dưới lầu chính mình. Mỗi một chỗ luôn là có loại này thế giới ngầm, vô luận là người bình thường hay lại là tu sĩ đều là giống nhau. Không có tài nguyên tu luyện đưa đến cảnh giới xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể chiếm cư ở ưu ám địa phương làm một ít người không nhận ra sự tình, dĩ nhiên cũng có rõ ràng có tài nguyên này, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng thích làm một nhóm, loại người này chính là tu sĩ giới địa bí lưu manh, vì sinh tồn không chọn thủ đoạn thứ liều mạng. Lần nữa thấy đám người này, Quan Mục vẫn cảm thấy thật thân thiết, dù sao ở phiền thành thời điểm hắn là như vậy nổ thứ liều mạng đường phố sau đó mới đem sự tình hoàn toàn làm lớn chuyện, có thể ở Đen Vân thành bên trong đặt chân giá hỏa rõ ràng cho thấy so với phiền thành một nhóm kia mạnh hơn. Vô luận là trên người khí thế hay lại là số người cũng là như thế. Quan Mục cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, trong nháy mắt phóng ra rồi chiến khôi trên người khí thế rồi sau đó lần nữa thu liễm, Kim Đan đại viên mãn khí thế thoáng cái quét ngang ra, chỗ tối quan sát Quan Mục nhân thoáng cái thì ít đi nhiều một nhóm lớn, những người này xoay người rời đi, dị thường quả quyết, không lưu luyến nữa, nhưng mà cũng có cảm nhận được Quan Mục khí thế sau này như cũng dừng lại ở tại chỗ không có đi nhân, đối với cái này những người này Quan Mục cũng lười để ý. Biết,
bây giờ tìm đến nhân gian điểm liên lạc mới là trọng yếu nhất. Đi theo đá tiểu đao chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh thì quan mục tìm được mục đích nơi một tòa nhìn qua hoang phế đã lâu, rách nát không chịu nổi thành hoàng miếu. Không tệ, ngược lại là thật phù hợp bình thường bộ sách võ thuật bên trong liên hệ điểm dáng vẻ. Nhìn phía xa cái kia sụp đổ một góc nhìn qua thập phần âm trầm kinh khủng ngôi miếu đổ nát, quan mục gật đầu một cái, hình tượng này cùng hắn tưởng tượng liên hệ điểm không sai biệt lắm, đem đá tiểu đao dây chuyền treo ở trước ngực, quan mục thẳng hướng ngôi miếu đổ nát phương hướng đi tới. Vốn là những thứ kia cũng không có bị quan mục kim đan kỳ đại viên mãn khí thế chấn nhiếp đến trở ra qua ánh mắt, khi nhìn đến quan mục hướng ngôi miếu đổ nát phương hướng đi sau này, cơ hồ là đồng thời, toàn bộ triệt hồi rồi tầm mắt nhìn chăm chú, rút lui vậy kêu là một cái dứt khoát quả quyết, thậm chí có điểm chạy chối chết ý vị. Cảm giác được một mực quan sát chính mình mấy đạo mục đích bây giờ quang đều đã toàn bộ rút lui, quan mục cũng là có chút meo lại con mắt, tối nay dạ không có trăng phát sáng, trong bầu trời mây đen giăng đầy, ngôi miếu đổ nát an tĩnh ẩn nút ở này sợ bóng sợ gió nam khu trong màn đêm, giống như là một cái cắn người khác cự thú như thế. Tản mát ra nguy hiểm mà quỷ bí khí tức. Mặc dù quan mục không có trực tiếp khởi động quan trong cơ thể bộ thánh thể kinh lạc, nhưng là chiến khôi trong cơ thể kinh mạch cũng đã là thuộc về mở hết trạng thái, một hệ linh lực ở chiến khôi trong cơ thể rong ruổi không chừng, đã là tiến vào trạng thái chiến đấu. Đến gần ngôi miếu đổ nát, quan mục giơ tay lên đẩy cửa ra, tiên tính trong ngôi miếu đổ nát thoáng cái truyền đến một trận chói hai tiếng va chạm âm, cũng không biết rõ có phải hay không là môn xuyên thường xuyên không có ai động tới gỉ chết rồi nguyên nhân, này tiếng cửa mở tương đương kinh khủng, giống như là nào đó không biết tên dị thú sắp chết thời điểm phát ra âm thanh như thế. Trong miếu cùng tình huống bên ngoài cũng giống như nhau, trên đất tích đầy rồi cho bụi, cống đài cũng bị đánh ngã trên đất, khắp nơi đều tràn đầy đổ nát cảm giác, cung phụng thành hoàng pho tượng bởi vì lúc gian quan hệ đã kết đầy mạng nhện, đầu cũng là không biết do ném đi nơi nào, thành một cái không đầu pho tượng, phối hợp với này lạc tràn đầy bụi đất ngôi miếu đổ nát nhìn qua thập phần tà dị quỷ bí. Quan mục mị lên con mắt, nhấc chân bước vào trong miếu đổ nát, cũng không biết rõ có phải hay không là bởi vì này miếu quá phá duyên cớ, quan mục bước vào môn sau này, cả tòa miếu cũng run rẩy một chút, trên xà nhà có bụi đất đánh rơi mà xuống, sau đó lại thuộc về vu bình thường. Bằng đá tiểu đao thoáng cái trở nên nóng bỏng, màu sắc cũng dần dần thay đổi đến đỏ bừng, nhìn qua phảng phất là muốn bốc cháy như thế. Quan mục đưa tay đem bằng đá tiểu đao từ trên cổ hái xuống, nhìn rõ ràng có cái gì không đúng tiểu đao như có điều suy nghĩ. Hắn đã đoán đúng mở đầu cũng không có đoán trúng kết cục, điểm liên lạc đúng là một cái lùi bại địa phương, nhưng là sau khi đi vào cũng không có một thần bí lao đầu hoặc là hắc bảo nhân tới tiếp ứng hắn, duy nhất có cá nhân hình cũng chính là không có đầu pho tượng mà thôi. Bằng đá tiểu đao càng ngày càng sáng, đến cuối cùng đều đã không nhìn ra thì ra dáng ngoài. Trực tiếp biến thành một cái màu đỏ nhạt bóng đèn một vật, đem chọn cái ngôi miếu đổ nát cũng che chiếu vào tà dị giữa hồng quang. Hoa thở mã thế nào cảm giác bị gài bẫy đây? Hồng quang bên dưới ngôi miếu đổ nát nhìn qua làm cho người ta một loại thập phần cảm giác không thoải mái thấy, quan mục đột nhiên sức sở, rồi sau đó rốt cục thì phản ứng lại, chính mình lại là trực tiếp liền tin cái kia nhát gan chuyện hoang đường, liền hoài nghi cũng không có hoài nghi liền một đầu đâm vào rồi cái này điểm liên lạc đi. Ta khinh thường a. Mới vừa đem chiến khôi lên cấp đến kim đan đại viên mãn lao tử đây là có điểm nhẹ nhàng. Quan mục đột nhiên liền hối hận đứng lên. Bây giờ hắn loại này hành vi thật sự là có chút quá hay, tin kẻ ngu lời nói nhân mới là thật kẻ ngu, cũng bởi vì đối phương là thật kinh sợ, hắn lại là mới vừa lên cấp, suy nghĩ cũng không mang theo liền trực tiếp mãng tiến vào, bây giờ tình huống này đã hết sức rõ ràng rồi, đây là gặp mai phục a. 360 được. Hành hành, phi. 36 kế tẩu vi thượng. Cáo tử. Hồng quang bên dưới ngôi miếu đổ nát cái loại này cảm giác đè nén thấy càng ngày càng nặng, quan mục đơn giản phân tích một chút cái tình huống này lập tức hạ quyết định, chạy. Quan mục trực tiếp xoay người, dơ chân lên một cước liền hướng về phía ngôi miếu đổ nát đại môn chào hỏi đi qua, ngày xưa phá cửa mà vào, bây giờ có phá cửa mà ra. Nhưng mà thực tế cũng không có giống như quan mục suy nghĩ như vậy, một cước này vốn là hẳn rơi vào ngôi miếu đổ nát phá cửa trên mà sau sẽ kia hai miếng phá cửa hoàn toàn đạp bể mới đúng, nhưng mà trên thực tế nhưng là đạp phải liều không nơi, giống như đánh giá sai lầm rồi cửa miếu cùng mình giữa khoảng cách như thế. Quan mục bộ dạng sợ hãi cả kinh, điểm này hắn tuyệt đối không thể nào lầm, bởi vì kiêng kỵ trong miếu này tình huống, hắn tử vào cửa miếu sau đó vẹn vẹn đi một bước mà thôi. Vì vậy tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại sai lầm này phòng trừng khoảng cách tình huống. Chính mình đến đạo. Quan mục chuẩn bị rõ ràng hết thể sau đó trong nháy mắt bình tĩnh lại, chiến khôi quanh thân linh lực thuộc về một cái tùy thời bùng nổ biên giới, ngón tay đoạn trước cũng mơ hồ dâng lên tố nguyên lục đặc biệt màu trắng quan mang, như là đã đến đạo, đó cũng không có trốn cần thiết, chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi, đối phương là không có khả năng cho chính hắn một cơ hội. Quan mục tư thế sắp xếp sau khi đi ra, núp trong bóng tối cho hắn đặt bẫy nhân phòng trừng cũng là nhìn ra đối phương đã nhìn ra chính mình đến đạo, toại không hề tiến hành theo chất lượng, mà là trực tiếp thi triển thủ đoạn. Trong miếu đổ nát đột nhiên truyền đến một tiếng ông minh âm thanh, rồi sau đó cảnh vật xung quanh thoáng cái đạt được bắt đầu xoay tròn, giống như là uống say mắt người chúng phát thoáng qua thế giới như thế, chỉ bất quá lần này thị giác nhưng là trực tiếp xuất hiện ở quan mục trước mắt. Quan mục đầu ngón tay màu trắng quang mang càng ngày càng sáng, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, hắn biết mình là đang cùng ai chào hỏi, có thể làm cho nhân thị giác cùng khoảng cách cảm toàn bộ thác loạn nghề chỉ có một loại người, thứ người như vậy cũng cùng hắn có gắn bó keo sơn, trận sư. Tòa này ngôi miếu đổ nát bị trận sư động tay động chân, từ hắn bước vào ngôi miếu đổ nát trong nháy mắt hắn cũng đã vào trận rồi. Cam rồi. Quan mục hoạt động ngón tay, khẩn trương quan chắc đến chung quanh hết thể hoàn cảnh biến ảo. Trận sư bố trí cạm bẫy hình cố định trận pháp ở phát động trước là không có bất kỳ đầu mối có thể phát hiện, dù là đồng dạng là trận sư cũng không được, chỉ có tới địa trận sư cùng thiên trận sư loại này cấp bậc mới có thể thông qua quan chắc trong thiên địa ba động tới nhận ra được rất nhỏ đầu mối, cái này cũng tu sĩ giới trong kia câu vĩnh viễn không nên cùng một cái có chuẩn bị trận sư dây dưa. Những lời này nguyên nhân, vào trận việc cần kiếp trước mắt chính là đem trận sư tìm ra. Nếu không mà nói nhất định sẽ bị tươi sống chơi đùa chết. Ông. Trận pháp khởi động, ông minh âm thanh một chút chuyển tới, quan mục trong tay đã hoàn toàn thành kỳ đà cản mũi bằng đá tiểu đao trực tiếp thoát ly quan mục trong tay, treo phủ ở giữa không trung, nhìn qua giống như là một viên hồng sắc quỷ nhãn như thế, một giây kế, trung quanh xoay tròn cảnh sắc chợt dừng lại, toàn bộ ngôi miếu đổ nát bên trong đột nhiên truyền ra tương tự nhịp tim như thế thùng thùng thanh âm, quan mục hoạt động ngón tay tốc độ không ngừng tăng nhanh, đầu ngón tay bạch quang gần như nối thành một mảnh, tiếng tim đập ở đâu là người bình thường có thể nghe được ấy ư, kia phải là bao lớn một trái tim. Chương 203, thành hoàng. Ồ ồ. Theo cái loại này thấp nhịp tim của trầm âm thanh dần dần gần như ổn định, trong miếu đổ nát lại chuyển tới chất lỏng trào lên tiếng, quan mục đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, cống đài sau đó không đầu thành hoàng giống như. Thành hoàng là một cái trong thành trấn thủ hộ thần, có dương quan cùng âm quan khác nhau, địa cầu thượng cổ hướng thành hoàng đều là lựa chọn sử dụng địa phương có cực thịnh danh tiếng đã chết nhân làm dương quan thủ hộ chi thần, coi như là cho anh linh tạo nên một cái kim thân, mà phàm giới bên trong thành hoàng là không có có dương quan, tất cả đều là âm quan, là người chết sau đó tinh thần bất diệt tạo thành một loại thần chi, dựa theo quan mục hiểu, cũng chính là câu hồn đoạn. Phách, quỷ quái. Cống đài sau đó thành hoàng giống như mặc dù không biết do nó đầu đi nơi nào, nhưng nhìn nửa đoạn dưới hở ngực lộ nhũ vóc người cùng bắp thịt quần quần cánh tay là có thể nhìn ra, cái này thành hoàng chính là quỷ thân, mà giờ khắc này thành hoàng quỷ thân không đầu chỗ lỗ hổng chính phát ra ồ ồ thanh âm, ra bên ngoài mạo hiểm nước sơn máu đen một vật. Loại này huyết dịch đổ bê tông ở thành hoàng quỷ thân trên, cọ rửa sạch rồi quỷ thân bên trên bụi đất, hiện lộ ra quỷ thân trên tà môn sâm, ở hồng sắc quang che chiếu bên dưới đơn giản là tà dị tới cực điểm. Ta mẹ nó. Sau khi thấy một màn này quan mục lúc này phun một cái, đã không thể nghi ngờ rồi, sau đó phải mặt đối với đối thủ chính là cái này đột nhiên sống lại, thành hoàng. Úi cục. Thành hoàng nơi cổ đột nhiên toát ra một cái bọng máu, phát ra xì xào một tiếng đáng sợ thanh âm, một giây kế, thành hoàng trực tiếp nô lên, mang theo một thân màu đen máu đen, nửa thước dài quỷ trảo mang theo ác liệt tiếng xé gió hướng về phía quan mục thao túng chiến khôi đầu đã bắt lại đi. Cũng sớm đã để phòng vật quỷ này, quan mục trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, trên ngón trỏ bạch quang gần như nối thành một mảnh, thời gian nháy con mắt một đạo vũ khinh trận liền ra chỉ ở trên người mình, rồi sau đó lắc người một cái liền rời đi tại chỗ, tốc độ nhanh đến cũng mơ hồ lộ ra tàn ảnh. Quan mục không có đứng bị đánh thói quen, lắc mình tránh ra thành hoàng công kích sau đó trên tay không ngừng, bạch quang chợt lóe, liên tiếp mấy đạo trận văn dần dần không nhìn thấy ở trong không khí. Tố Nguyên Ly Hỏa Dương Minh trận, lên. Quan mục khẽ quát một tiếng, phát họa hết cuối cùng nhất bút trận văn, từ dưới lên trên quơ tới tay, nhập vào không khí mấy đạo trận văn thoang cái liền với nhau, một cái phảng phất là sụp đổ đến chén như thế linh trận liền bị quan mục bố trí đi ra. Rồi sau đó quan mục thẳng hai tay tiếp hư ôm lấy cái này sụp đổ chén như thế trận pháp, vọt thẳng đến không đầu thành hoàng liền thải qua. Người khác trận pháp bên trong, thời gian, không gian, phương vị, tất cả đều là sai, quan mục chỉ là linh trận sư, không có đi đến nguyên trận sư cấp bậc, không cách nào tự quyết xác định vị trí, tùy tiện sử dụng đại trận vô cùng có khả năng xếp hàng xuất hiện sai lầm lớn gặp cản trở, vì vậy chỉ có thể bố trí tiểu trận. Không đầu thành hoàng hiển nhiên biết rõ vật này không phải mình có thể tiếp được, ở quan mục ném ra ngoài cái này sụp đổ chén sau đó, không đầu thành hoàng ngay lập tức sẽ giống như là con vượn như thế lấy tay chống đỡ địa, trong nháy mắt rời đi lúc trước chỗ vị trí. Sụp đổ đến chén hư ảnh rơi vào chỗ trống, không có bộ đến không đầu thành hoàng, chỉ bộ chung một cái tàn phá không chịu nổi bộ đoàn, dặn cái bát hư ảnh sau khi rơi xuống đất quang mang chợt lóe trong nháy mắt biến mất, cùng với cùng biến mất còn có vỏ chăn chung bộ đoàn, bên trong sân không có để lại bất cứ dấu vết gì tồn tại, liền một tia bụi mù cũng không có. Muốn không phải trên đất có không có một người rơi lên trên bao nhiêu cho bụi bạch ấn, đều phải hoài nghi hết thệ các thứ này có phải hay không là thật phát sinh qua. Trận này thật treo a. Quan mục thấy bồ đoàn trong nháy mắt sau khi biến mất vương bà bán dưa tự khen nói. Tố Nguyên Ly Hỏa Dương Minh trận là Tố Nguyên Lục bên trong công kích trận pháp, sẽ rút ra trong thiên địa cách hỏa chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, này bồ đoàn chính là bị trong nháy mắt bùng nổ nhiệt độ cao trực tiếp cháy rồi rồi. Dương Minh cách hỏa là âm hối vật tuyệt đối khắc tinh. Không đầu thành hoàng ở tránh thoát sau một kích này cảm nhận được trong không khí còn sót lại đến cách hỏa chi lực rõ ràng rất là kiên kỵ, móng vuốt không ngừng gãi đến treo ngược phòng lương, lộ ra phi thường nóng nảy. Quả là như thế. Thấy không đầu thành hoàng phản ứng lớn như vậy trong lòng quan mục càng chắc chắn hắn thật sự bước vào chính là một cái lấy âm khí làm căn cơ âm trận, nam khu loại này hoang loạn nơi, nhất định là có không ít tu sĩ mất mạng, hơn nữa này miếu phá không biết rõ bao lâu âm khí tụ tập, chính là bố trí âm trận tuyệt diệu nơi. Nếu xác định trận pháp tính chất, vậy kế tiếp ứng đối liền lộ ra đơn giản rất nhiều cực đoan trận pháp càng cường đại, nhược điểm cũng lại càng lớn, Tố Nguyên Lục Trung Dương Minh Lý Hỏa vừa vặn liền là tất cả lấy âm khí làm căn cơ bố trí trận pháp khắc tinh. Nhìn lao tử một cái vòng nhỏ cái tròng chết ngươi. Âm địa cách hỏa chi lực cực yếu, nhưng cũng không phải là không có, trong âm có dương dương trung có âm là phi thường bình thường sự tình, quan mục không do dự, trực tiếp ngón tay tung bay lần nữa buộc vòng quanh mấy đạo trận văn, rút ra tập ra trong không gian cách hỏa chi lực, chuẩn bị lần nữa bố trí ra Tố Nguyên Lý Hỏa Dương Minh trận bộ tử đối phương. Quan mục là nghĩ không tệ, nhưng là không đầu thành hoàng hiển nhiên cũng không đốc, thấy quan mục có tiếp tục câu hỏa trận pháp mục đích sau đó lập tức bạo tẩu, nơi cổ đoạn khẩu ồ ồ liên tục xuất mấy cái bọng máu, giống như là không tiếng động gào thét như thế, phóng người lên, toàn bộ quỷ thân giống như là một đạo nước sơn hắc thiểm điện như thế vọt thẳng đến quan mục vị trí lướt tới, tốc độ nhanh, đã mang theo âm thanh phá không. Không đầu thành hoàng cũng không tính cho quan mục lần nữa bố trí ra trận pháp cơ hội, lần này vừa ra tay, tốc độ rõ ràng so với trước kia nhanh hơn không ít, hiển nhiên không tính lại nương tay, mà là tuyệt sát. Tây mây tưởng, quan mục trên tay không ngừng, đưa chân xuống phía dưới giẫm một cái, thanh một quyết vận chuyển, hơn 10 đạo cây mây và dây leo trong nháy mắt dưới đất chui lên, vọt thẳng đến sông lại không đầu thành hoàng dây dưa đi vòng qua. Không đầu thành hoàng căn bản không có chậm lại, đen nhánh dữ tợn móng vuốt tiếp liền công kích, giống như là một cái nổi điên dã thú như thế, đem sở hữu cuốn lên tới cây mây và dây leo toàn bộ đều xé tan thành từng mảnh, rồi sau đó dư thế không giảm, vọt tới trước mặt quan mục, hai chảo hợp kích, mục tiêu chính là chiến khôi não. Chỉ bằng không đầu thành hoàng kia nước sơn hắc phong đuốt sát tử, chiến khôi nếu như đầu đánh phải như vậy thoáng cái phòng trường trực tiếp liền đi xa, không đầu thành hoàng nơi cổ ồ ồ toát ra bọt máu, giống như là đối với sắp làm được việc mà cất tiếng cười to như thế, trận sư thân thể đều là tương đối yếu ớt, do vu tiềm lòng đang trận văn trên, thuật pháp tu vi đều rất kém, bị giỏi về cận chiến gần người gần như chính là tuyệt sát. Quan mục trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Này không đầu thành hoàng, thật là nhanh. Như là cảm nhận được con mồi sợ hãi, không đầu thành hoàng hung uy sâu hơn, nếu như không đầu thành hoàng có đầu lời nói, vậy bây giờ trong mắt nhất định hiện ra là sắp làm được việc vui sướng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, quan mục trên mặt vốn là vẻ kinh hoàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành nhưng là một vẻ hơi lộ ra giữ tận nụ cười. Không đầu thành hoàng thoáng cái ngây ngẩn, hiển nhiên là không có giải độc ra quan mục cái nụ cười này phía sau kết quả là ý gì. Với lao tử so với cận chiến, quan mục trong nháy mắt xuất thủ, nói đúng ra là ra chân, nhấc chân liền đạp về phía không đầu thành hoàng bụng, một cước liền đem không đầu thành hoàng đá bay ra ngoài. Không đầu thành hoàng bay rất ra ngoài sau đó, quan mục cuối cùng một đạo trận văn cũng phát hòa xong, vung tay lên tố nguyên ly hỏa dương minh trận hồi sinh, trực tiếp đuổi theo không đầu thành hoàng bay đi. Vì phòng ngừa bị đánh, quan mục từ nhỏ đã luyện một cái tay giã cầu quyền, hơn nữa kỳ hạ tay lại đen vừa ngoan, cho nên quan gia tụ tập bên trong cũng chưa có trẻ tuổi dám với quan mục nổ đâm. Lấy được chiến khôi loại này tăng cường quá nhục thân cùng cường hóa thần thượng thức sau đó, quan mục cận chiến ý thức cùng phản ứng cũng sớm đã thăng hoa không chỉ một cấp bậc mà thôi rồi. Không đầu thành hoàng mới vừa đánh tới ngôi miếu đổ nát trên cửa sổ thời điểm, sụp đổ chén như thế cách hỏa trận theo sát phía sau, tốc độ nhanh, căn bản không phải không đầu thành hoàng có thể phản ứng tới, đã là tuyệt sát. Nhưng mà chính làm cái này nguy cấp, bất ngờ xảy ra chuyện. Trung quanh cảnh sắc lần nữa xoay tròn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, không đầu thành hoàng đụng vào vị trí cũng giống như là vải vẽ tranh sơn dầu như thế, lập tức bị xê dịch đến nơi khác. Cách hỏa trận thoáng cái đụng vào tân vị rời qua trên cây cột, đem bằng đá cột trực tiếp đốt ra một cái to lớn trống rỗng, nhưng không đầu thành hoàng cũng tránh thoát một kích chí mạng này. Ta tha mẹ của ngươi. Vốn là sắp làm được việc làm chết cái này không biết là trận linh hay lại là tâm trận đồ vật, kết quả lại bị ẩn nút trong bóng tối trận sư thoáng cái phá hư, quan mục không khỏi có chút nhớ phải mang lương. Ông. Bốn phía cảnh sắc đang giúp không đầu thành hoàng né tránh một kích chí mạng sau đó cũng không có như vậy dừng lại, mà là mang theo không đầu thành hoàng lấy càng nhanh chóng độ xoay tròn. Chương 204, Kinh Kha. Bốn phía cảnh sắc cũng không có đình chỉ xoay tròn, mà là mang theo không đầu thành hoàng tiếp tục xoay tròn, giống như là không đầu thành hoàng cũng trở thành cảnh sắc một bộ phận như thế, không chỉ có như thế, không đầu thành hoàng nơi cổ cửa khẩu toát ra máu đen thoang cái giống như là bị đốt như thế, hóa thành đậm đà mang theo mùi hôi thối khói đen bay lên, theo bốn phía cảnh tượng xoay tròn càng lúc càng nhanh, không đầu thành hoàng thân hình đã không thể nhận ra, nhưng là kia cổ quỷ dị kỳ lạ. Khói đen nhưng là hoàn toàn lan tràn ra. Muốn quấy nhiễu lao tử tầm mắt. Quan mục hừ lạnh một tiếng, vốn là đối với cái này cái quỷ dị pháp trận cùng không đầu thành hoàng hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Nhưng là một nhìn đối phương bây giờ thao tác sau này, cái loại này kiêng kỵ cũng liền biến mất không thấy. Trận sư kinh khủng hẳn là ở linh trận tầng thứ cũng chính là trận pháp thành tựu trên, từ đầu đến giờ, tòa này linh trận biến hóa cũng bất quá hai loại mà thôi, một là làm xáo trộn không gian, hai là cái này không đầu thành hoàng quỷ quái, này khói đen cũng không phải loại thứ ba biến hóa, nói cho đúng chẳng qua là đem loại thứ nhất biến hóa cùng loại thứ hai biến hóa kết hợp lại cùng nhau mà thôi, đối phương trận sư có thể sử dụng ra cái này thao tác đã nói lên, cái này linh trận diễn hóa cũng chỉ tới đó duy trì, cực hạn. Ngươi đã hết sạch tuyệt chiêu. Kia lão tử sẽ không chơi với ngươi. Quan mục đối lên trước mặt dần dần bay lên khói đen lạnh lùng nói. Khói đen cũng không trả lời quan mục, hiển nhiên là cũng không có đem loại này ngây thơ uy hiếp coi là một chuyện. Quan mục hất tay một cái, lần này lại cũng không phải phát họa cái gì trận văn, mà là vung tay ném ra một vật, một quả màu xanh, quay tròn xoay tròn vật thể. Ầm. Một tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, tứ tán cuồng loạn nguyên lực cọ rửa chung quanh có thể phá hư hết thảy, cờ kinh, bàn thờ, bồ đoàn. Những thứ này toàn bộ ở thanh khí lưu đạn đưa tới cuồng loạn khí lưu bên trong bị lôi kéo phá hư hầu như không còn. Kết lạc. Toàn bộ ngôi miếu đổ nát bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng tương tự thủy tinh phá toái thanh âm, cái loại này tà mị hồng quang ở một tiếng này sau đó trực tiếp tản đi, khôi phục tối tăm bóng đêm, mà bốn phía vốn là xoay tròn không gian cũng là trực tiếp khôi phục bình thường, sở hữu khói đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ pháp trận trực tiếp bị quan mục này một viên thanh khí lưu đạn nổ khôi phục bình thường. Không đầu thành hoàng giống như giờ phút này không bao giờ nữa phục trước quỷ mị tà dị, cửa khẩu nơi cũng sẽ không có bọng máu toát ra. Chỉ bất quá chỉ là một cái bình thường tượng bùn giống như, an tĩnh nằm trên đất, cực kỳ giống một cái bị người đùa bỡn đi qua tiện tay vứt đến một bên cũ nát hoa. Toàn bộ trong miếu đổ nát bộ giống như là bị một đám con voi lội qua như thế, tất cả mọi thứ giờ phút này đều là rách rách dưới dưới, cực kỳ giống bị làm rối lên thành một bãi hồ dán, nhưng mà quỷ dị là nội bộ tuy nhưng đã hồ thành như vậy, ngôi miếu đổ nát ngoại khung cũng không có xuất hiện cái gì thay đổi, duy nhất bị hư hại chỉ có nội bộ, giống như là có người nào át dừng lại nổ mạnh, phòng ngừa ngôi miếu đổ nát hoàn toàn biến thành phế tích như thế. Đùng. Một tiếng trầm muộn vật nặng rất địa âm thanh vang lên, là quan mục bản thể, quan mục chậm rãi xoay người, từ trên lưng lấy xuống bị tạc chặt đứt bọc lại, túi đầu liếc mắt một cái, liếc về cũng không phải hắn vừa mới dùng để ngăn cản tổn thương bản thể, mà là bản thể bên cạnh, đã không tái phát ra hồng quang, rơi ở trên mặt đất bằng đá tiểu đao. Bằng đá giờ phút này tiểu đao đã trực tiếp từ trong nước gãy, hoàn toàn bị hỏng. Quan mục bừng tỉnh, hắn vốn cho là trên đất cái kia không đầu thành hoàng mới là pháp trận này tâm trận chỗ ư, bây giờ nhìn một cái này cuối cùng cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì tối giống như tâm trận cho nên bị hắn loại bỏ tâm trận trong hàng ngũ bằng đá tiểu đao, mới thật sự là tâm trận. Ngón này chơi đùa là đang ở là có chút quá mức mê muội, trong lúc nhất thời quan mục cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải, hắn là sợ cắt đứt nhân gian đầu mới bắt đầu cũng không có đánh bằng đá tiểu đao chủ ý, phàm là đổi hơn một nghi hoặc là đối nhân gian không có hứng thú tất nhiên thứ nhất công kích chính là bằng đá tiểu đao, đến khi đó này không đầu thành hoàng cũng không cần đi ra dọa người, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Quan mục không có đi để ý tới trên đất không đầu thành hoàng cũng không để ý đến đứt rời tiểu đao. Mà là từ trong túi đựng đồ do lấy ra một tấm đại hắc không, thuần thục đem bản thể quấn lên sau này lần nữa vác tại rồi trên lưng. Lần này cũng chính là con quan thể tới hắn sức lực mới lớn như vậy, nếu không mà nói mặc dù ném chỉ là một tiểu hình, nhưng là thanh khí lựu đạn uy lực cũng không phải chiến khôi có thể chống đỡ được, bên trong áp xúc nguyên lực cùng bạo nổ toái nguyên lực mạnh vụn cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không định có thể không bị thương tiếp đó, không có quan thể cản trở, thanh khí lựu đạn nổ mạnh trong nháy mắt, chiến khôi thì phải đứng núi chịu sào bị tạc tàn phế, này dù sao cũng là quan mục lá. Bài tẩy chỗ. Thật mẹ nó xui. Vốn là muốn nhân gian, không nghĩ tới quỷ cũng không có một. Quan mục đem quan trọng lượng cơ thể tân trên lưng sau đó, quan sát bốn phía một vòng, mị đến con mắt tựa như lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu, mà phía sau lưng đến quan thể sẽ phải rời khỏi. Danh hiệu. Đang lúc quan mục đi mau đến phá cửa miếu thời điểm, ngôi miếu đổ nát bên trong đột nhiên chuyển tới một thanh âm ngăn cản hắn. Danh hiệu. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, phảng phất không có bất kỳ cảm tình, nghe vào thập phần trống rỗng, phảng phất là từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, căn bản cũng không có bất kỳ khoảng cách cảm có thể nói. Quan mục dần dần hiểu cái thanh âm này nao đường về, rất lớn xác suất là bởi vì chính mình phá hủy này điểm liên lạc, đối diện muốn cưỡng gian không được ngược lại bị tạo, cho nên bị động thỏa hiệp. Mà cái danh hiệu đại khái suất là đang ở hỏi mình nhân gian sau này hành động danh hiệu. Kinh Kha. Quan mục nhãn châu xoay động, nói ra chính mình trong ấn tượng tương đối như bút đệ nhất thích khách tên, vừa vặn ứng tổ chức sát thủ này tôn chỉ. Nghe được cái này danh hiệu sau đó, trong miếu đổ nát thanh âm ngắn ngủi trầm mặc một hồi, rồi sau đó vốn là bị quan mục nổ nát vụn cung dưới bàn, chậm rãi dâng lên một cái hộp gỗ. Hộp gỗ bay lên không đến một người cao khoảng cách sau này vọt thẳng đến quan mục bay tới, con mắt của quan mục híp lại, đưa tay tiếp lấy, trong hộp gỗ len keng, hiển nhiên là có đồ. Quan mục lá gan rất lớn, chủ yếu nhất là chiến khôi coi như là phá hủy đối hắn bản thể cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vì bưng làm ra một bộ tông sư loại, hắn tự nhiên là không có để ý những thứ này có hay không, trực tiếp liền lên tay mở hộp gỗ ra. Thấy trong hộp gỗ đồ vật sau đó quan mục đồng tử có chút co rụt lại, trong hộp gỗ chỉ có hai dạng đồ vật, một quả bằng đá tiểu đao cùng với một quả không biết chất liệu chiếc nhẫn. Tiểu đao cùng trước từ trên người Lưu Dung cấp đi kia một quả cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là điêu khắc trình độ càng tinh tế, giống như là trước kia cái kia tinh công bản, mà chiếc nhận chất liệu không biết, nhìn qua giống như là một loại đặc thù nào đó kim loại, toàn thân nước sơn đen như mực, bất đồng duy nhất địa phương chính là trên mặt nhẫn có khác một chữ, Tân. Kinh Kha, xác định đẳng cấp vì Tân, trận sư, tấn thăng tiếp theo cấp cần 10.000 công hiến, đem khí tức rót vào đao đá liền có thể kích hoạt bảng chỉ đường. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đối quan mục chỉ thị nói: "Giời ạ, thật chui vào rồi." Nghe được cái thanh âm kia lời nói sau này, quan mục mới biết rõ mình không có ý sai, đối phương thật là bị hắn đẩy ngực rồi, trời xui đất khiến làm cho mình rồi nhân gian, hơn nữa xác định đẳng cấp vì Tân, cao hơn Lưu Dũng một cái cấp. Quan mục đưa tay lấy ra thuộc về hắn cái viên này, đao đá dây chuyển cũng giống như là đóng dấu túi chữ vật như thế ở phía trên để lại chính mình tinh thần ấn ký. Ông. Đao đá dây chuyển đang bị quan mục in dấu xuống sau này lập tức phát ra một tiếng ông minh, rồi sau đó đao đá lơi đao biến thành như mực như thế màu đen. Quan mục sửng sốt một cái, Lưu Dũng cái kia là hồng sắc. Hắn còn tưởng rằng đây là nào đó trung nhị nghi thức cái gì, tỉ như trên địa cầu liền có một ít tinh thần tiểu tử thích ở mi tâm văn một cái thiên nhãn loại 2 so với thao tác, nhưng là bây giờ xem ra hiển nhiên không phải, vật này biến sắc là tự bản thân. A. Thấy quan mục hắc đao sau đó, trong miếu đổ nát cái thanh âm kia hiển nhiên ngắn ngủi mất khống chế một chút, lần đầu tiên triển lộ ra tâm tình loại vật này đi ra. Đồ chơi này là làm gì? Quan mục khoát tay một cái trung hắc nhận đao đá hỏi, đã biết rồi cái này thần bí gia hỏa cũng không phải là cái gì cơ giới, hắn cũng giống như là lại nhải chuyện nhà như thế hỏi. Ngươi không phải biết không? Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, rồi sau đó mở miệng nói: "Thí, kia lão tử không cần, cảm tình mỗi lần cầm đồ chơi này đi ra ngoài giao nhiệm vụ cũng phải ở trong trận pháp chạy một vòng, lão tử cũng không có cái này lòng dỗi dành." Quan mục nghe một chút đối phương lời này vung tay tiểu muốn đem màu đen đao đá ném ra. Chương 205, trong miếu thanh âm. Bảng chỉ đường là chuyên gia chuyên dụng. Ngươi nắm khí tức không xứng đôi bảng chỉ đường tự nhiên sẽ kích động phòng ngự cơ chế.
Trong miếu thanh âm chủ nhân nơi nào bái kiến quan mục loại này so với Du Côn Vô lại còn phải lười nhát tính cách, vội vàng giải thích, nếu không vẫn thật là được trơ mắt nhìn tân thu nhận thành viên bởi vì cáo kỉnh mà tốc độ ánh sáng tối lui ra. Ta nói chứ sao? Cái kia kinh sợ bức làm sao có thể có cái này trí lực tới thiết kế lao tử? Nghe nói như vậy, quan mục tư tưởng mới xem như cởi ra, bị một cái chính mình không nhìn chúng ra hỏa sắp xếp một đạo đây là một loại không ai sánh bằng làm đủ, nếu như thật bị Lưu Dũng bày một đạo, lấy quan mục tính cách là nhất định phải đưa cái này vùng tìm trở về. Đồ chơi này là làm gì? Quan mục đem đao đá thu sau này lại cầm lên cái viên này có khắc tân tự chiếc nhẫn hỏi. Cấp bậc giới, bên trong có ngươi điểm cống hiến số, hoàn thành nhiệm vụ sau này cũng là thông qua chiếc nhẫn này tiếp thu đếm số có thể đổi thành trên danh sách đồ vật, nếu như ngươi đổi, tương ứng chúng ta cũng sẽ khấu trừ. Trong miếu thanh âm cũng là đại khái mầy mò đến quan mục tính cách, so với giải thích cặn kẽ nói. Quan mục liếc mắt một cái ngôi miếu đổ nát đại môn, rồi sau đó hỏi. Kia bây giờ ta có bao nhiêu đếm số? Tân cấp sát thủ mới bắt đầu đếm số 3000. Trong miếu thanh âm rõ ràng có nhất định lên xuống, lập tức trả lời. Danh sách. Quan mục không kiên nhẫn vây vây tay nói. Trong miếu thanh âm hiển nhiên là không nghĩ tới người mới này gian giá hỏa ở sau này chuyện làm thứ nhất cũng không phải muốn treo giải thưởng đơn, mà là phải thưởng danh sách muốn trước bạch phiêu nhân gian đồ vật. Bất quá trong miếu thanh âm hiển nhiên đối quan mục có chút kiêng kỵ, ở quan mục sau khi nói xong có chút trầm mặc một hồi sau đó một đạo huyền quang chưa từng đầu thành hoàng trong cổ bay ra ngoài, không vào quan mục trong tay trong giới chỉ. Quan mục lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, lấy thần thức kích hoạt chiếc nhẫn, quả nhiên phát hiện không giống nhau địa phương, chính là mới vừa rồi đối phương cho mình chuyển tới danh sách. Thấy này tấm danh sách sau đó, quan mục chân chính ấy ư, lần đầu tiên sắc mặt biến đổi lớn, bị khiếp sợ không được. Đây là một bức tương đương ngang trường thành đơn, phía trên liệt kê đồ vật cũng là ngũ hoa bát môn, cái gì linh binh linh đan linh dược công pháp chiến kỹ cái gì cần có đều có. Toàn diện rối tinh rối mù, dĩ nhiên, tất cả mọi thứ là không thể bạch phiêu, mà là đòi tiền, cũng chính là yêu cầu điểm cống hiến trả. Quan mục trừng lớn trong mắt hạ điều tra đến, này trong lịch đồ vật cũng chưa có phản phẩm, bất kỳ thứ nào xuất ra đi cũng là phi thường có phân lượng, có thể vén lên tranh đấu đồ vật. Ngàn năm bạch ngọc huyết long chi 120.000 điểm cống hiến. Huyền giai công pháp bích loa tố tâm trải qua 110.000 điểm cống hiến. Sa hoàng cự hạt trứng 100.000 điểm cống hiến. Tiểu dạng có thể gọi là bảo bối đồ vật, tất cả đều giá cả không rẻ, hơn nữa dựa theo giá cả giá trị xếp hàng phi thường chỉnh tề. Quan mục chân mày cau lại, giống như là đi dạo mùa qua internet web sẽ thói quen như thế, trực tiếp đem thần thức hướng lên di động, đi xem giá cả cao nhất kia một cột đồ vật, nhưng mà lại phát hiện phía trước nhất nhờ nuôi vật phẩm hậu tố cũng không phải một đại chuỗi dài tử linh, mà là ngắn ngủi mấy chữ. Đem danh sách vạch đến phía trên, nhìn kỹ một chút vật phẩm cùng nội dung thời điểm, quan mục thiếu chút nữa lảo đảo một cái không có đứng vững. Bảng danh sách thứ tư, thiên giai công pháp đại huyền liệt phong quyết. Điều kiện trao đổi, 10 triệu cống hiến hoặc một món ngụy thánh binh. Bảng danh sách thứ ba, huyền vũ thánh dược điều kiện trao đổi, đồng giai cấp thánh dược. Bảng danh sách thứ nhì, Thánh binh Hoàng cực Tà Dương thương điều kiện trao đổi, ba gã đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ tinh huyết. Quan mục lần đầu cảm giác thấy rõ đơn cũng sẽ có bị đâm mù mắt chó cảm giác, phía trên này một chuỗi giải tử tự hắn nhận biết một cái thiên giai công pháp, cái gì khác Thánh binh Ngụy Thánh binh Thánh dược đắp một cái chưa từng nghe qua, bất quá hắn cho là đã tương đương như bút thiên giai công pháp chỉ có thể xếp hàng thứ tư, nhưng là cũng muốn kinh khủng 10 triệu cống hiến mới có thể hối đoái. Về phần trước mặt mấy cái, vậy chỉ có thể nói, mặc dù ta cái gì cũng không hiểu, nhưng nhìn đã cảm thấy ngưu bức. Chiến thôi không phải thân thể của hắn. Không nhưng lúc này quan mục thế nào cũng phải hung hăng nuốt một bãi nước miếng không thể, này bảng danh sách thật sự là có chút quá tàn bạo, hối đoái điều kiện cũng thật là giống như là nghe truyền thuyết, cũng tỉ như nói kia điều thứ hai cái gì phá thánh binh, hối đoái điều kiện là đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ tinh huyết. Đại thừa kỳ tu sĩ không phải dưa hấu, đó là lại tùy tùy tiện tiện cố gắng một chút tìm tới đạo của bản thân liền có thể bay thẳng thăng tồn tại, toàn bộ tinh huyết thì đồng nghĩa với là chết, cái điều kiện này chính là muốn đã có thể tính là phạm giới sức chiến đấu trần nhà đại thừa kỳ tu sĩ mệnh, trọng điểm còn mẹ hắn là ba cái. Đối phương tùy tiện một cái tắt chính mình từ ba lần cũng không đủ, còn phải ba cái đại thừa kỳ tu sĩ tinh huyết, đây quả thực là so với nói mơ giữa ban ngày còn đạn. Quan mục đều có điểm không dám nhìn cái này danh sách bảng một kết quả là cái gì, hắn cảm giác mình có chút không xứng đi xem như vậy như bức đồ vật. Bất quá cường đại lòng hiếu kỳ hay là để cho hắn an chịu ở nhà quê tự ti trong lòng, chợ to thần thức hướng bảng một đồ vật nhìn sang, thấy rõ danh sách trên viết đồ vật sau này quan mục trực tiếp liền trầm mặc. Bảng danh sách đứng đầu, một cái thành tiên cơ hội. Thành tiên. Quan mục trong lúc nhất thời đã không biết rõ nên nói cái gì. Hoặc là nên làm như thế nào một loại bày tỏ, thành tiên. Tiên giới, thật tồn tại loại vật này sao? Nếu như là trên địa cầu lời nói quan mục thấy đồ chơi này nhất định sẽ mắng to đối phương ngu ngốc nhưng sau đó xoay người rời đi, nhưng nơi này là có tu sĩ phàm giới, bây giờ quan mục đối khắp cả phàm giới cũng là ở vào một cái hiểu biết lơ mơ trạng thái, thậm chí thật sự nơi vị trí cũng chỉ là phàm giới ngũ đại khu vực bên trong đông vực biên hoàng chi địa mà thôi. Thành tiên rốt cuộc có phải hay không là một kẻ xảo trá huyễn cảnh, một điểm này hắn không cách nào định luận. Giống như là trúc lão loại này vây tay là có thể bố trí địa giai pháp trận, gần chỉ bằng một luồng tàn hồn thiếu chút nữa giết chết hắn tồn tại cũng không có thành tiên, trong lúc nhất thời quan mục đối vu thành tiên cái khái niệm này càng mơ hồ. Hối đoái cái này trống rỗng để cho người ta mơ mộng thành tiên cơ hội điều kiện là không có. Trống rỗng, không có điều kiện. Cái này dựa một tại sao không có điều kiện. Quan mục lắc đầu, đem mình từ cái loại này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đối với tương lai mơ mộng trùng tránh thoát được,
vẻ mặt thiếu đánh biểu tình hướng về phía trong ngôi miếu đổ nát thanh âm hỏi. Trong ngôi miếu đổ nát thanh âm rơi vào trong trầm mặc, đại khái là ở an bài những sát thủ khác tới làm xuống cái này tân cấp sát thủ, quan mục suy nghĩ lung tung nói. Ta không biết rõ. Trong miếu thanh âm yên lặng một sau này sẽ cho ra đáp án này, nói cho đúng là ném trở về cái nghi vấn này. Ta không biết rõ. Người không biết rõ, lao tử ta cũng không biết rõ. A, quan mục sờ một cái xuống đi. Đối đáp án này, còn thật hài lòng, tựa hồ cũng chỉ có loại này câu trả lời mới có thể đối ứng bên trên dựa vừa lên cái kia khen thưởng, cùng với đạt thành điều kiện đi. Một gốc 100 năm linh dược, cảm ơn. Quan mục không có chính kinh bao lâu, đem danh sách thoáng cái vạch đến rồi 200-300 vị sau này, chỉ một cái yêu cầu 2,900 cống hiến mới có thể hối đoái linh dược đạo. Người trong miếu lần nữa trầm mặc một hồi, hiển nhiên là không có từ quan mục loại này không thể tưởng tượng nổi não đường về trung lý rõ ràng. Bất quá người trong miếu đối quan mục cái này thành viên mới hiển nhiên rất hoan dung, trước dâng lên hộp gỗ địa phương lại dâng lên một cái kiểu bất đồng hộp gỗ, vọt thẳng đến quan mục ném đầu đi. Đồng thời, quan mục trong chiếc nhẫn một đạo bạch quang bị kéo đi ra, quan mục định thần nhìn lại, vốn là 3000 điểm cống hiến đã chỉ còn lại 100 rồi, thật là ít ỏi. Tiếp lấy hộp gỗ, còn chưa mở, bên trong đậm đà dược khí cũng đã xuyên thấu qua hộp gỗ toát ra một tia rồi. Quan mục không có nhìn hộp gỗ trực tiếp liền thu vào trong túi trữ vật, vật này không tạo được giả, hắn đã sớm ăn rồi rất nhiều bữa cây. Treo giải thưởng đơn cầm đi, tự đi lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành tìm điểm liên lạc đưa ra liền có thể đạt được tương ứng cống hiến. Trong miếu thanh âm giải thích. Quan mục lộ ra vẻ đăm chiêu rồi sau đó hỏi. Ta phải cấp bậc gì mới có thể biết được một ít hoạch tâm sự tình? Đinh cấp. Trong miếu thanh âm lần này không do dự, trực tiếp trả lời. Quan mục gật đầu một cái, đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay, không hề với người trong miếu nói nhảm nhiều, khoát tay một cái rời đi ngôi miếu đổ nát. Trước khi rời đi hắn lại cau mày nhìn một cái cửa miếu vị trí, rồi sau đó lắc đầu một cái thẳng rời đi. Quan mục sau khi đi xa, thành hoàng miếu cửa miếu phía dưới một quả không lành lặn ngọc phiến chậm rãi dâng lên, lên tới bán không sau đó ở ánh trăng ánh chiếu bên dưới chậm rãi tạo thành một cái hư ảnh mơ hồ, yên lặng nhìn quan mục phương hướng rời đi. Màu đen à? Một vạn năm rồi. Chương 206 hẹn gặp. Quan mục rời đi ngôi miếu đổ nát sau đó vòng quanh đen vân thành ném mấy vòng sau đó mới trở lại lý gia trong biệt viện, đem bản thể đặt vào tốt sau này quan mục dựa vào quan thể ngồi xuống, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Tối hôm nay thấy những thứ này quả thực là đối hắn tâm thần tạo thành nhất định đánh vào. Vốn cho là này Đông Hoàng chỉ bất quá chỉ là một đám tu sĩ giới điều ti chơi đùa địa phương, bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này mặc dù cũng có đạo lý, nhưng là hiển nhiên lại có rất lớn một mặt tính. Cho dù là ở Đông Hoàng loại này xa xôi địa phương, như cũ cũng là chạy thoát không ra tự bầu trời bao phủ xuống to lớn trong bóng ma. Thanh Hoàng miếu cửa miếu bên dưới trung quy cho hắn một loại lòng rung động cảm giác, phản phất là một món vượt quá hắn nhận thức lẽ thường đồ vật, quan mục nguyên nhân cũng là vì một điểm này không dám đem đồ chơi kia moi ra. Dù sao hắn có thể đủ xuyên việt đến cái này gặp quỷ thế giới cũng là bởi vì đụng phải không nên đụng đồ vật, mặc dù là bị động không phải chủ động, nhưng là ý nghĩa hay lại là như thế. Quan mục liếc mắt một cái chính mình bản thể, lắc đầu một cái, loại vật này hay lại là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Nhân gian, thật như bức ca. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, quan mục thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới bởi vì một cái như vậy điều ti chính mình lại với như vậy như bức một tổ chức liên hệ quan hệ, không thể không nói loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu. Dựa theo mỗi ngày thông lệ. Quan mục ở thử trao đổi trúc lao không có kết quả sau đó lại kiểm tra một chút kim tầm trạng thái, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục lấy thanh khí ân cần săn sóc đến chiến khôi đồng thời vận chuyển lên đi theo chiến khôi đồng thời lấy được thanh mục quyết, đi tới phàm giới sau đó, hắn là không cần nghỉ ngơi, cũng cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua. Ngày thứ nhì, quan mục trận mở con mắt, bố trí tại hắn trên xà nhà làm huyền ngọc đỉnh trận tặng lại cho hắn ngoại giới tin tức, có người xông vào hắn bảy trận phạm vi. Quan mục cũng không có nổi lên công kích, chỉ là cười nhạt, bởi vì xông vào ngọc đỉnh trận người này coi như là bạn hắn còn không nỡ bỏ. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, bất quá này tiếng bước chân ở đến gần quan mục cửa phòng thời điểm rõ ràng cố ý thả chậm, khống chế được thanh âm, rồi sau đó cửa phòng từ từ mở ra một cái khe hở, từ bên ngoài lộ ra một cái đầu nhỏ đến, buộc một đôi tiểu biện, dài một đôi con mắt lớn, lông mày kẻ đen cong cong, rõ ràng tuổi không lớn nhưng là đã có sợ thế mỹ nhân tiềm chất, chính là Lý Uyển Nhi. Ôi chao, đi ra ngoài, không thấy hoa. Lý Uyển Nhi ló đầu vào nhìn hồi lâu, nhưng là cũng không nhìn thấy quan mục bóng người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói: "Ngươi tìm một chút, có lẽ là giấu đi đây." Lại một cái đầu cũng xuyên thấu qua khe cửa rối vào, ở bên trong phòng hỏi dò hai mắt sau này nói: "Ân có đạo lý ôi chao." Lý Uyển Nhi theo bản năng đáp trả lời một câu, rồi sau đó lập tức phản ứng kịp có cái gì không đúng, mạnh mẽ cái ngẩng đầu, vừa vặn dập đầu ở bên trên cái kia dưới đầu ba bên trên, nhất thời đau nước mắt ở trong hốc mắt trực đà chuyển. Quan mục mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hắn vừa mới một chút phòng cũng không có, nhưng chiến khôi cũng là kim đan kỳ đại viên mãn thân thể, bị Lý Uyển Nhi như vậy đụng một cái, giống như là bị bò rừng đá một cước như thế, mặc dù cũng không có bị thương cũng không có cảm thấy đau đớn. Nhưng là vẻ này đại lực thiếu chút nữa đưa hắn hất bay ra ngoài. Không có sao chứ, ngươi thế nào nôn nôn nóng nóng, đừng động, ta cho ngươi xoa xoa. Quan mục túi người xuống, tay thượng phụ một tầng có khôi phục hiệu quả một hệ linh lực, nhẹ nhàng ở Lý Uyển Nhi trên đầu nhào nặn trà, một hệ linh lực chậm rãi rót vào Lý Uyển Nhi trong cơ thể, khai thông đến ứ ngăn huyết dịch, rất nhanh quan mục liền đem Lý Uyển Nhi trên đầu đụng hắn cầm xô ra tới bao cấp xoa trở về. "Tiểu nào, còn đau không?" Đem bao nhào nặn tiêu mất sau này quan mục hỏi. "Không đau không? Còn đau."
Lý Huyền Nhi cau một cái mũi nhỏ, giòn giòn dã ra nói:
"Ừ, không thể a."
Quan Mục nhướng mày một cái, một hệ linh lực đối với khôi phục vẫn luôn là phi thường rõ rệt, coi như Lý Huyền Nhi đụng rồi một cái túi lớn cũng hẳn bị hắn chữa hết mới đối. Đang lúc Quan Mục hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đúng lúc thấy được Lý Huyền Nhi cong lông mày cùng khóe miệng thoáng cái liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lúc này một sắn tay áo câu dẫn ra móng đuốt lăng không khẽ vồ rồi mấy cái cười tà nói: "Nếu không trị hết vậy hãy để cho ngươi xem một chút lão phu chưa khỏi tay." Dứt lời, Quan Mục liền hướng về phía Lý Huyền Nhi ba sườn đưa qua rồi móng đuốt. Lý Huyền Nhi nơi nào gặp qua Quan Mục này đám lưu manh, lúc này liền bị làm cho duyên dáng kêu to một tiếng co lại thành một đoạn, vừa cảm thấy ngơ ngáy buồn cười, lại có chút mất mặt mũi, sắc mặt hồng hồng. Thấy Quan Mục còn có lại đưa tay ý tứ, Lý Huyền Nhi giống như là bị giật mình con thỏ nhỏ như thế lao ra ngoài, trốn chạy con nào đó lao độc thủ. Nhìn thiếu nữ hồng hồng mặt, Quan Mục nước mắt ở tâm lý nghịch lưu thành sông, tay cũng khẽ run lên. Nhiều mỹ hảo một màn.
Ừ,
nhiều mỹ hảo một màn. Nhưng là, mẹ hắn, lao tử không có cảm giác. Chiến khôi coi như là lên cấp rồi cũng là chiến khôi, nói khó nghe một chút chính là một cỗ thi thể xúc cảm thì không cách nào phản hồi cho Quan Mục, hắn hiện tại cảm giác hãy cùng chơi đùa một ít tương đối mập mờ trò chơi điện tử như thế, ngôi thứ nhất nhìn là gắng gượng qua nghiện, nhưng là trên thực tế có thể liếm cũng chỉ có màn ảnh mà thôi, biết bao giờ ạ?
Không được,
lão tử không thể như vậy làm cái phế vật. Lão tử muốn kiếm tiền, lão tử muốn làm dược. Lão tử muốn công việc phải sớm điểm đủ cấp bậc đi Trung Châu học thiên giai khôi lỗi thuật. Một cổ chưa bao giờ có sôi sục ý chí chiến đấu thoáng cái ở trong lòng Quan Mục tiêu đốt sôi trào.
Vì
suy nghĩ có thể có chân thực cảm giác, lão tử liều mạng. Lý Huyền Nhi chớp một đôi con mắt lớn nhìn Quan Mục, không biết rõ tại sao luôn cảm giác một ngày không thấy Quan đại ca thật giống như dáng dấp thay đổi coi trọng, hơn nữa cũng có ý chí chiến đấu rất nhiều. Bây giờ ngươi thân thể như thế nào đây?
Xong chưa?
Có mãnh liệt chí hướng sau đó, Quan Mục cảm giác cả người cũng tinh thần có hăng hái rất nhiều, túi đầu hướng về phía ngựa đầu nhìn hắn tiểu nha đầu hỏi.
Được rồi.
Lý Huyền Nhi giòn giòn dã dã đáp, rồi sau đó cười hắc hắc, lộ ra hai cái lún đồng tiền cùng một đôi tiểu hổ răng tới.
Thật không hổ là tiểu nguyệt vương thể a.
Trong lòng Quan Mục thở dài nói, tiểu nha đầu thể chất ở trong rừng gặp phải hắc hổ lần đó, ngoài ý muốn trước thời hạn thức tỉnh, rõ ràng cho tới bây giờ không có tu luyện qua linh lực, nhưng là một cái đụng này lực đạo cũng thiếu chút nữa đem hắn kim đan đại viên mãn chiến khôi hất bay ra ngoài, đáng sợ nhất hay lại là trước thời hạn giác tỉnh loại này hậu quả về sau rất chuyện lớn, đối phương thì đã một chút việc cũng bị mất. Quan Mục ở vừa mới lấy linh lực khôi phục Lý Huyền Nhi máu động thời điểm, cố ý kiểm tra một chút Lý Huyền Nhi kinh mạch, kết quả phát hiện Lý Huyền Nhi kinh mạch bền bị thông suốt, hoàn bích không tì vết không tổn thương chút nào. Thiên tư thật là cái đồ trọng yếu, nếu như chiến khôi người này với tiểu nha đầu đồng thời tu luyện, một năm sau này chỉ sợ cũng liền sách giày cũng không xứng rồi. Trong lòng Quan Mục chắc lưỡi hít hà nói, cũng còn khá lao tử có đại hoang thánh thể, hơn nữa đã thành hình, chỉ cần thật tốt ân cần săn sóc, đảo thời điểm lao tử quản ngươi cái gì thể, cũng phải sách giày.
Quan đại ca, lao ra muốn gặp ngươi.
Thấy Quan Mục một người giống như là một biến thái như thế hắc hắc cười ngây ngô, Lý Huyền Nhi cũng có nhiều chút hoảng hốt, đưa tay ra nắm Quan Mục tay áo một bên dùng vừa nói,
Lý gia gia chủ muốn gặp ta.
Quan Mục hơi sửng sở, hỏi.
Đúng hôm nay lão gia từ chỗ ở trở lại, tiểu thư nói ngươi chuyện.
Lý Huyền Nhi bĩu môi nói,
lão gia đã biết chuyện này, liền muốn gặp ngươi.
Gọi đến ba bố.
Nghe được tiểu nha đầu cái này hình dung Quan Mục thật là rồi.
Lời này nghe vào thế nào cảm giác như vậy có cái gì không đúng đây?
Cái gì gọi là nói ngươi chuyện, biết ngươi chuyện,
cùng tiểu thư chuyện.
Tiểu gia ta với Lý Khinh Linh có thể chuyện gì cũng không có à? Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử cũng đừng muốn như vậy tìm cô ra.
Tiểu gia ta còn là sử nam đây.
Lý Huyền Nhi một cái tiểu nha đầu nơi nào biết được mình nói chuyện thực ra giấu giếm huyền cơ. Hơn nữa trước mặt cái này lão biến thái cũng đã suy nghĩ lung tung xuân tâm manh động rồi, trực tiếp nói tiếp,
lão gia để cho ta tới trước xem một chút, nhìn nếu như ngươi tỉnh hắn cứ tới đây.
Hắn tự mình tới.
Quan Mục chân mày cau lại hỏi,
ân, lão gia nói quan đại ca ngươi là Lý gia ân nhân, lại vừa là thượng tiên, hắn theo lý tự mình viếng thăm.
Lý Huyền Nhi giòn giòn dã dã đáp,
xách xách xách, nhìn một chút, nhìn một chút,
thật nên cho Lý Bạch Kỳ cùng Lý Nam Nhị này hai lão già thật tốt nhìn một chút.
Chặt chặt, các ngươi nhìn nhìn nhân gia,
nhìn một chút gia chủ mình cách cục này. Có phải hay không là liền biết rõ tại sao chính mình chỉ có thể đi trông coi phiền thành kia một mẫu ba phần phá địa đi, liền cách cục này, cũng liền có thể làm chút chuyện này rồi.
Trong lòng Quan Mục chặt chặt thở dài nói.
Ở Lý gia cứ điểm thời điểm, rõ ràng biết được chính mình cứu Lý gia Minh Châu, nhưng là cho hắn vây sát mặt, còn giống như là tuyên chỉ tựa như kêu hắn đi qua lộ cái mặt, Quan Mục ý kiến lớn.
Chương 207 khiêm tốn.
Bất quá cái này Lý gia gia chủ thật giống như cũng chưa có như vậy thao đảng, ít nhất biết rõ cái lễ phép, coi như không tệ.
Quan Mục suy nghĩ một chút sau này nói.
Vậy thì tuyên đi. Nhân đừng đến quá nhiều.
Được.
Lý Huyền Nhi đáp trả lời một câu, sau đó bỏ rơi lưỡng đạo đuôi sam nhỏ hoạt bát liền chạy đi, không quá nhiều một hồi, Lý Huyền Nhi lần nữa lúc trở về, chính là đi theo một tên mặc cẩm đoạn hoa phục, sắc mặt đỏ thắm nhìn qua rất có tinh thần người trung niên phía sau. Người trung niên ở bước vào làm Huyền Ngọc đỉnh trận phạm vi thời điểm Quan Mục liền mở mắt ra, yên lặng quan sát đối phương, cái này Lý gia gia chủ tử ở bề ngoài nhìn qua giống như là thế tục giới một người bình thường thương nhân như thế, hơn nữa khí chất thần thái càng là giống như, trong hai mắt thỉnh thoảng thoáng qua khôn khéo thần sắc. Ở đường về trước nhất bức như có điều suy nghĩ dáng vẻ, hiển nhiên là đang tính toán đến chuyện gì.
Quan Mục cặp mắt có chút nheo lại, đối phương mặc dù là một bức thương nhân ăn mặc, nhưng trên người là sóng linh lực lại không phải làm giả, mặc dù đối phương cố ý ẩn nút, nhưng là tại hắn cái này kim đan kỳ đại viên mãn chiến khôi cộng thêm ngọc đỉnh trận cảm giác bên dưới hay lại là hiểu rõ Lý gia gia chủ lai lịch, thực lực đối phương tu vi đại khái là kim đan hậu kỳ. Không trách không đạo minh còn không có bị gạt bỏ tử, tu vi coi như thích hợp a. Quan mục sờ lên cằm nghĩ đến. Này một chút thời gian, Lý gia gia chủ Lý Cơ đã đi tới rồi biệt viện cửa, nhưng là đối phương cũng không có trực tiếp vào viện, mà là ngẩng đầu lên hướng lên trên phương nhìn một chút, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là cảm thấy khác thường, nhưng là cũng không có phát giác sự dị thường này tới từ nơi nào. Linh giác không thể sao? Quan mục có chút nhíu mày, đối với đối phương nhiều tăng một tia kiêng kỵ. Tại Hạ Đông Hoang Lý gia gia chủ Lý Cơ, vì đáp tạ thượng sư đối tiểu nữ ân cứu mạng, chuyên tới để nói cảm ơn. Lý Cơ hiển nhiên là một cái phi thường cẩn thận nhân, vốn là chuẩn bị muốn trực tiếp phụ cận, nhưng là từ phát hiện đến từ bầu trời khắc thường sau đó liền không đi về phía trước nữa, đi đi lại lại một bước, mà là ở nguyên hai tay địa ôm quyền thi lễ nói. Nguyên lai là Lý gia gia chủ đích thân tới, mau mời, không nên khách khí, coi như là tại chính mình ra như thế. Quan mục đứng dậy tương ứng, mặt lộ vẻ cười dung thập phần nhiệt là nói. Lý Cơ nghe nói như vậy sau này một thời gian cũng là có chút không biết nói gì cho phải, này biệt viện rõ ràng cũng là Lý gia địa phương, để cho quan mục như vậy một lời mở đầu ngược lại là làm cho giống như là hắn đi khách nhân ra làm khách vậy. Vậy tại hạ liền làm phiền. Mặc dù trong lòng có chút oán thầm, nhưng là Lý Cơ tuyệt đối có thể được xưng là vừa so sánh đại độ nhân, cũng không có tiến hành bãi xích, mà là theo quan mục lời nói cha nói ra. Lý Huyền Nhi là thiếu nữ tâm tính nơi nào sẽ để ý những thứ này, thấy chính mình lao ra ăn quả đắng che miệng lại không nhịn được phốc thử một chút liền cười ra tiếng, Lý Cơ khụ một cái, Lý Huyền Nhi lúng túng le lưỡi một cái, bất quá cũng không có cái gì sợ hãi thần sắc, hiển nhiên cũng không phải thế nào sợ hãi chính mình lao ra. Quan mục là không cần phải ăn uống cùng nước uống, nhưng là vì không hiện lên quá mức đột ngột, hay là từ trong túi lượng đồ lấy ra một lon linh dược trà, đây là giáo chủ không biết rõ từ nơi nào vơ vét đến, vì ứng đôi giống như bây giờ là nơi lấy quan mục cũng không có đem này lon lá trà cùng trước những linh dược kia đồng thời nuốt mà là tồn mà bắt đầu. Hơi bị mỏng trà, Lý gia chủ chúng ta đồng thời cộng ẩm một bình như thế nào? Quan mục cũng không biết rõ như thế nào chiêu đãi coi như là lễ phép, xuất ra trà lon sau này cơ cơ nói. Hết sức vinh hạnh. Lý Cơ hí mắt cười một tiếng, nhìn qua giống như là thập phần cổ động. Hết thể lấy quan mục vi tôn, nhưng trên thực tế lại là tâm tình gì cũng không có biểu lộ, để cho người ta không nhìn ra nội tâm của hắn ý tưởng. Ta đi nấu nước. Lý Huyền Nhi thấy quan mục muốn pha trà, thì đi nấu nước, nhưng mà Lý Cơ nhưng là giơ tay lên đem Lý Huyền Nhi ngăn cản. Huyền Nhi không thể chạy loạn, nơi này bây giờ là đóng lại sư tu hành thành tịnh chỗ. Sắc mặt của Lý Cơ hơi trầm xuống nói, nhìn qua có chút nghiêm túc. Lý Huyền Nhi cũng là không muốn mang lão gia sẽ như thế để ý loại chuyện này, lúc này túi đầu đàng hoàng đứng lên. Ha ha, không sao, ta cũng chính là nhất giới sơn nhân. Không tính là cái gì thanh tịnh nhân thanh tịnh thật sự. Quan mục nhàn nhạt một chút, ý vị thâm trường nhìn Lý Cơ liếc mắt, người này rất có ý tứ, đúng là lấy loại chuyện nhỏ này cố ý dò xét hắn đồng thời biểu lộ ra chính mình ý tứ, vì chính là tranh thủ quan mục hảo cảm cùng tín nhiệm. Đóng lại sư không hố là tiền bối, bực này rộng rãi tự nhiên tâm tính cũng là chúng ta vãn bối nên học tập. Lý Cơ mượn dưới sân núi lửa, trực tiếp bỏ qua rồi chuyện này đồng thời không để lại vết tích chủ quan mục một cái định bợ. Mà trong lời nói như cũng mang theo dò xét ý tứ. Lần này quan mục liền có chút không quá vui vẻ rồi. Đối phương khó tránh khỏi có chút quá mức vết mực, nếu như muốn hiểu rõ trực tiếp hỏi là được, nguyện ý nói cho ngươi biết lời nói liền sẽ trực tiếp báo cho biết, mà không muốn lời nói cho dù ngươi cố ý đi dò xét cũng là không chiếm được chính xác kết quả, như vậy không kết thúc đánh lời nói sắc bén quả thực là có chút lãng phí thời gian. Ân. Quan mục toại gật đầu một cái, không hề dựng Lý Cơ lời nói. Quả nhiên sao? Lý Cơ thấy quan mục này tấm thái độ nhất thời liền trong lòng là khẽ động, trong ánh mắt cũng nhiều vẻ ngưng trọng ý vị. Hắn là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Nghe thủ hạ báo cáo nói quan mục dễ dàng liền giết chết rồi tam giai dị thú hắc tuyệt hổ thời điểm đã cảm thấy có cái gì không đúng, mà lần này mặt đối mặt càng là hoàn toàn không nhìn thấu lai lịch, vừa mới chính mình cố ý xưng đối phương vì tiền bối đối phương cũng không có chối cự tuyệt. Con mắt của Lý Cơ sáng lên, trong lòng hy vọng lửa lần nữa bốc cháy. Nếu có vị này ở lời nói có thể thành. Lý Cơ toại trực tiếp tiến lên, giơ tay gạt một cái túi chữ vật, ở trước người quan mục không bạch thạch trên bàn lấy ra cũng dọn lên một bộ hình dáng cực kỳ tinh xảo trà cụ. Đây là tại hạ từ một vị đặc biệt chế tác bực này tinh công đúng dịp vật đại sư trong tay đào đổi lại thủy lưu ly ngọc đồ uống bằng trà sứ, đóng lại sư ngươi xem một bộ này trà cụ chế tác như thế nào. Lý Cơ mang lên trà cụ sau đó đem trà cụ hướng quan mục chỗ phương hướng đẩy một cái sau này nói. Này sáo lộ này thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Thấy cái này hắn rất quen thuộc nhưng là lại cho tới bây giờ không có trải qua một màn, quan mục cũng là không biết rõ nên nói chút gì được rồi. Quan mục cầm lên một cái ly hướng về phía ánh mặt trời nhìn một chút sau này để xuống tùy tiện địa chuyện nói. Không tệ không tệ, cái ly này chế tác tinh xảo. Độc cụ ý nhị, nhìn một cái chính là xuất từ đại sư tay, không phải phàm phẩm, dùng để trở thủy nhất định sẽ không lâu. Đóng lại sư thật là tinh mắt. Quan mục địa chuyện xong sau, Lý Cơ đột nhiên vô đuổi tán dương. Thật là không nghĩ tới, đóng lại sư không chỉ có tu vì công tham tạo hóa, quan lại cổ kim, ngay cả đây đối với bực này đồ chơi văn hóa phong nhã vật cũng là như vậy hiểu thấu triệt, thật là để cho người ta bội phục. Không phải đâu rời ạ, cái này cũng có thể liếm. Quan mục thoáng cái cũng có chút không biết rõ làm như thế nào nói tiếp, nhưng mà Lý Cơ vốn là cũng không có chuẩn bị lại để cho quan mục nói gì, trực tiếp đứng lên nói tiếp. Bực này phong nhã vật thả ở ta nơi này đợi tục trong tay người,
chính là phí của trời, ta cảm thấy, một bộ này đèn lưu ly hay lại là tặng cho quan thiếu sư mới là thích hợp nhất, xin quan thiếu sư ngàn vạn lần không nên từ chối a, nếu không mà nói, này các loại vật kiện sợ không phải muốn Minh Châu bị long đong rồi. Người này muốn cho tiểu gia ta dâng lễ. Quan Mục xem hiểu Lý Cơ ý tứ, khó tránh khỏi có chút ngẩn ra, chỉ chốc lát sau là ánh mắt của là thâm thúy đứng lên. Trung Quốc có không ít liên quan tới loại tình huống này cách ngôn, không lợi lộc không dậy sớm, vô sự không lên Tam Bảo Điện, trốn hôi cho kê chúc Tết. Tóm lại đối phương tuyệt đối là mang theo mục đích đến, nếu không quả quyết không thể nào như thế. Ý tưởng không tệ, bất quá một bộ trà cụ giống như tìm lao tử làm việc ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều. Trong lòng Quan Mục khinh thường hừ một tiếng, đưa tay vặn ra rồi trà lon. Trà lon mở ra trong nháy mắt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được linh khí chợt phun ra, linh khí độ dày đặc đã thành thực chất, hóa thành giống như sương mù như thế nhàn nhạt bụi mù, theo miệng lon chậm rãi tiêu tan. Cùng linh khí cùng phát tán, là một loại thấm vào ruột gan trà mùi thơm, chỉ là vào mũi vừa nghe, đã cảm thấy nâng cao tinh thần tỉnh não, phản phất chỉnh cá nhân tinh thần đều được thăng hoa, từ trong ra ngoài cũng để lộ ra sinh cơ, lỗ chân lông cũng thư giãn mở. Thật là thơm a. Lý Uyển Nhi cau một cái mũi quỳnh, con mắt lớn mở một cái thở dài nói, trăm năm phần giặt rửa tâm trà thụ. Lý Cơ cũng bị loại này khiến người ta say mê mùi trà hoàn toàn mê say tâm thần, đột nhiên phản ứng kịp thất thố sau này kinh hô. A cáp, Lý gia chủ cũng là một biết trà người a, đây cũng là chính hảo, chúng ta đây liền đồng thời thưởng thức đi. Quan Mục cười nhạt, rất là thản nhiên nói. Chương 208, hô nước. Quan thiếu sư này giặt rửa tâm trà thụ nhưng là quá chân quý, Đông Hoàng cũng sớm đã tuyệt tích. Lý Cơ vừa nghe nói Quan Mục muốn rất tùy ý đem trà này lá đồng thời chia sẻ nhất thời liền theo bản năng kinh hô thành tiếng nói, mà ở kêu lên âm thanh sau này hắn cũng có chút hối hận. Lần này hắn chủ yếu mục đích liền là muốn cưỡng ép với Quan Mục đánh lên tình hương hỏa, trà này cụ với trà này lá cấp bậc hoàn toàn chính là không được tỷ lệ, có thể nói là muốn đạt thành mục đích không chỉ không có đạt thành, ngược lại hoàn thành rồi thiếu đối phương nhân tình, đây gọi là chuyện gì? Không việc gì không việc gì, đều là nhiều chút vật ngoại thân, không có vấn đề chân quý không chân quý. Quan Mục cười nhạt, đem lá trà đầu nhập trong bầu, lưu ly bình ngọc là thủy lưu ly chế thành ấy ư, bản thân thì có ngưng tụ hơi nước năng lực, đầu nhập lá trà sau đó, thủy lưu ly tự đi ngưng kết, chậm rãi tụ tập hơi nước, Quan Mục vỗ tay phát ra tiếng. Một đóa màu trắng ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện ở đáy hũ vị trí, hạ không tiếp xúc cấm chiếc, bên trên không tiếp xúc đáy hũ, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong khe hở. Ngón này xuất hiện sau đó Lý Cơ đồng tử mạnh mẽ có rút. Loại này lực khống chế, thật là chưa bao giờ nghe. Hỏa hệ linh lực vẫn luôn là linh lực thuộc tính bên trong khống chế khó nhất một loại, thủy hỏa vô hình, hai loại thuộc tính không có thực tế hình thể, cho nên càng khó khống chế, mà giờ khắc này này một đóa tiểu hỏa miêu an tĩnh căn bản không giống như là hỏa, ngược lại thì giống như là một vật kiện, loại này chỗ rất nhỏ mới càng có thể thấy kinh khủng lực khống chế. Bạch sắc hỏa diễm chính là lấy huyền cơ trận thư tố nguyên lục rèn luyện, rồi sau đó bắt chước thành một đạo đơn giản nhất ngọn lửa trận văn tạo thành. Đối với trận sư mà nói, khống chế đơn độc một cái trận văn giống như là khống chế chính mình một phần thân thể như thế, thập phần đơn giản. Bất quá Lý Cơ hắn không hiểu a. Ngón này trực tiếp liền đem Lý Cơ trấn trụ, vốn là đầy đầu lời nói cũng là toàn bộ đều biến thành trống không. Đi theo có như vậy thủ đoạn tu sĩ giao thì với, cái gọi là đối nhân xử thế vậy thì chỉ là một chê cười. Đối phương hoàn toàn có thể bằng vào chính mình sở thích tiến hành quyết định, bất kỳ dư thừa tình cảm cũng sẽ không trở thành loại thực lực này mạnh mẽ tu sĩ ràng buộc. Có lời nói thẳng đi, Lý gia chủ, ta ngươi vẫn tính là có duyên phận. Trận văn ngọn lửa thập phần ổn định cao hiệu, thủy lưu ly bình ngọc trung thủy đã nấu sôi, nguyên nay đã thập phần say lòng người lá trà sâu bên trong mùi vị bị cốt hỏa cùng nước sôi thấu tích đi ra, phát ra thâm thủy để cho người ta say mê mùi thơm. Quan Mục cầm bình trà lên, cho Lý Cơ trên đường rồi một ly trà đưa tới cười nhạt nói. Lý Cơ nhận lấy có mùi thơm ngào ngạt mùi trà trung trà, trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Diệp Mặc lại rót một ly rồi sau đó đưa cho một đôi con mắt lớn bên trong tràn đầy mong mỏi Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi hoan hô một tiếng hai tay nhận lấy, cũng không lo nước trà nóng nhân, cái miệng nhỏ nhắn hồng hộc thổi mấy hơi thở, rồi sau đó liền mị mị uống rồi một hớp nhỏ, giặt rửa tâm nước trà ngọt trong nháy mắt sẽ để cho Lý Uyển Nhi thuyết phục, cái miệng phun ra một cái hơi nóng, cả người giống như là bị rửa sạch rồi duyên hoa như thế, tinh thần tầng thứ lên đến thoát thai hoàn cốt, khí chất phải biến đổi. Con mắt của Quan Mục có chút nheo lại, giờ phút này Lý Uyển Nhi trong thân thể phảng phất có một loại vô cùng lực lượng chính ở giác tỉnh như thế, đưa đến nàng cả người cũng tản mát ra một loại khí tức thánh khiết, nếu như không phải ban ngày mà là ban đêm lời nói, phòng trừng giờ phút này cũng đã giống như hôm đó ở tại trong rừng như thế, cả người sáng lên, tựa như trăng sáng vậy. Thiên tài chính là Ngưu Bức A. Trong lòng Quan Mục không khỏi thở dài. Uyển Nhi, ngươi trước tối lui, ta cùng với Quan thiếu sư có mấy lời cần nói. Ý thức được Quan Mục không phải hắn có thể dựa vào vài ba lời cùng Tiểu Ân Tiểu Huệ đuổi nhân sau này, Lý Cơ cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa rồi, cạn uống một hớp nước trà sau đó quay đầu hướng về phía Lý Uyển Nhi nói. Đối Vu lão gia lời nói Lý Uyển Nhi vẫn là rất nghe, vội vàng đem trong ly còn thừa lại bả trà uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó liền muốn đứng dậy rời đi. Đi gấp như vậy làm gì, nam uống. Quan Mục thấy thiếu nữ kia cuống quýt lại tham ăn dáng vẻ không khỏi có chút buồn cười, cũng tựa như xúc động đến nội tâm của hắn trung tương đối mềm mại một mặt, vung tay lên, ngọn lửa tàn đi, thủy lưu ly bình ngọc giống như là sống lại như thế bay lên trời, hướng về phía Lý Uyển Nhi liền bay đi. Lý Uyển Nhi thấy bình nước hướng tự bay tới không khỏi sợ hết hồn, nhưng mà một giây kế bình nước trôi lơ lửng ở giữa không trung sau lại thấy được Quan Mục chính cười nhạt nhìn mình, lúc này quỷ tinh linh cười hắc hắc, bắt lại bình trà xúc động bái một cái sau đó liền chạy xa, hiển nhiên giống như là một cái an vụng rồi hài tử. Cô nàng này Lý Cơ sau khi thấy một màn này lắc đầu bật cười, đối với đến miệng giặt rửa tâm trà bị một đứa nha hoàn lấy đi cũng không có chút nào sinh khí. Một màn này vừa lúc bị Quan Mục nhìn ở trong mắt, nhìn Lý Uyển Nhi khoái hoạt chạy xa bóng lưng, Quan Mục như có điều suy nghĩ. Không dối gạt đóng lại sư, ta Lý ra, dưới mắt là gặp một món phi thường khó giải quyết chuyện phiền toái. Không có người bên cạnh tại chỗ, Lý Cơ cũng ý thức được Quan Mục cũng không phải là cái gì tùy tiện cùng với nhân, dứt khoát liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đoán được, nói đi, chuyện phiền toái gì? Quan Mục đúng lúc tương đối phiền vết mực, lúc này hỏi. Đóng lại sư nguyện ý ra tay trợ giúp ta Lý ra vượt qua cửa ải khó. Thấy Quan Mục như thế tự nhiên, Lý Cơ dẫm lên mặt mũi hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đại sự làm không được, chuyện nhỏ nhìn tình huống. Quan Mục khoát tay một cái, rất là không kiên nhẫn nói, nâng chung trà lên tiếp cận cận chiến khôi mép ngậm một cái thưởng thức một chút, mà đi sau hiện nếm không ra cái gì nhiệt độ, hay cùng nhìn trò chơi nhân vật ăn cơm uống nước như thế, kết quả là dạng gì cảm giác chỉ có thể dựa vào chính mình ý dâm. Ách, Lý Cơ hiển nhiên là không có nắm giữ thay đổi cách nhìn triệt để nói chuyện suy nghĩ cùng thói quen ấy ư, ngắn ngủi sửng sốt một sau này sẽ mới có hơi lúng túng nói tiếp. Ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không thượng sư cưới tiểu nữ làm vợ? Quan Mục vừa lên tiếng trực tiếp đem chiến khôi trong miệng nước trà cho hết phun ra ngoài rồi, một khẩu này cũng coi là kinh thiên động địa, trừ rồi một hớp nước trà trở ra còn có này một luồng linh khí, lướt qua chỗ, giống như một đạo báo mang theo mưa to quá cảnh, thập phần lôi nhân, cũng may Quan Mục cũng không phải hướng về phía Lý Cơ bình phun, nếu không một khẩu này đi qua, đối phương khả năng thì phải bị hất đi ra ngoài. Khu khu, khu, chiến khôi đảo là không có khả năng bị sặc, nhưng là Quan Mục vì hóa giải lúng túng hay là để cho chiến khôi ho khan một sau này sẽ mới hỏi đến. Lý gia chủ, ngươi vừa mới nói đồ chơi gì? Để cho ta cưới ngươi nữ nhi, Lý Khinh Linh. Không tệ. Lý Cơ nhìn con mắt của Quan Mục vẻ mặt thành thật nói, rồi sau đó đoán chừng là sợ Quan Mục hiểu lầm, tăng thêm nói. Đóng lại sư ngài có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta tuyệt đối không có an cái gì không tốt tâm tư, ta biết rõ ngài như vậy thượng sư tất nhiên không thể nào bởi vì này nhiều chút thế tục tình cảm mà lãng phí thời gian, cho nên cái này hôn ước thực ra chính là giả, chủ yếu là vì để cho tới chúng ta Lý gia cầu hôn người có thể đủ biết khó mà lui a. Ngài chỉ cần chịu giúp ta môn Lý gia chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ bỏ ra để cho ngài hài lòng giá. Quan Mục này mới xem như hiểu rõ người này chạy tới vết mực nửa ngày đến tột cùng là muốn làm gì. Cảm tình mẹ hắn là tìm lão tử tới làm bia đỡ đạn a. Tại sao muốn dở trò bị bợm, thật cưới cưới cũng không phải không được. Dù sao tất cả mọi người quen như vậy. Trong lòng Quan Mục hô hấp nghĩ vậy nói. Lý Kinh Linh có hô nước. Ai hô nước? Quan Mục vẫn tương đối lý trí, biết rõ bây giờ mình cái trạng thái này coi như là thật cưới lao bà cũng chỉ là hành hạ chính mình, tiện nghi chiến thôi, nhìn khó chịu dư thừa trạng thái. Vạn nhất chúc lao tỉnh câu chuyện này liền càng bi thương rồi. Cho nên cũng không có những thứ kia xấu xa tâm tư, mà là hỏi. Là Hoa Thiết Môn tiểu công tử, ở 2 năm trước đạo minh vào minh thời điểm, chúng ta Lý gia thế yếu, không nghĩ thổi sang đạo minh bên trong trở thành chỉ có thể cung cấp chất dinh dưỡng tồn tại, cho nên liền cự tuyệt đạo minh, nhưng khi đó Hắc Mộc giáo hung uy rất chứa, chúng ta tuyên bố cự tuyệt đạo minh liền sẽ trở thành chúng chú mục mà bị phân chia hết, cho nên. Lý Cơ nói tới chỗ này cũng chính là có chút khó mà nhai răng, dù sao chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tùy ý ngươi liền trực thuộc rồi Hoa Thiết Môn, giá chính là bán ngươi nữ nhi. Quan Mục chính là một lười nhác tính tình. Nơi nào sẽ quản lý Cơ mặt mũi, trực tiếp xuyên phá rồi tầng này cửa sổ, sẽ ra tầng này cái khố hỏi. Phải phải. Lý Cơ rất là ngượng ngùng thừa nhận nói. Ngưu phê. Giờ phút này Quan Mục trong lòng chỉ thoáng qua hai chữ này. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Cơ, hàng này một thân thương nhân hình tượng, mà bây giờ thấy thế nào đều giống như một tên gian thương, nhìn một cái liền không giống như là thứ tốt gì. Lý gia chủ, tay này chơi đùa thật xinh đẹp a. Quan Mục không nhịn được lên tiếng rêu cợt nói. Chương 209, 209 treo giải thưởng. Tay này đùa thật là quá đẹp. Tiên sinh ban nữ nhi cầu toàn, sau đó đợi hết thảy bụi bẩm lắng xuống sau đó lại tìm ngoại viện tới hủy diệt hôn nước này, ngón này không bao tay bạch lang có thể nói bạch phiêu giới tấm gương. Quan Mục lấy một loại rất là ghét bỏ mục đích quang thượng hạ quét nhìn Lý Cơ, đem đối phương nhìn không dám cùng mắt đối mắt. Tạo nghiệp a. Quan Mục khó tránh khỏi thở dài, nếu như đổi thành dĩ vãng gặp phải loại chuyện này hắn có thể quản đó chính là gia quỷ, chỉ bất quá lần này nhưng là không giống nhau, Lý Khinh Linh cái này ngốc nữ đã coi như là bằng hữu của mình rồi, cho nên hắn cũng thì không khỏi không quản lý cái này việc vớ vẩn. Đóng lại sư, thực ra thật không phải ta làm ra bực này chuyện xấu xa, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hoa Thiết Môn thiếu môn chủ từ thấy được tiểu nữ sau đó liền nhiều lần tới cửa quấy rầy, vốn là chúng ta Lý gia thân là một cái tiểu gia tộc cũng không có bị đạo minh chú ý, cũng là này Hoa Thiết Môn đem Lý gia đẩy ra ngoài. Lý Cơ vì vãn hồi Quan Mục đối với hắn mặt trái ấn tượng trực tiếp trình bày chuyện xưa, biểu thị dùng được loại này thủ đoạn cũng không phải là hắn buồn ý. Hoa Thiết Môn, ôi chao. Quan Mục đột nhiên mở ra, quay đầu hỏi. Hoa Thiết Môn cái kia cửa gì chủ con trai nhỏ, liền là theo chân các ngươi Lý gia có hôn ước tiểu tử kia. Có phải hay không là kêu Hắc Văn Sam? Chính là người này. Lý Cơ cũng là hơi sửng sở, cũng không nghĩ tới Quan Mục lại nhận biết mình cô ra. Viên Vân, cái này mẹ hắn có lẽ chính là Viên Vân đi. Quan Mục lắc đầu một cái, trong lòng không khỏi có phức tạp, lần này thật đúng là không thể không ra tay, lại không luận vì Lý Khinh Linh cuộc sống hạnh phúc làm bằng hữu phải ngăn chặn chàng này đảm nhiệm hôn nhân, còn có một tầng nguyên nhân dĩ nhiên là Lý gia cái này chuẩn cô ra lại là Đen Vân Thành tiệm thuốc bên trong cái kia muốn từ trên người hắn vớt chỗ tốt búng ốc.
ngày đó muốn không phải là không muốn gây ra càng nhiều phiền toái, khẳng định không thể nào tùy tiện bỏ qua cho cái tên kia, tiến lên chào hỏi ánh mắt nhưng thủy chung đều tại hắn trên túi đựng đồ quét tới quét lui, bị hắn mắng một câu sau đó rút đao chém liền, hiện lại chính là phách lối quán nhân vật.
Được rồi, chuyện này ta rút, bất quá ta cũng có điều kiện.
Quan Mục thân rồi cái lưng mệt mỏi nói.
Điều kiện gì?
Chỉ cần là thượng sư ngươi cầm ra, chúng ta Lý gia cũng tiếp nhận.
Lý Cơ vỗ ngực bảo đảm nói.
Thiếu chỉnh điểm hư đi, ta muốn ngươi Lý gia toàn bộ tài sản ngươi có thể cho sao?
Quan Mục mắt lộ ra khinh thường nói, biểu thị tất cả mọi người không phải là cái gì người văn minh, cũng không cần ở nơi này không thổi như bức.
Lý Cơ thoáng cái bị vạch trần khó tránh khỏi có chút lúng túng, cười khan mấy tiếng cũng không cãi lại.
Được rồi, ngươi nên bận rộn cái gì đi đi, chuyện này ta tiếp rồi, ta muốn cái gì đối với các ngươi Lý gia không có ích lợi gì, đến thời điểm quản ngươi lúc mở miệng sau khi đừng cho ta phóng hông là được.
Quan Mục nhìn Lý Cơ như vậy hay cùng đối mặt năm đó quẩy bán đồ lặt vặt cái kia tử gian thương cảm giác như thế, không khỏi trong lòng có chút chán án, phất phất tay đổi nhân đạo.
Vậy kia xuống lần nữa sẽ không chế mãi đóng lại sư nghỉ ngơi, ngài có cần gì trực tiếp phân phó là được, tại hạ liền cáo từ trước.
Lý Cơ cũng là nhìn ra Quan Mục có chút không nhịn được, đuổi vội vàng đứng dậy hai tay ôm quyền nói.
Quan Mục gật đầu một cái, đưa mắt nhìn cái này tử gian thương sau khi rời khỏi lần nữa khởi động làm huyền ngọc đỉnh trận mê trận trận văn, trên xà nhà tiểu ngọc đỉnh tán phát xuất đạo đạo huyền quang, đem Quan Mục biệt viện trực tiếp bao phủ.
Ngọc đỉnh trận bên trong bay lên ra nhàn nhạt sương mù, rất nhanh biệt viện chỗ này kiến trúc trở nên mơ hồ không thể nhận ra rồi, bởi vì bản thân này biệt viện liền tương đối vắng vẻ. Ở sương mù bao phủ bên dưới sắt nhìn qua sẽ còn cho là chỉ là vừa ra hậu hoa viên đất hoang, rất khó tưởng tượng đến bên trong còn có này một cái ngày ẩn náu đêm hoạt động biến thái. Đem việc gìn giữ an ninh kéo căng sau đó, Quan Mục từ trong túi đựng đồ móc ra thuộc về hắn cái viên này, nhân gian sát thủ tân cấp chiếc nhẫn.
Lúc trước theo trong miếu cái tên kia chém ra kia một đạo bạch quang bên trong ngoại trừ điểm cống hiến hối đoái danh sách còn có một phần đồ vật, đó chính là nhân gian treo giải thưởng danh sách. Nhân gian mặc dù đối cảnh hùng hồn đáng sợ, giống như bắn ra xúc không tới đáy đục ngầu đầm sâu, nhưng là chức vụ mình công việc đơn giản chính là giết người mà thôi. Sắt càng nhiều hiệu suất càng nhanh dĩ nhiên chính là hảo sát thủ, có thể có được càng nhiều điểm cống hiến, sau đó chơi gái đến trên danh sách bảo vật.
Quan Mục đối với kia trương thanh đơn có thể nói là tương đương thấy thèm, vì vậy liền quyết định trước tiếp nối một đơn nhiệm vụ lái một chút hơn. Theo thần thức rót vào sát thủ trong giới chỉ, một phần cũng không tính đặc biệt dài danh sách xuất hiện ở Quan Mục trong thần thức. Nay phần danh sách hiển nhiên cũng không phải nhân gian treo giải thưởng tổng bảng, mà là đông hoàng trên bảng danh sách, phía trên liệt kê nhân viên cũng phi thường thú vị, thậm chí xuất hiện không ít Quan Mục hết sức quen thuộc tên.
Sâm Hoài Tông, Linh Thiếu Sơn, Hoa Thiết Môn, Vực Hỏa Phái, Hắc Mục Giáo, Ảnh Chướng Môn.
Chặt chặt, Ảnh Chướng Môn cũng bị diệt còn phải vặn giết sạch tàn loại, thật ác độc.
Ừ.
Sâm Hoài Tông Tử Vân đạo trưởng cũng ở đây trên bảng.
Mẹ nhà nó, cái này đơn này làm ăn chờ đợi, chờ đợi.
Quan Mục đầu tiên là đồ nhìn loạn nhìn. Rồi sau đó lại là dựa theo thói quen đem bảng danh sách vạch đến rồi phía trên nhất một tầng, muốn xem một chút lấy hắn cấp bậc này sát thủ cũng có thể tiếp cái gì đó tờ đơn.
Bảng danh sách chi ngũ, Linh Thiếu Sơn Sơn chủ rừng đá, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chu diệt điểm cống hiến 10.000.
Bảng danh sách chi 4, Vực Hỏa Phái Hỏa Côn đạo nhân, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chu diệt điểm cống hiến 1.000.000.
Quả nhiên,
thấy bảng danh sách 4-5 thời điểm chân tướng cũng không có vượt quá Quan Mục trong dự liệu, Lưu Dung cái kia kinh sợ so với là nhâm cấp, cho nên tân cấp hẳn là Nguyên Anh kỳ sát thủ mới xứng đôi cấp bậc, vì vậy cần săn giết mục tiêu cũng tất cả đều là nhiều chút Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hơn nữa càng buồn nôn là này hai Nguyên Anh tu sĩ một là Linh Thiếu Sơn sơn chủ, một cái khác là Vực Hỏa Phái đại trưởng lão, tất cả đều là ngồi ở vị trí cao thập phần khó giết nhân. Nguyên Anh hậu kỳ đã là đông hoang chiến lược trần nhà rồi, thế nào này hai hàng mới xếp hàng 4-5 vị, chẳng lẽ hướng thượng nhân càng treo sao?
Quan Mục ôm lòng hiếu kỳ tình đem treo giải thưởng bảng danh sách vạch đến rồi phía trên nhất, thấy phía trên nhất ba cái tên sau đó trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc thân sắc.
Bảng danh sách chi tam, Hắc Mục giáo giáo chủ Thái Hoài, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chu diệt điểm cống hiến 20.000.
Bảng danh sách thứ hai, Tán Tu Bạch Hào lão nhân, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chu diệt điểm cống hiến 26.000.
Ta đại ma vương Đổ Nhi lại chỉ là thứ ba.
Này thứ nhị lao đầu là lai lịch gì, lại là một không môn không phái tán tu.
Quan Mục cảm giác mình nhận thức đều sắp bị phá hủy, đạo minh chính là vì đối kháng lệ quật mà bị ép thành lập. Lệ quật sau khi chết Thái Hoài cùng Tông Sâm trên đỉnh, mặc dù nói đã tại cùng đạo minh trong đấu tranh thuộc về thế yếu, nhưng là hai người hợp công một nơi, toàn bộ Đông Hoang cũng không có bất kỳ một cái tông môn thế lực có thể ngăn cản. Ban đầu Linh Thiếu Sơn thiếu chút nữa bị như vậy toàn diệt quá, không biết được bao nhiêu Linh Thiếu Sơn tài bảo dẫn ra ngoài, trưởng lão đệ tử bị chế thành chiến khôi, cho nên đám này ngũ đại tam thâu người mới sẽ đối Hắc Mục giáo hận thấu xương. Bây giờ mặc dù Tông Sâm chết, nhưng là thân là Đông Hoang đạo minh trước mắt địch nhân lớn nhất, Hắc Mục giáo giáo chủ Thái Hoài lại chỉ trị giá 20.000 điểm công hiến. Hơn nữa thứ nhỉ cái kia Quan Mục nghe cũng chưa có nghe nói qua giá hỏa tiền thưởng ước chừng so với Thái Hoài cao 6.000.
Đơn giản là phải nhiều đi ra nửa Nguyên Anh tu sĩ giá tiền.
Bạch Hảo, Bạch Hảo.
Quan Mục nhớ danh tự này, hắn đừng nói Thái Hoài rồi, liền rừng đá cũng không đánh lại, gặp phải Bạch Hảo chỉ có thể đi trốn, đây là một cái bây giờ căn bản không chọc nổi nhân vật hung ác.
Không đúng, đám người này qua loa lẫn nhau hạ treo giải thưởng, kia hạng nhất đến tột cùng là ai?
Quan Mục mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ chậm rãi tiết lộ bảng danh sách hạng nhất tên.
Bảng danh sách một trong, Nhất Kiếm Đường kiếm chủ của Mùa Băng Hà. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chu diệt treo giải thưởng điểm 100.000.
Giới ạ. Thấy cái này treo giải thưởng số lượng thời điểm, Quan Mục thiếu chút nữa không đem thần thức thể từ chiến khôi trên người ho ra đi.
100.000.
100.000 treo giải thưởng điểm. Bạch Hào loại này vượt qua Thái Hoài lão quái vật treo giải thưởng điểm cũng bất quá là ép tới gần 30.000 mà thôi, mà cái gọi là cuối mùa băng hà ra hỏa treo giải thưởng điểm lại đã đạt tới kinh khủng 100.000. Số lượng này đã không phải là ở nơi này tờ danh sách bên trên xuất hiện, hẳn là ở Nguyên Anh sau đó, hóa thần kỳ tu sĩ mới xứng đáng bên trên giá cả. Nhất kiếm đường, cuối mùa băng hà. Quan Mục tâm thần khẽ chấn động, nhìn dáng dấp, danh tự này chắc là toàn bộ Đông Hoang chiến lực trần nhà rồi, Đông Hoang cái này thiên viễn chi địa hiển nhiên nhân gian cũng không có đặc biệt coi trọng, bảng danh sách tựa hồ rất nhiều thế lực cũng tiếp xúc được, cho nên treo giải thưởng mới có thể hạ nguồn ngang, bởi vì ngươi hạ treo giải thưởng giết một người thời điểm, người kia cũng xuống rồi đối với ngươi treo giải thưởng. Loại tình huống này cũng chỉ có thể nhìn người đó xui xẻo trước rồi, chết trước nhân bởi vì không cách nào thanh toán đến tiếp sau này máu bắn tung hồng sở hạ tờ đơn liền sẽ tự động báo hỏng. Chương 210, dâu cá chê. Cho nên chuyện này trọng điểm thoáng cái biến thành như thế nào bảo toàn chính mình đồng thời ngóng nhìn nhân gian sát thủ giết chết đối thủ. Không đúng. Quan Mục tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện hợp với lẽ thường địa phương, nhân gian tuyệt đối không phải là loại này chăn dê thức chu diệt phương thức, nếu không không thể nào phát triển đến cái loại này kích thước, bình thường mà nói, hẳn là trên bảng danh sách phủ lên tên sau đó trong thời gian cực ngắn cũng sẽ bị giết chết mới đúng. Chẳng lẽ? Quan Mục nhìn nước sơn đen như mực chiếc nhẫn suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Nhân gian tan phế. Lưu Dũng loại này tuyển thủ cũng sẽ trở thành nhâm cấp thích khách, bây giờ nghĩ lại loại này tình huống thật cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Chính mình chẳng qua là bị nhân gian cường đại danh tiếng cùng đại thừa kỳ sát thủ cho chấn nhất đến, loại này hung uy hiển nhiên hẳn là năm đó Dũng mới đúng, nếu không mà nói hẳn đem điểm liên lạc thiết lập tại phố xá sơ mất mới đúng, như vậy mới có cái kia lão tử nói giết ngươi liền giết ngươi lực uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên nhân gian nội bộ xảy ra vấn đề gì, tùy ý đưa đến sát thủ số lượng, nói cho đúng là bên ngoài sát thủ số lượng giảm nhanh, hơn nữa bức cách cũng xuống không sai biệt lắm, treo giải thưởng cũng là qua loa tiếp. Cũng không có bất kỳ một cái đồng minh, này mới đưa đến treo giải thưởng bảng giống như là một danh sách như thế, xuất hiện đủ loại tên người tự nhưng là những người này trên thực tế vẫn sống thật tốt, cũng không có bất kỳ nguy hiểm tình huống phát sinh. Cũng chỉ có khả năng này rồi. Có cái suy đoán này sau này Quan Mục tâm tình không khỏi có chút phức tạp, vốn cho là mình một cái tặc như bức tổ chức, nhưng là không nghĩ tới tên này hắn mặt trời lặn Tây Sơn đã chỉ mộ à. Lúc đó làm sao lại không nghĩ tới đây? Không trách đoạt bọn họ bảng chỉ đường lại phá hủy bọn họ nhân gian linh trận. Cuối cùng không chỉ có chuyện gì không có trả thành công trong đó Bạch Phiêu một cái bụi cây trăm năm linh dược. Cảm tình hết thảy đều là có nguyên nhân a. Tạo nghiệp à, sớm biết rõ ngày đó nên ở ngôi miếu đổ nát người kiểm tra một chút này treo giải thưởng tờ đơn lại định, qua loa. Trong lúc nhất thời, Quan Mục không khỏi có chút hối hận. Mặt trời lặn Tây Sơn a, mặt trời lặn Tây Sơn. Cái gì cũng không phải a, cái gì cũng không phải. Không có thành viên a, không có thành viên. Ôi chao. Đang ở ăn năn hối hận Quan Mục bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lưu Dũng loại này khờ nhóm cũng có thể trở thành nâng cấp, mà treo giải thưởng bảng thành danh sách tất cả mọi người đều sống cho thật tốt, đây không thể nghi ngờ là nói rõ nhân gian ở Đông Hoàng căn bản không có cái gì đem ra được sát thủ. Nhưng là, trên danh sách khen thưởng nhưng là thật à. Sát thủ cái nghề này có thể nói là nguy hiểm cao lưỡng lự báo, vạn nhất bị người đoạt trước đoạt đầu người, kia vì giết chết đối phương làm chuẩn bị cũng liền toàn bộ bị lỡ. Mà bây giờ nhân gian loại tình huống này nhưng là vừa vặn ngược lại. Nó là có khen thưởng, nổi danh đơn, không có người nhận. Quan Mục lần nữa chậm rãi đem tầm mắt nhìn về phía danh sách, bây giờ phần này huyền thưởng lệnh đã không phải là cái gì danh sách cũng không phải là cái gì treo giải thưởng đơn rồi, nó là sổ tiết kiệm, là ATM, là đi thông vui vẻ cùng hạnh phúc khởi điểm đứng. Khóe miệng của Quan Mục dần dần lộ ra một cái giữ tận lại điên nụ cười. Những người này đầu đều là lão tử. Vào đêm, Đen Vân Thành. Một cái quóng lấy sau lưng cự bao lớn bóng người từ Lý gia trạch viện cửa leo tường mà ra biến mất trong màn đêm mịt mùng. Mặc dù tu sĩ nói đã thông qua ấp úng linh khí tới tăng cường thực lực đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng là đối với đê giai tu sĩ mà nói, rất nhiều phàm thế tục giới không thể bãi nhiệm dục vọng cùng lẽ thường, bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn dứt bỏ. Trong này tương đối kinh điển, cũng tỉ như ăn uống chơi gái đánh cược. Tứ Hải lâu là Đen Vân Thành nội tướng làm nổi danh một quán rượu rồi, trong đó vừa có thể làm cho tu sĩ tưởng nhớ hoài niệm phàm thế tục giới mỹ vị phổ thông mỹ thực, cũng có đủ loại phàm giới linh dược chân quả, chim muông dị thú nấu chế tạo thành đủ loại tu bổ món ngon. Tầm thường mỹ thực ăn có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống. Mà kỳ chân món ngon là có thể dồi dào khí huyết, sơ thông kinh lạc, tăng cường linh lực, rất nhiều chỗ tốt. Tứ Hải lâu chính là đặc biệt làm loại này nhà bếp làm ăn, sinh khách hàng cũng tất cả đều là tu sĩ giới tu sĩ, ăn cơm tiền cũng là lấy linh đan linh thạch những vật này thanh toán. Mỗi đêm Tứ Hải lâu bên trong đều là ca vũ thăng bình, đủ loại kỳ chân mùi thơm lượn quanh không dứt, tối nay cũng giống như vậy, nhưng là bất đồng duy nhất là, giờ phút này Tứ Hải lâu trên xà nhà, nhiều hơn tới một khách không mời mà đến. Thật mẹ hắn hương a, thảo. Quan Mục treo ở trên xà nhà nhìn phía dưới tiểu trì trong lòng đục lâm mắng một câu. Hắn đột nhiên cảm giác mình còn sót lại cái này khiếu giác trên thực tế cũng là dư thừa tồn tại, vừa không có thân thể cũng không có đầu lưỡi đi thưởng thức, phải cái này khô cằn khiếu giác rốt cuộc có ích lợi gì? Liên giống bây giờ, nghe này trùng trùng mị hoặc vị đạo nhiên mà lại không ăn được trong miệng đi, coi như ăn đến trong miệng cũng là giống như nhai sắp đến, hết lần này tới lần khác nghe còn mùi thơm mê người, đây quả thực là một loại hành hạ. Trong lòng Quan Mục mắng, con mắt cùng thần thức nhưng là không có chút nào buông lỏng, không ngừng tìm kiếm phía dưới mọi người. Rốt cuộc, khi thấy một người mặc trường sam màu xanh lam,
giữ lại phẩy một cái râu cá chê, tướng mạo thô bị ra hỏa sau khi vào cửa, con mắt của quan mục sáng lên, rồi sau đó có chút co rút thân thể, khí tức cũng mơ hồ khóa phía dưới nhân. Vương tiên sinh, nay ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng là đem ngài cho trông, không biết rõ còn tưởng rằng ngài hôm nay không tới chứ. Tứ Hải lâu gã sai vặt thấy bát tự hồ tiến tới sau này vội vàng thắng buổi sáng nhiệt là nói. Ân quy tắc cũ. Dâu cá chê mang một chút mí mắt liếc gã sai vặt liếc mắt, ngẩng đầu cất bước hào hành tẩu vào trong tiệm nói. Ai? Biết rõ. Ngài chờ chốc lát, món ngon lập tức tới ngay. Gã sai vặt hiển nhiên cũng là cùng này dâu cá chê đánh rất nhiều lần qua lại, hai nhân đã có ăn ý. Ở gã sai vặt đi tổ chức bố trí thời điểm, dâu cá chê khẽ hát, hai chân đong đưa ngồi ở trang nhã thượng khán Tứ Hải lâu ca cơ vũ nữ khiêu vũ, cũng không biết là thế nào nhìn cảm thấy khó chịu, nắm lên trên bàn ly trà liền ném ra ngoài. Dâu cá chê hiển nhiên cũng là có tu vi tu sĩ, ly trà này ở phụ rồi linh lực sau đó uy lực rất lớn, đã có thể so với là binh khí, ly trà hóa thành một vệ sáng bay ra, trực tiếp đập trúng một tên ca cơ trên đầu. Tên kia ca cơ vốn là vẫn còn ở trình diễn khiêu vũ, nơi nào sẽ nghĩ đến có người đánh lén, bị này một ly trà kết kết thật thật đập vào trên đầu, nhất thời ly trà tứ tán vỡ vụn, mảnh vụn bay nơi nào đều là, thập phần xốc xếp, mà cái kia xui xẻo ca cơ càng thê thảm hơn, cái chán đã máu thịt bé bét, trên mặt ngoại trừ nướng nóng lá trà trở ra còn có một chút mảnh nhỏ mảnh sứ nhỏ không có dọn dẹp sạch sẽ. Cộng thêm cả người bị đập tinh thần có chút hoảng hốt, suýt nữa trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cái nào rùa ngạch? Một màn này xuất hiện sau này, lúc này liền có khách nhân liền không nhìn nổi, vỗ bàn một cái thì cứ hỏi tội, nhưng đứng lên thấy ném ly là chính tiểu nhị lang kéo vẻ mặt tiêu căng dâu cá chê thời điểm, vốn là cái loại này tức giận liền một chút tử yên tiêu mây bay rồi, ngược lại đổi thành quần áo nhún nhường định hót dáng vẻ. Vương tiên sinh buổi tối khỏe, buổi tối khỏe. Người này là ai ạ? Thế nào như vậy chảnh? Thấy cái này ngay cả tiếp theo xoay ngược lại, lúc này thì có tân khách cảm giác không giải thích được. Toại trực tiếp mở miệng hỏi. Y miệng. Ngươi mẹ hắn muốn chết đừng đem chúng ta mang theo. Người mới vừa sau khi hỏi xong, bên cạnh lập tức liền có khách quen cũ ngăn cản hắn. Vị này Vương tiên sinh là đạo minh phòng kế toán đại tổng quản, chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể cho ngươi một đêm trở giàu, cũng có thể cho ngươi một đêm phá sản. Khách quen cũ ngăn lại tân khách nhân sau này uy hiếp thức cảnh cáo nói. Cái gì? Hắn là đạo minh phòng kế toán. Mới tới khách nhân nghe được cái này câu trả lời sau đó hiển nhiên là có chút khó tin. Nói nhảm. Có mắt không biết cự sơn ra hỏa. Liền Vương tiên sinh cũng không nhận ra. Phía dưới hò hét loạn lên, dâu cá chê thân phận nói rõ sau đó lập khắc liền có người đầu đội đầu theo phong trào liếm, không chỉ có như thế, còn vì có thể ở dâu cá chê trong mắt lưu ấn tượng tốt, trực tiếp thay thế dâu cá chê hướng về phía ca cơ vũ nữ lớn tiếng dậy. Các ngươi diễn đồ chơi gì? Hát cũng là đồ chơi gì? Tim này mấy lần còn dám ra đây, dơ bẩn Vương tiên sinh mắt. Vốn là mấy cái bởi vì thấy ca cơ bị thương mà nhiệt huyết cấp trên mấy cái bây giờ cũng đều hoàn toàn lui rút vào phía sau, như là sợ bị những thứ này muốn với dâu cá chê thị người tốt đụng phải, bị đám người này cho hiến tế. Đối mặt đến nhân là một cái nhân mà đưa tới thiên về một bên chính phạt, các cơ vũ nữ cũng có do, không dám nhiều hơn biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, sinh sợ làm cho đám người này lớn hơn phản ứng. Ha ha ha. Dâu cá chê đối với loại tình huống này hiện nhưng đã thấy thường xuyên, thấy có lạ hay không, chuyển thân đứng lên chuyển giật mình cổ, trong ánh mắt để lộ ra khinh miệt thần sắc. Chương 211, chỉ đích danh. Tới có cái gì không đúng, liền muốn kêu lên tiếng, nhưng mà hết thể đều đã chậm, vô luận hắn nghĩ như thế nào kêu lên âm thanh đều không cách nào đại khí, trong giọng cũng phát không ra bất kỳ một chút thanh âm. Giống như là bị thứ gì giữ lại dây thanh như thế. Cô. Dâu cá chê cục xương ở cổ họng bỗng núc nhích qua một cái, lộ ra một cổ huyết bọt máu, theo khỏe miệng lưu chảy ra ngoài, hắn chậm rãi hạ ý tầm mắt, lúc này mới phát hiện một chút cũng không có pháp lên tiếng nguyên nhân thực sự, không biết rõ lúc nào, chính mình nơi cổ họng nhiều hơn một mảnh mỏng như cánh ve nhưng là lại sắc bén vô cùng lưỡi dao, sở dĩ không cách nào phát sinh cũng là bởi vì đao này phiến đã đem cổ họng của hắn tận gốc cắt đứt, chỉ bất quá bởi vì đao này phiến thật sự là quá mỏng, cũng rất sắc bén. Hắn khí huyết cùng cổ họng bắp thịt cũng không có phản ứng kịp mình đã bị cắt đứt sự thật mà thôi. Bảng danh sách 30, Đạo Minh phòng kế toán Vương trọng 8, giết. Quan mục nhìn phía dưới đồng tử dần dần tan rã dâu cá chê trong lòng lạnh lùng nói. Thiên cơ biến thành mỏng như cánh ve vũ nhận ở quan mục ý niệm khởi động bên dưới hoắc giống như là quạt gió như thế liên tục chuyển mấy vòng, rồi sau đó hóa thành một đạo màu bạc lưu quang thoát khỏi dâu cá chê trong cơ thể. Trên võ đài ca cơ bởi vì có một cái dẫn đầu, ngoại trừ cái kia đứng ra trẻ tuổi ca cơ, còn lại ở vinh nhục cùng thời khắc sinh tử cũng lựa chọn người sau, đều theo chiếu dâu cá chê yêu cầu cởi bỏ áo quần. Khuất đứng, trong lúc nhất thời đại thượng không khí cũng trở nên có chút cờ bay phất phới đứng lên. Vương tiên sinh, ngươi xem đám người kia vẫn phải là ngươi chăm sóc huấn luyện mới có thể biết. Thấy hương diễm này cờ bay phất phới một màn, lập khắc liền có người quay đầu hướng đi dâu cá chê đi tân bước. Đúng vậy Vương tiên sinh, bây giờ quả nhiên so với trước kia nhiều dễ nhìn, ở thưởng thức phương diện này quả nhiên vẫn là Vương tiên sinh ngươi càng thêm thấu triệt. Ngậy. Vương tiên sinh. Đám người này nguyên buồn định thật tốt tân bước một chút, kết quả lại phát hiện không đúng lắm một màn. Vốn là thần sắc một mực khinh miệt khinh thường bây giờ Vương tiên sinh biểu hiện trên mặt nhưng là kinh hoàng, hơn nữa trên mép còn có màu đỏ nhạt bầm máu, cả người nằm ngồi ở trên ghế tựa hồ là bị cái gì sợ hãi đồ vật chấn nhiếp tâm thần một dạng, không lúc đích. Vương tiên sinh, món ngon đều đã chuẩn bị xong, tất cả đều bố trí ở nhã gian, còn xin di giá. Này biết công phu, lúc trước gã sai vật kia chuẩn bị xong một, trở lại kêu dâu cá chê, nhưng mà Vương tiên sinh nhưng là giống như là làm như không nghe thấy, vẫn là không nhúc nhích.
Ngạch, Vương tiên sinh, một hồi thức ăn lạnh. Gã sai vật cùng dâu cá chê hiển nhiên vẫn tương đối quen thuộc, gã sai vật còn tưởng rằng đối phương là ngủ thiếp đi, đưa tay phải đi lay động, muốn đem dâu cá chê đánh thức. Nhưng mà này thoáng một cái không sao, chuyện phát sinh tiếp theo tựu là gã sai vật cả đời đều khó vung chi đi bóng mờ, tại hắn lắc lư dâu cá chê thân thể sau đó, dâu cá chê đầu giống như là ở bóng loáng trên mặt băng bình di như thế, chậm chạp tốc độ đều đặn từ trên cổ bình di đi ra ngoài, rồi sau đó giống như là cây mây cầu như thế cực cút ra khỏi thật là xa, trên cổ đã không còn đầu, mà là một đạo cực kỳ quang hoa bình chỉnh vết cắt, xuyên thấu qua cái này vết cắt có thể rõ ràng rành mạch thấy rõ cổ họng cùng mỗi cái cân cốt mạch máu.
Phúc.
Ở mất đi đầu áp lực sau đó, cửa khẩu nơi ngắn ngủi chống đỡ một sẽ cuối cùng cũng đã bùng nổ, như suối phun như thế cột máu chợt phun ra, không đầu thân thể giống như là giếng phun mỏ dầu như thế không. Đoạn phun ra ngoài bắn huyết dịch, hồng sắc đối diện bảy vây rồi gã sai vật vẻ mặt, trực tiếp đem gã sai vật dọa cho ngốc đi qua. Cùng dọa sợ không chỉ gã sai vật một cái, còn có tại chỗ người sở hữu. Theo huyết suối phun bùng nổ, một cổ làm người ta nôn mửa đậm đà mùi máu tanh thoáng cái liền khuyết tán ra, đánh thẳng vào mỗi người tâm linh.
A,
người chết. Trên đài ca cơ đều là tu sĩ giới bên trong tối đội sổ tồn tại, chỉ là thông qua dược vật đi đến ngưng huyết cảnh vì chính là vóc người tốt hơn mà thôi, trong xương còn là phàm nhân, là nữ nhân, nơi nào thấy quá một màn này, nhất thời hù dọa hét dầm lên, có còn biết do nắm lên quần áo, có đã hoàn toàn quên này một cha rồi, sạch sẽ đến thân thể liền hướng sau đài hốt hoảng bỏ chạy. Vương tiên sinh bị giết.
Gặp quỷ.
Tà tiên. Hắn đã chết. Lúc này, bị người kia thể suối phun cùng đậm đà mùi máu tanh vừa sông, nguyên vốn có chút uống nhiều rồi nhân cũng đều hoàn toàn tỉnh rượu. Rốt cục thì ý thức được kết quả xảy ra chuyện gì, vừa mới đem bọn họ một hồi cuồng liếm sổ sách phòng tiên sinh chết yểu, không, nói đúng ra là bị giết, đầu đều đã hoàn toàn cùng thân thể tách ra.
Đáng chết.
Cũng cho lão tử tránh ra. Lập tức có phản ứng nhanh liền muốn rời chỗ, Vương tiên sinh vừa mới bạo tễ, giết hắn đi sát thủ rất có thể cũng không hề rời đi. Bảng danh sách 56, Dương gia tiểu công tử, treo giải thưởng điểm 5000. Khóe miệng của quan mục lộ ra một cái lạnh giá nụ cười, thiên cơ hóa thành một đạo ngân quang trong nháy mắt đuổi kịp Dương gia tiểu công tử hơn nữa ở trên người hắn lui tới xuyên qua tầm vài vòng. Dương gia tiểu công tử thân thể đều sẽ cứng lại, tay cũng là duy trì đưa ra tư thế. Sau đó ở thiên cơ hút ra một dây kế, Dương gia tiểu công tử giống như là tan vỡ rồi điêu khắc như thế cả người trực tiếp biến thành một nhóm bất quy tắc cục máu ở trước mặt người sở hữu trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt té xuống đất. Chương 212, tiền chuộc. Như vậy tràn đầy máu tanh mỹ cả một màn liền xuất hiện ở trước mắt, tứ hải lâu nội nhân rốt cục thì hỏng mất, tên sát thủ kia quả nhiên không có đi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục săn giết. Quay một chút, người sở hữu nhân tất cả đều tỉnh rượu. Toàn bộ đều điên cuồng muốn phải nhanh một chút thoát đi chỗ này thấy quỷ sát địa, bị liên tục hai lần máu tanh tiêu diệt rung động, những thứ này đê giai tu sĩ đã quên đi rồi mình là tu sĩ sự thật, trực tiếp bộc lộ ra nội tâm trung phạm nhân khiếp nhược một mặt.
Trốn.
Trốn là duy nhất có thể sống được phương thức. Tất cả mọi người đều nổi điên như thế hướng tứ hải lâu đại môn cửa bỏ chạy, nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, trốn ở trước mặt vài người phát hiện dị thường phương, vô luận bọn họ thế nào hướng về phía cửa chạy nước rút, đại môn cùng bọn chúng khoảng cách từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, bọn họ giống như là tại chỗ chạy như điên như thế, đại môn đang ở trước mắt. Nhưng là xa không thể chạm, vô luận như thế nào cũng không cách nào đến gần.
Có cổ quái.
Trong tiệm này bị người làm phép rồi, chúng ta không trốn thoát được. Người phía sau tại chỗ đảo quanh mấy vòng mấy lúc sau cũng rốt cục thì phản ứng lại có cái gì không đúng, trên mặt mồ hôi không ngừng theo hai má chảy xuôi, vốn là uống vào rượu giờ phút này đều là lấy loại phương thức này bị xếp hàng thả ra. Bảng danh sách 42, Bạch gia đại công tử, treo giải thưởng điểm 6000. Mê trận đã thành, quan mục cũng liền không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đọc lên trên bảng danh sách tên. Nhưng mà thanh âm này căn bản không thể nào xác định vị trí phảng phất là từ bốn phương tám hướng chuyển tới như thế.
Là ai?
Đi ra.
Không muốn giả thần giả quỷ.
Đi ra.
Cùng ta không có quan hệ a, ta chính là một cái phổ thông ăn cơm.
Đừng giết ta.
Bị giam tử ở loại địa phương này, đám này thực khách hoàn toàn hoảng loạn lên, toàn bộ không gian phảng phất cùng bình thường thế giới thoát khỏi như thế, bị vòng đi vào chỉ có bọn họ nhóm người này mà thôi, tứ hải lâu những người khác giống như là hoàn toàn mất đi tung ảnh nhất dạng. Loại này bị cô lập ngăn cách trạng thái càng làm cho đám người này nào đó đặc định tâm tình bị phóng đại, có là phô trương thanh thế la to, cũng có trực tiếp nhận túng, bắt đầu xin tha đứng lên. Mà trong những người này tối hoảng không ai bằng một cái mập lùn thanh niên, không có hắn, bởi vì hắn họ Bạch, là đạo minh Bạch gia đại công tử, vừa mới cái kia quỷ dị thanh âm báo chính là tên hắn.
Lão tử là sẽ không sợ ngươi, cút ra đây.
Bạch gia đại công tử ngược lại không thẹn nổi tiếng đầu, mặc dù rất hoảng nhưng là cũng chưa hoàn toàn mất đi sức đề kháng, trực tiếp cháy bùng lên trong cơ thể linh lực, để cho linh lực bảy kín toàn thân làm ra chuẩn bị chiến đấu. Một màn này mới xem như tỉnh lại đám này sợ mất mật rồi nhân, bọn họ mới ý thức tới mình là tu sĩ mà cũng không phải trói gà không chặt chi lực phàm nhân. Trong lúc nhất thời, đủ loại thuộc tính linh lực bay lên, đám người này đều tại Bạch gia đại công tử dưới sự hướng dẫn chuẩn bị phản kháng.
Bảng danh sách 42, Bạch gia đại công tử, giết.
Quan mục thanh âm cũng không có bất kỳ lên xuống, vẫn là từ bốn phương tám hướng chợt vang lên, chỉ bất quá lần này không phải tuyên cáo, mà là tuyên bố.
Phúc.
Ở quan mục những lời này tấm màn rơi xuống sau này, Bạch gia đại công tử cả người run lên, há mồm phun ra một cái máu đen đến. Không chờ hắn nhìn rõ ràng kết quả là vật gì công kích hắn, hắn thất khiếu sẽ cùng lúc chảy ra dòng máu màu đen, cả người hoàn toàn mất đi tiếng thở đông một tiếng té xuống đất.
Bạch thiếu gia,
Bạch đại thiếu,
Người chung quanh phản ứng kịp sau này Bạch đại thiếu đã hoàn toàn lạnh. Bảng danh sách 43, bảng danh sách 46, bảng danh sách 71, bảng danh sách 52. Ha ha ha, thật là khéo a, liền như vậy, không để ếm. Cái kia đối với cái này bảy người mà nói giống như là mộng hiểm như thế thanh âm vang lên lần nữa, không cách nào xác thực định phương vị, nhưng là giống như là đại biểu sâu trong nội tâm tối chân thực sợ hãi như thế, để cho bọn họ cả người run rẩy. Huyễn mục chướng ảnh sát trận, lên. Mấy chục đạo trận văn từ quan mục giữa rời khỏi tay, dung nhập vào trong không gian, bốn phía gian trận vật mèo, cảnh sắc biến đổi, không còn là tứ hải lâu bên trong trang hoàng ghế ngồi, mà là biến thành một tòa tràn đầy màu xám sương mù màu trắng rừng cây. Chuyện này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là ở đâu? Đây là yêu thuật. Là yêu thuật. Đột nhiên từ một chỗ đổi được một cái khác hoàn toàn không có ấn tượng địa phương, dù là đám người này là tu sĩ cũng có chút khó mà tiếp nhận, cho dù là hoàn cảnh này là như thế chân thực, thậm chí có thể cảm nhận được sâu thẳm trong rừng rậm đặc biệt mang theo mùi hôi thối đạo không khí cùng với thổi ở trên mặt tâm phong. Không, ta không cùng các ngươi chơi, ta phải về nhà. Lập khắc liền có người không chịu nổi loại này không biết kinh khủng, cả người bao phủ lên linh lực, trực tiếp chọn một cái phương hướng liền chạy trôi đi. Ngu xuẩn, khác lạc đàn. Lập tức liền có tương đối lý trí nhân lên tiếng nhắc nhở, nhưng là đã quá muộn, đối phương hướng quá nhanh, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, hoàn toàn biến mất ở trong sương mù, bị hắc ám cắn nuốt rồi. A, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng thê lệ vô so với kêu thảm thiết, tiếng thét này chỉ hô lên nửa đoạn trước liền hơi ngừng, rất hiển nhiên đối phương đã không cách nào kêu lên nửa đoạn sau. Đáng chết, đáng chết. Lên tiếng nhắc nhở người kia tu sĩ cắn răng mắng. Tất cả mọi người đều không nên khinh cử vọng động, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, đối phương là bởi vì biết rõ mình không có thực lực giết chết chúng ta người sở hữu mới làm ra loại vật này cố làm ra vẻ, các ngươi. Này tu sĩ lời vừa nói ra được phân nửa, bên người thân cây bên trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo ngân quang, trực tiếp xuyên thủng này cái tu sĩ mi tâm, đối phương thi thể ầm ầm ngã xuống đất, rồi sau đó rừng rậm dưới đất sinh trưởng ra vô số mịn cây mây và dây leo, chen lấn che phủ đối phương thi thể, cho đến hoàn toàn bao trùm, sau đó mắt trần có thể thấy, trên đất quấn quanh nô lên cây mây và dây leo bao, chậm rãi xẹp xuống, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, về phần trước. Tên kia tu sĩ thi thể, đã sớm không biết tung tích. Cánh rừng này sẽ ăn thịt người. Thấy này đáng sợ một màn sau đó, còn sót lại đến nhân thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đối phương từ gặp tập kích tử vong đến bị cắn nuốt không chút tạp chất, toàn bộ hành trình cũng không cao hơn ngũ cái hô hấp. Ta có tiền. Ta có tiền. Không nên giết ta. Ta cho ngươi tiền. Hoàn toàn mắt thấy hết thệ là một người mặc tương đối hoa quý quần áo người trung niên sau khi thấy một màn này hoàn toàn bị sợ vỡ mật, vừa mới đột nhiên bạo tễ tu sĩ hắn là nhận biết, hơn nữa biết rõ đối phương có đến kim đan trung kỳ không tầm thường thực lực, nhưng mà như vậy một vị cường giả nhưng là trong nháy mắt liền bạo tễ còn dồn bỏ một cái chết không toàn thây là kết quả, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, vì vậy trực tiếp xin tha. Một giây kế, cái này. Người trung niên hư không tiêu thất ở trong rừng rậm, mắt trung thị tuyến tái biến, lại trở về trước quen thuộc tứ hải lâu nội bộ trang hoàng. Ta trốn ra được. Ta trốn ra được. Người trung niên hết sức vui mừng, kích động gào lên. Nói cho đúng, cũng không có. Chính ở người trung niên vì chính mình chạy thoát mà vô cùng vui vẻ thời điểm, một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn chợt sau lưng hắn vang lên. Ai? Người trung niên bị xuống giật mình, gần như là tại chỗ khơi mào xoay tròn như thế xoay người, nhìn thân tượng sau. Thấy rõ sau lưng hết thảy sau đó người trung niên không khỏi đồng tử mạnh mẽ co rút. Tim thiếu chút nữa đình trệ. Cùng hắn nói chuyện không là người khác, mà là đã bị chém đầu Vương Tiên Sinh. Cổ Vương Tiên Sinh còn đang không ngừng đi ra ngoài bạo hiểm huyết, cả người giống như là một cái huyết suối phun như thế, mà nói chuyện chính là bị hắn thi thể không đầu ôm đầu lâu, đầu cũng bị nơi cổ tràn ra huyết dịch thật sự tưới, xem toàn thể đi lên thập phần dữ tợn đáng sợ, tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Gâu gâu gâu. Vương Tiên Sinh, ngươi không phải ta hại chết, ngươi không nên tới a. Người mặc hoa quý áo quần người trung niên, sắc mặt kinh hoàng một bên lui về phía sau một bên hô. Chúng ta quen biết. Vương Tiên Sinh đầu mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là nhận biết ta. Ta là Hoa Thiết môn ngoại môn người phụ trách, Dendra. Chúng ta cũng hợp tác đã nhiều năm như vậy, Vương Tiên Sinh ngươi coi như là nhớ tới Hương Hỏa Tỉnh cũng xin bỏ qua cho ta. Làm ăn này nhưng là ngươi một mực cầm đại đầu a. Dendra đã sắp phải bị sợ mất mặt rồi, một cái không đầu vẫn còn ở hứa máu thân thể bưng giống vậy máu chảy đầm địa đầu nói chuyện với ngươi, loại này thị giác cùng về tinh thần đánh vào không phải bình thường đại. Không chỉ có như thế, kia cổ cửa khẩu nơi truyền tới từng trận làm người ta nôn mửa huyết tinh khí cũng là hành hạ đến hắn cảm giác trong dạ dày đều là phiên giang đảo hải như thế. Thế nào ta không nhớ rõ, ngươi nói một chút, giữa chúng ta kết quả có thế nào giao dịch? Vương Tiên Sinh đầu vốn là mắt cá chết trung tựa như có một đạo tinh quang lóe lên, lên tiếng hỏi. Chương 213, ban tên cho. Ngươi cũng không thể không thừa nhận a. Hắc Đức nghe câu nói này hồn đều phải hù dọa bay, cái này là hoàn toàn không tưởng niệm cùng Hương Hòa Tình, muốn trực tiếp đối với hắn thống hạ sát thủ ý tứ a. Vương Tiên Sinh ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta Hoa Thiết môn mỗi lần hướng đạo minh giao nạp mỏ thuế thời điểm, mỗi lần đều là ta báo cáo lao tiểu báo, chúng ta mới có thể phân những thứ này lợi nhuận, hơn nữa ngươi mỗi lần tới Tứ Hải lâu ăn cơm tiền tất cả đều là ta kết. Còn có, Hắc Đức vì cầu sinh, đem cùng Vương Tiên Sinh Hương Hỏa Tỉnh toàn bộ đều nói ra, nói vậy kêu là một cái tỉ mỉ, ngay cả một ít hỗ trợ nuôi dưỡng đầy tớ gái, như đổ những tông môn khác lợi ích chuyện xưa sửa chuyện cũng đều lật đi ra. Giời ạ, lão già này hư giống như cái ho lao quỷ như thế, dạng ngự thập nữ. Nghe đến mấy cái này cái đạo minh nội bộ chuyện xấu xa sau này, quan mục thiếu chút nữa ngụy không giả bộ được trực tiếp giơ tay lên đem dâu cá chê đầu ném ra. Điều này thật sự là quá bùng nổ cũng thật xấu xa, không trách cái này Vương tiên sinh có thể ngồi lên đạo minh phòng kế toán vị trí, cảm tình là bởi vì người này cùng Linh thiếu sơn sơn chủ vợ bé có một chân. Có thể dạng ngự thập nữ loại này nhân vật khủng bố, cái cũng khó trách đối phương có vốn liếng này cùng rừng đá vợ bé qua được, ngay trước là long tinh hổ mãnh chúng ta tấm gương. Lão Vương à, ta nói nhiều như vậy mới có thể chứng minh giữa chúng ta quan hệ đi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hại huynh đệ ta à, ta nhưng là thật vất vả mới từ cái nào quỷ dị phương trốn ra được. Hắc Đức thanh âm nói chuyện cũng mang theo nước nở. Lão tử không phải đã nói rồi sao, ngươi còn không có chạy đi đây. Vương tiên sinh không đầu thân thể hướng về phía Hắc Đức ném ra đầu, Hắc Đức theo bản năng đưa tay tiếp lấy, kết quả vừa vặn đối mặt Lão Vương mắt cá chết, bị dọa sợ đến tại chỗ liền phá được mật muốn đem trong tay đầu ném ra, nhưng mà hắn lại không dám, trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu quấn quýt bên trong. Ông Vương tiên sinh hình cái đầu là chơi đùa tập thể hình cầu như thế một hồi đẩy ra ngoài một hồi kéo trở về, thập phần tức cười. Đừng đua, ngươi tiền chuộc đâu rồi, lấy ra, nếu không ta đem ngươi vứt nữa trở về. Tứ Hải lâu không gian xuất hiện như nước như thế sóng gợn, quan mục máu me khắp người đi ra, giọng lạnh lùng nói. Cái gì? Thấy quan mục thân người mặc hắc bảo ngăn che bộ mặt, máu me khắp người lại vừa là lấy loại này quỷ dị phương thức đăng tràng, Hắc Đức trực tiếp bị dọa. Ngươi huynh đệ hốc tử đều phải bị ngươi dung đều rồi, để xuống đi, nói một chút tiền chuộc sự tình. Ngươi không ở trong danh sách có để cho ta tha cho ngươi một cái mạng lý do. Quan mục kéo qua một cái ghế ngồi xuống sau này nói. Hắc Đức túi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trong tay mình nắm chỉ bất quá chỉ là một viên người bình thường đầu mà thôi, mặc dù là Lão Vương, nhưng là cũng không biết nói chuyện, phía trên cũng không có nhiễm phải những làm người ta đó tê cả da đầu sền sệt huyết dịch, hết thảy đều giống như là một trận ảo giác như thế. Hắc Đức cứ việc trong lòng như cũ sợ hãi, nhưng là chiếu so với trước kia nắm một viên biết nói chuyện đầu cũng đã khá nhiều rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem Vương tiên sinh đầu bỏ trên đất sau này lại dùng chân hướng xa xa đẩy một cái, lúc này mới cố nén trong lòng khủng hoảng hướng về phía quan mục nói. Trên người của ta mang theo lần này chuẩn bị muốn với Lão Vương chia của khoản, ta đem Lão Vương kia một phần cho ngươi. Thấy chân nhân sau này cái loại này tới chết sợ hãi thoáng nhạt đi một bộ phận, Hắc Đức trong xương cái loại này tham lam lại theo sợ hãi đạm hóa tăng lên lên. Đến, sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn về phía quan mục, vừa vặn đối mặt đối phương tựa như cười mà không phải cười biểu tình, lúc này mới bộ dạng sợ hãi cả kinh, phản ứng kịp. Chính mình cũng không phải đang cùng ai làm ăn trả giá, mà là ở dùng bảo vật đổi chính mình mệnh. Những thứ này Hàn Thiết Huyền Mỏ Tinh cũng cho ngươi. Hắc Đức vội vàng đem bên hông túi chữ vật lấy xuống hướng về phía quan mục ném tới, nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, túi chữ vật vạch qua giữa không trung còn không chờ rơi vào trước mặt quan mục liền trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi gợn nước như thế không gian bên trong, giống như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất. Tiền chỗ đây. Quan mục ngước mắt nhìn Hắc Đức, lần nữa hỏi. Vừa mới không phải. Không phải cho ngươi rồi sao? Hắc Đức trong lòng lộ bộ một tiếng. Thanh âm đều có chút phát run giải thích. Quan mục mở ra rồi hai tay mình, hắn trên hai tay còn dính sền sệt vết máu nhìn qua thập phần đáng sợ, nhưng mà ngoại trừ vết máu ngoài ý muốn nhưng là cũng không có bất kỳ vật gì. Ngũ. Quan mục đem dính đầy đến huyết dịch vươn tay ra mở miệng nói ra một cái năm chữ. Cái. Cái gì ý tứ? Hắc Đức thanh âm run run hỏi. Bốn. Quan mục lần nữa lên tiếng, thanh âm chiếu so với trước kia càng là lạnh vài lần, liên đối toàn bộ không gian cũng trở nên có chút hàn lạnh lên. Hắc Đức chỉ cảm thấy sau lưng cũng nổi lên lạnh ý. Tam. Không đợi Hắc Đức có cái gì tân phản ứng. Quan mục tiếp tục đếm ngược nói. Hắc Đức nhất thời liền hiểu cái này ngược lại số kết quả là ý gì, phản ứng kịp sau này khi gần chính là tê cả da đầu, cái này ngược lại số chính là hắn sinh mệnh đếm ngược, một khi đếm tới một còn không có thanh toán tiền chuộc lời nói mình nhất định sẽ giống như Lão Vương nhất dạng đầu một nơi thân một mẹo, không, thậm chí có thể nói đầu một nơi thân một mẹo đều là tương đối khá kết cục, dù sao lúc trước vài người cái loại này bị phanh thây bị cây mây và dây leo chiếm đoạt thảm trạng còn rõ. Một trước mắt. Hai.